Thần tán thành, hình bộ thượng thư không làm tròn bổn phận. Thần tán thành, hình bộ thượng thư không làm tròn bổn phận. Thần tán thành, hình bộ thượng thư không làm tròn bổn phận. Không đợi hình bộ thượng thư nói xong, hai mươi mấy vị liệt hổ quân cũ kỹ, triều đình trọng thần rối rít bàn lại. Muốn gán tội cho người khác, lại làm sao? Nhiều người, hắn chính là tội. Hoàng đế nhìn đến từng cái đi ra người, không xá cười, lập tức nhìn về phía thừa tướng, nói ra, thừa tướng đâu? Thần tán thành. Thừa tướng nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn, số liệu có chút thấp hơn, biên tập thật to nói có đệ ngũ luân kệ sách đề cử, nhưng cần trên số liệu đi mới được, thời kỳ khảo sát 1 đến 2 xung quanh, qua, liền triệt để không có khả năng tính. Cảm ơn các vị. Cảm tạ có ngươi. Chương 190, ta có nói qua muốn mua sao? Ngươi. Hình bộ thượng thư nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra thừa tướng đều bàn lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái khắc thần tử. Chỉ thấy từng cái thần sắc đạm nhiên, mặt đầy đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao thần sắc. Hừ. Hình bộ thượng thư thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn về phía hoàng đế, nói ra, bệ hạ, kia Trần Tín giết hại hộ thành vệ sự tình, vậy làm sao tính? Thần biết tội. Dứt lời, không đợi hoàng đế phản ứng, cả người đến quân giáp nam tử, trực tiếp nhào tới tại mà. Thần sắc bi thương mặc, ấy nay hô lớn, thần quản lý hộ thành vệ, không có ngay lập tức cho quán quân vương nói rõ tình huống. Trực tiếp xuất thủ, cho quán quân vương mang đến quấy nhiễu, thế cho nên quán quân vương vạn bất đắc dĩ xuất thủ. Thần có tội. Nam tử không ngừng kinh hô, hôm nay liệt hổ quân Trần Tín trở về, đang là khí thế bừng bừng giai đoạn, mình cũng không muốn bị liệt hổ quân nhất hệ để mắt tới. Người của ngươi bị giết. Người còn có tội. Hình bộ thượng thư nghe vậy, kinh ngạc nhìn nam tử, khó tin nói ra, đây là ở đâu ra đạo lý à? Ta có tội, ta phải có tội, mời bệ hạ trừng phạt. Nam tử không để ý đến hình bộ thượng thư mà nói, không ngừng la lên. Hoàng đế nghe vậy, trong tâm một hồi bi thương mặc, đây quả thực là nháo kịch, cười khổ nhìn về phía nam tử, thản nhiên nói, người không biết vô tội. Tạ bệ hạ. Nam tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, trở lại đứng hàng, không khỏi than dài một tiếng, cảm thán hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh. Người quán quân kia vương uy hiếp thập hoàng tử sự tình, tổng là thật đi. Hình bộ thượng thư nghe vậy, tức giận nói ra. Hình bộ thượng thư, ngươi còn dám phí lời, ta đổ cả nhà ngươi. Trăm quan bên trong, Mạnh Vũ Trần tướng quân trong đám người đi ra, sắc ý nói ra. Ngươi dám? Hình bộ thượng thư nghe vậy, đưa mắt nhìn Mạnh Vũ Trần tức giận nói ra. Ta có tội sao? Mạnh Vũ Trần không để ý đến hình bộ thượng thư mà nói, khinh thường nói. Ân. Hình bộ thượng thư nghe vậy, nhíu mày lại, không rõ vì sao nhìn đến Mạnh Vũ Trần. Hừ. Mạnh Vũ Trần nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi không phải nói uy hiếp có tội sao? Ta uy hiếp ngươi, có tội sao? Ta. Hình bộ thượng thư nghe vậy, trong nháy mắt cứng họng, lắng động chốc lát, nói ra, có thể quan quân hầu uy hiếp là hoàng tử. Thái thượng hoàng đã từng nói, hoàng tử cùng thứ dân đều là giống nhau. Bên cạnh nội các Trần Ngao Vũ tiếp lời, lạnh lùng nói, các ngươi. Hình bộ thượng thư nghe vậy, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, không tìm ra lý do hồi kích. Những người khác cũng không giúp mình. Than thở một tiếng, thần sắc vô cùng khó coi nhìn đến hoàng đế, nói ra, bệ hạ, khi lão thần chưa nói qua. Dứt lời, lập tức trở lại đứng hàng bên trong. Hoàng đế thấy tình thế, không có nói nhiều, đây vốn là nháo kịch, không cần lên cương thượng tuyến. Đối với trăm quan nói ra, còn có người nào vốn muốn khởi bẩm? Quan quân vương phủ. Trần Tín đi ra khỏi phòng, cùng Ngự Đô cùng nhau đứng tại trong sân nhà tán gẫu. Ngắm nhìn bốn phía không có một người làm, hiển nhiên đã bị phân tán. Nhìn cách đó không xa đang bận rộn Cố Duyệt, nói ra, chờ một hồi chúng ta đi người môi giới, mua một ít bối cảnh sạch sẽ hạ nhân trở về. Cố Duyệt nghe vậy, gật đầu một cái. Nhìn đến Trần Tín trang phục, vẫn là Hôn Nguyên Tông trang phục. Lúc trước Trần Tín có Hoàng Kim Phi Ngư áo gấm, nhưng mà đã bị thu hồi, Phong Vương trang phục không thích hợp trong ngày thường mặc. Hôm nay Trần Tín đã là vương gia rồi, không thể nào mặc lên một kiện bẩn thỉu phổ thông quần áo gặp mặt kinh thành đạt quan quý nhân. Nhất thiết phải cho Trần Tín mua sắm một ít bộ đồ mới. Suy nghĩ, Cố Duyệt sờ một cái mình túi trữ vật, tính toán làm sao dùng có hạn linh thạch đem hạ nhân và quần áo đồ dùng hàng ngày mua một lần trở về. Thản nhiên nói, muốn không hiện tại đi thôi. Được. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh Ngự Đô, nói ra đi, đi đi dạo. Dứt lời, ba người lập tức hướng về cửa chính đi tới. Trên đường, người đến người đi, qua lại không dứt. Nghe nói không? Quán quân vương Trần Tín, ngày hôm qua giết hơn 100 hộ thành vệ. Ôi, ngươi này cũng quá hạ, sáng nay trên triều đình còn vì chuyện này, quần thần cãi vả. Đừng nói Trần Tín rồi, quân bị sự tình, các ngươi nghe nói không? Nghe nói Tây Bắc địa khu đánh tối bụi, bạch y quân mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên đường, mọi người không ngừng thảo luận quân bị cùng Trần Tín sự tình. Trần Tín ba người nghe tiếng thảo luận, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, Cố Duyệt dừng lại ở một nhà tiệm bán quần áo trước, hướng về phía bên trong một hồi quan sát. Làm sao? Trần Tín thấy Cố Duyệt dừng lại, tò mò dò hỏi. Cố vẫn nghe vậy, khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, mỉm môi, lắng động chốc lát, nói ra, ngươi hôm nay là đại chu vương gia, sẽ phải thấy trăm quan, không thể không có một kiện dáng dấp giống như quần áo.
Hắc.
Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, nhìn đến Cố Duyệt có chút thẹn thùng bộ dáng, trong tâm nổi lên một tia dòng nước ấm. Một cái chuyện rất đơn giản, rất nhiều người sẽ không để ý. Thường thường chỉ có người yêu của ngươi, mới sẽ để ý những này.
Được, đi, vào xem một chút.
Trần Tín gật đầu một cái, đối với Cố Duyệt nói ra. Dứt lời, hai người đi vào tiệm bán quần áo, Ngữ Đô đứng tại cửa lớn chờ đợi. Trong cửa hàng, không có một bóng người, chỉ có một nhân viên cửa hàng buồn ngủ, thấy có người đi vào. Hơi kinh hãi, tại đây bán đều là xa hoa trang phục, chỉ có đạt quan quý nhân mới mua nổi. Trong ngày thường bình thường không có ai, nhưng một khi có người đi vào, liền đại biểu, hôm nay sẽ thu hoạch tràn đầy. Nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duyệt, chỉ thấy Cố Duyệt người mặc dù rất đẹp, nhưng mặc lên quá mức phổ thông, không khỏi phun một cái, ghét bỏ nói, xối quẩy, lại là một cái quỷ nghèo. Cố Duyệt trông chừng tiệm bên trong trưng bày tráng lệ quần áo, hơi có chút thất thần, cái nào nữ hải không thích vật xinh đẹp đâu. Theo bản năng đưa tay sờ một cái, tưởng tượng Trần Tín mặc vào bộ dáng, lộ ra vui vẻ nụ cười.
Ha, nữ tử kia.
Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Cố Duyệt động tác, cau mày, ghét bỏ nói, nơi này quần áo chính là rất quý trọng, sờ không mua, chính là phải thưởng. Cố Duyệt nghe nữ tử không chút khách khí giọng điệu, lúng túng cười, lập tức buông trong tay xuống quần áo, tự ti nhìn một chút nhân viên cửa hàng. Trần Tín nhìn đến Cố Duyệt biểu tình, đưa mắt nhìn nữ nhân viên cửa hàng, trong thần sắc nổi lên một tia sắc ý, nói ra, nghe ý của ngươi là, chúng ta không mua nổi. Giữa ngươi dạng nghèo kiết sắc này. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Trần Tín trang phục, so sánh Cố Duyệt càng thêm không bằng, bẩn thỉu, mặt đầy ghét bỏ nói, ngươi mua nổi sao?
Phải không?
Trần Tín con mắt hơi khép, nhìn đến nữ nhân viên cửa hàng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 500 cái phẩm linh thạch, nói ra, nơi này có 500 cái phẩm linh thạch, cho ta túi 500 cái phẩm linh thạch quần áo. Dứt lời, nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Trần Tín trong tay lơ lửng linh thạch, mặt đầy đều là kinh ngạc. Thật không ngờ như thế nghèo túng người, thậm chí có 5 bách linh thạch. Nhưng thân là điếm viên nàng, đã sớm đem thu phóng tự nhiên, nịnh nọt, luyện đến tận xương thủy, nịnh hót nhìn về phía Trần Tín, nói ra, được rồi. Dứt lời, thật nhanh hướng về cửa hàng bên trong, đem quần áo từng món một ôm lấy. Cũng không để ý lớn nhỏ có vừa hay không, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. 500 cái phẩm linh thạch, đủ mua không toàn bộ cửa hàng rồi. Cố Duyệt nhìn điếm viên bận rộn bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Trần Tín trong tay linh thạch, nàng thật không ngờ Trần Tín cư nhiên có nhiều linh thạch như vậy. Nhưng mua 5 bách linh thạch quần áo, quá xa xỉ, lãng phí. Quay đầu nhìn về phía Trần Tín, nói ra, không cần thiết mua nhiều như vậy, lãng phí. Trần Tín nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, chân mày cau lại, nhìn đến bên cạnh đầu đầy mồ hôi nữ nhân viên cửa hàng, đối với Cố Duyệt nói ra, ta có nói muốn mua sao? Ta chỉ là để cho nàng bọc lại mà thôi.
A.
Cố Duyệt nghe vậy, kinh ngạc muôn phần, khó tin nhìn đến Trần Tín.
Đi.
Trần Tín nhìn đến ngây người Cố Duyệt, khẽ mỉm cười, đột nhiên kéo Cố Duyệt chạy ra tiệm bán quần áo. Ngữ Đô ở ngoài cửa nhìn đến mọi thứ, trực tiếp bị Trần Tín thao tác sợ ngây người. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn, số liệu có chút thấp hơn, biên tập thật to nói có đệ ngũ luân kệ sách đề cử, nhưng cần trên số liệu đi mới được, thời kỳ khảo sát 1-2 xung quanh, qua, liền triệt để không có khả năng tính. Cảm ơn các vị. Cảm tạ có ngươi. Chương 191, chạy trốn. Bên cạnh bận rộn đầu đầy mồ hôi nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Trần Tín hai người biến mất, trong nháy mắt ngây người như phỗng. Sau một lúc lâu, kịp phản ứng, trực tiếp nộ phát trùng thiên, tức giận giống to, người đâu, có người ở lưu ra ta cửa hàng náo sự. Dứt lời, đột nhiên từ cửa hàng sau đó lao ra một đám đại hán và vỡ, ngắm nhìn một phía, đối với nữ nhân viên cửa hàng nói ra, người đâu?
Chạy trốn, mau đuổi theo.
Nữ nhân viên cửa hàng tức giận nói ra. Dứt lời, bọn đại hán hung thần ác sát xông ra ngoài cửa hàng, hướng về phía Trần Tín hai người một hồi đuổi theo, đưa đến người qua đường liên tục không ngừng tranh né.
Chạy đi đâu?
Đứng lại.
Cậu tạp chủng, dám ở lưu ra ta cửa hàng náo sự.
Bọn đại hán tức giận la lên, truy kích Trần Tín hai người. Cố Duyệt nhìn đến đuổi theo sau lưng mọi người, khẩn trương nhìn về phía Trần Tín, nói ra, đuổi tới.
Chạy nha.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, theo bản năng nói ra, thật chặt kéo Cố Duyệt tay.
Chạy.
Cố Duyệt nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, nhưng vừa nhìn Trần Tín trên mặt tràn trề nụ cười. Lập tức khẽ mỉm cười, không ở số nhiều nói, đi theo Trần Tín chạy. Nữ đô nhìn đến đám người đuổi theo, ý muốn tương trợ, nhưng nhìn đến hai người trong thần sắc nụ cười, trong nháy mắt thử ra, ai thắn nói, hắn đây sao xuất ra thức ăn cho chó sao. Vừa nói, nữ đô than thở một tiếng, lộ vẻ tức giận đứng ở tiệm bán quần áo bên đường, ngưng mắt nhìn bầu trời, sinh không thể yêu thở dài nói, sư tôn, ngươi không phải nói cho chúng ta biết không muốn trầm luân nữ nhân sao? Đây chính là ngươi cái gọi là, không muốn trầm luân sao?
Ôi!
Than thở một tiếng, nữ đô nhìn đến Trần Tín cùng Cố Duyệt tức đem bóng lưng biến mất, chậm rãi đuổi theo. Ánh nắng rực rỡ, ấm áp liên tục. Một hồi chạy nhanh, Cố Duyệt, Trần Tín hai người cuối cùng gạt bỏ truy kích bọn đại hán, bởi vì không có sử dụng linh lực nguyên nhân.
hai người dừng lại ở một nơi đường phố, thở hổn hển nghỉ ngơi. Ha ha. Trần Tín nhìn một chút bên cạnh Cố Duyệt, khẽ mỉm cười, cảm giác rất lâu không có như vậy. Điềm tĩnh, trong bình thường, vừa có một tia không tầm thường. Người không lo lắng sao? Cố Duyệt nhìn đến trong thần sắc tràn đầy vui vẻ nụ cười Trần Tín, lo lắng dò hỏi, đây chính là Lưu gia, nghe nói là kinh thành đại quan. Không lo lắng, ngươi cũng đừng lo lắng. Trần Tín nghe vậy, vui vẻ cười, nhìn đến Cố Duyệt lo lắng thần sắc, theo bản năng nói ra, thế sự khó liệu, không muốn chiếu cố đến quá nhiều, lại nói, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Cố Duyệt nhìn đến Trần Tín tự tin, ánh mặt trời nụ cười, trầm tư chốc lát, gật đầu một cái. Lập tức cười lên ha hả, từ nhỏ đến lớn, nàng sẽ không có nhớ hôm nay loại này qua. Rất kích thích. Hoa hoa, nương, ta muốn cái kia. Chống lắc, tiểu bằng hữu ngươi muốn sao? Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Trên đường, tràn đầy sinh hoạt hơi thở âm thanh không ngừng tại hai người vang lên bên tai. Đi. Trần Tín nhìn đến trên đường truyền thuyết đám người, nghe các lái buôn tiếng la. Chuyển thân nhìn một chút Cố Duyệt, vui vẻ cười một tiếng, vội vàng nói, đi, chúng ta cũng đi đi dạo. Dứt lời, không đợi Cố Duyệt đồng ý, kéo một cái Cố Duyệt tay, hướng về đường chạy đi. Ta. Ngữ đô thuận theo Trần Tín khí tức, một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm được hai người. Có thể mới vừa đến, lại nhìn thấy hai người thật vui vẻ biến mất tại trên đường. Trong nháy mắt vông nôn, chỉ cảm thấy sư tôn thanh tú rồi mình vẻ mặt, sinh không thể yêu. Trong đám người. Mua một cái này. Được rồi. Cái này thật đáng yêu. Mua. Cái này đâu? Cũng mua. Chờ ta bỏ vào túi trữ vật. Đừng, đi dạo phố muốn tay cầm đến, mới có mùi vị. Chỉ thấy Cố Duyệt cùng Trần Tín xách đến bao lớn bao nhỏ vật phẩm, cười khanh khách, giống như gió xuyên qua ở trong đám người, quên hết tất cả, không buồn không lo. Trốn chỗ nào? Đông nhiên, một đám Lưu gia đại hán từ đường đầu hẻm trực tiếp chui ra, hung thần ác sát, thở hồng hộc hướng về Trần Tín hai người đánh tới châm đoáng. Bốn phía mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi kinh hoàng, liên tục không ngừng mau tránh ra, nhường ra một lối đi. Trần Tín cùng Cố Duyệt nhìn đến các tráng hán đánh tới, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái. Trước mắt tráng hán đều là luyện thể cảnh nhất nhị trọng tu sĩ, không đủ để hướng bọn hắn tạo thành uy hiếp. Quên đi thôi. Dù sao cũng là chúng ta không đúng. Cố Duyệt trầm tư chốc lát, thiện giải nhân ý đối với Trần Tín nói ra. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, cười đến tràn đầy ý vị, nhìn một chút Cố Duyệt, lại nhìn một chút thật nhanh đến gần tráng hán. Không đợi Cố Duyệt phản ứng, đột nhiên kéo Cố Duyệt hướng về tráng hán, nói ra, đánh tới. Dứt lời, trong nháy mắt nên hướng tráng hán, không có sử dụng linh lực, vọt lên một cước, trực tiếp đem tráng hán đạp phải tại mà. Nhìn đến bốn phía mọi người ánh mắt kinh ngạc, kéo Cố Duyệt hướng về cuối đường phố phong tới. Vô số người đi đường, thương gia rối rít nhường đường, một hồi náo loạn. Tráng hán nộ phát trùng thiên đứng dậy, nhìn đến Trần Tín hai người rời đi bóng lưng, cắn răng nghiến lợi, khí thẳng dậm chân, bất đắc dĩ giận dữ hét, tiểu tử, ngươi tìm chết. Trong lúc chạy nhanh, Cố Duyệt quay đầu nhìn đến tráng hán, phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì bộ dáng, trong nháy mắt bị chọc cười. Gò má đẹp đẽ tràn đầy nụ cười, một đôi mắt giống như con ánh trăng mở dạng, không buồn không lo, thật giống như ấm áp xuân như gió. Hô! Mệt quá! Một hồi tập kích bất ngờ, Trần Tín cùng Cố Duyệt đi đến một đầu dòng người ít trên đường một. Vẻ mặt nụ cười, dừng lại ở một tòa quán trà trước, nhìn nhau cười một tiếng, liếm môi một cái, khô miệng khô lưỡi, ăn y đi vào quán trà bên trong. Quán trà bên trong, cả người đến phổ thông áo gai. Cao tuổi lão phụ nhân nhìn đến Trần Tín, Cố Duyệt đi vào. Bận rộn lo lắng dừng lại bận rộn, tại trên tay háo xoa xoa tay, hào phóng dò hỏi, khách quan các ngươi uống trà sao? Cố Duyệt nghe vậy, nhìn một chút lão phụ nhân, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói ra, đúng, bà. Được, cô nương chờ một chút. Lão phụ nhân nhìn đến Cố Duyệt, lại nhìn một chút Trần Tín, khẽ mỉm cười, thở dài nói, người đẹp miệng lại liếm, tiểu tướng công, có phúc. Vừa nói, lão phụ nhân chuyển thân vì Trần Tín hai người chuẩn bị nước trà. Trần Tín nghe lời của lão phụ nhân, khẽ mỉm cười, trong tâm vô hình có chút đắc ý, tùy ý đi tới một tấm trước bàn ngồi xuống. Ý tứ sâu xa, dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Cố Duyệt. Cố Duyệt cảm thụ được Trần Tín ánh mắt, hơi sửng sờ, chân mày khẩn túc, có khác một phen phong. Rất là tò mò, lẽ nào trên mặt mình có cái gì không? Không khỏi sờ một cái mặt mình, cảm giác rất là kỳ quái. Đến lượng bình trà. Đông nhiên, quán trà ra, đi vào một nam một nữ, nam tử 18-19 tuổi, thần sắc cương nghị, nữ hài 5-6 tuổi bộ dáng. Nhu thuận đáng yêu. Hai người thân mang hoa phục, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy không có thuộc về nhà giàu gian nan vất vả, thật giống như trải qua rất nhiều. Kaka, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi đâu? Đình Nhi nhớ nhà. Không nên gấp, chậm rãi là tốt. Ta nhớ nương, cũng muốn cha, tại đây đại chu, chúng ta tuyệt không bị trông thấy. Còn tấm bé tiểu nữ hải, vẻ mặt bi thương, không ngừng hỏi thăm Kaka của mình. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 192 Phụ du hậu duệ. Nam tử cũng rất là bi thương tổn thương, nhưng lại cố nén, không ngừng an ủi tiểu nữ hải, đi đến một tấm trước bàn ngồi xuống. Trần Tín nhìn đến hai người đi vào quán trà, cau mày, trong thần sắc tràn đầy nghiêm chỉnh, ánh mắt lấp lánh, hướng về phía hai người không ngừng quan sát. Hai người này khí tức để cho Trần Tín cảm giác rất là hiểu rõ. Làm sao đâu? Cố Duyệt nhìn đến Trần Tín bộ dáng nghiêm túc, không khỏi tò mò thuận theo nó ánh mắt nhìn, nhìn một chút hai người trang phục, nói ra, chúng ta tựa hồ cũng không có nhận thức.
Không có gì.
Trần Tín nghe vậy, lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, đối với Cố Duyệt nói ra, chỉ là cảm giác hai người này rất quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào.
Tiểu cô nương, nước trà của các ngươi.
Lão phụ nhân bưng lượng bình trà thủy, đưa đến Trần Tín hai người trên bàn. Cố Duyệt thấy tình thế, vì Trần Tín rót một chiếc, nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, bọn hắn vừa nhìn chính là nhà giàu hài tử, không phải chúng ta.
Ồ.
Không đợi Cố Duyệt nói xong, đột nhiên quán trà truyền ra ngoài đến một tiếng thanh âm phách lối. Chỉ thấy năm ba cái thân mang hoa phục, quý công tử bộ dáng thiếu niên dừng lại ở quán trà ra. Trong mấy người, một cái trong tay quả xếp, vẻ mặt phách lối thiếu niên, một người một ngựa, hiển nhiên là mấy người lao đại. Thiếu niên nhìn đến quán trà bên trong, thiếu nam thiếu nữ, lộ ra một bộ tìm cớ bộ dáng. Phách lối đi vào quán trà, đi đến hai người trước bàn, nói ra, đây không phải là Nhất Ngộng Vương Triều Phù Đình, phụ nữ sao?
Nhất Ngộng.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngây người, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, trong nháy mắt suy nghĩ muôn vạn. Nhất Ngộng, là mình đời thứ 10 đồ đệ phụ du, vạn năm trước khai sáng thế lực. Nhất Ngộng đây thế lực danh tự, còn là năm đó mình khởi, phụ du một ngày, phụ sinh Nhất Ngộng.
Phù Đình, phụ nữ hai người là phụ du hậu duệ.
Khó trách cảm giác khí tức hiểu rõ. Suy nghĩ, Trần Tín ánh mắt nhìn chằm chằm Phù Đình, phụ nữ, một hồi quan sát. Phù Đình nhìn đến trước bàn hung thần ác sát thiếu niên, theo bản năng trốn vào anh mình trong ngực, thiết nặng nặng, sợ hãi nhỏ giọng nhắc tới, ca ca, ta sợ.
Không sợ, không lo lắng, ca ca tại.
Phụ nữ vô vô Phù Đình run rẩy thân thể, an ủi. Lập tức cặp mắt trống trừng, tức giận nhìn đến thiếu niên, nói ra, Lâm Nghiệp, ngươi cút ngay, tại đây không hoan nghênh ngươi.
Hừ.
Lâm Nghiệp nghe vậy, ta mị cười, nhìn đến phụ nữ, khinh thường nói, ta tới nơi này uống trà, không được sao?
Ngươi.
Phụ nữ nghe vậy, giận không kìm được, nhưng lại không tìm ra lý do hồi kích Lâm Nghiệp.
Ngươi cái gì ngươi?
Lâm Nghiệp nhàn nhạt cười một tiếng, khinh bỉ nhìn đến phụ nữ, khinh thường nói, ngươi còn tưởng rằng các ngươi Nhất Ngộng Vương Triều là năm đó siêu cấp thế lực sao?
Nói thật, đồng dạng là vạn năm thế lực, ngươi nhìn xem khác vạn năm thế lực, mỗi một cái không phải càng đi càng cao.
Lâm Nghiệp khinh bỉ nói ra, các ngươi Nhất Ngộng Vương Triều người, thật là phế vật, càng đi càng thấp.
Các ngươi lão tổ cũng là phế vật.
Lâm Nghiệp tiếp tục làm lục nói, cũng không biết làm sao dạy ra các ngươi đám phế vật này.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lông mi nhíu thành một đoàn, trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, Nhất Ngộng Vương Triều lão tổ là đồ đệ của mình phụ du, há lại người khác có thể nhục mạ.
Nhưng Trần Tín vẫn là cố nén phẫn nộ, hắn muốn nhìn một chút phụ nữ phản ứng, lão tổ bị chửi, với tư cách con cháu, khởi có thể nhịn được. Nếu mà hắn không có bất kỳ phản ứng, mất đi cốt khí, vậy liền không cần thiết xuất thủ trợ giúp rồi.
Phụ nữ nghe Lâm Nghiệp mà nói, rũ thấp đầu lâu, sắc mặt cực độ khó coi, phẫn nộ đến cực điểm, mạnh mẽ một tiếng quát lên, đi chết đi, Lâm Nghiệp, ngươi lại dám vũ nhục ta lão tổ.
Dứt lời, đột nhiên rút trường kiếm ra, nhất kiếm vung đi, trong phút chốc, một đạo mãnh liệt kiếm thế, lang liệt vô cùng, trực tiếp bổ về phía Lâm Nghiệp.
Hừ.
Lâm Nghiệp thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười khinh thường, thân hình khẽ động, thoải mái tránh thoát.
Hai vị thiếu hiệp, không nên ở chỗ này đánh, muốn gây phiền phức ra ngoài đánh a.
Lão phụ nhân nhìn đến hai người đánh nhau, thần sắc sốt ruột cầu xin.
Ra ngoài đánh.
Phụ nữ nhìn đến lão phụ nhân bộ dáng, trong lòng dâng lên vẻ thương hại, lớn tiếng nói.
Lập tức chuyển thân nhảy một cái, hướng về quán trà ra chạy đi, Lâm Nghiệp theo sát phía sau.
Phu Đình thấy tình thế, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, thiết nặc nặc gần nó tại góc bàn, cuộn thành một đoàn, hay là hại sợ.
Người đi an ủi một chút nữ hài kia.
Trần Tín nhìn đến Phu Đình sợ hãi bộ dáng, trong thần sắc nổi lên một chút tức giận, đối với Cố Duyệt nói ra.
Đây chính là mình đổ tử đổ tôn.
Cố Duyệt nghe vậy, nhìn đến Trần Tín tức giận bộ dáng, không có hỏi nhiều, gật đầu một cái, lập tức đi tới Phu Đình bên cạnh.
Trần Tín thấy tình thế, cất bước đi tới quán trà ra, xuyên qua mọi người vây xem, ánh mắt lấp lánh bắt đầu xem cuộc chiến.
Chỉ thấy song phương đều đã giao chiến mấy chiêu, nhưng phụ nữ từ đầu đến cuối ở thế yếu.
Phụ nữ, đi chết đi.
Hôm nay ta muốn chứng minh, vạn năm thế lực cũng là cặn bã.
Lâm Nghiệp đứng ở cách đó không xa, trường kiếm trong tay không ngừng đong đưa, phẫn nộ quát, thanh phong kiếm.
Dứt lời, Lâm Nghiệp trường kiếm vung lên, trong phút chốc, kiếm thế ngưng luyện, tựa như thanh phong mở dạng, phiêu giật vô cùng.
Không ngừng từ bốn phía đánh út về phía phụ nữ, hướng đi không rõ.
Phụ nữ cảm thụ được tới đánh kiếm thế, ý thức được uy lực rất lớn, thần sắc kinh hoàng sắp xếp động trường kiếm trong tay, bắt đầu yêu kiếm, đổi ngữ Lâm Nghiệp chiêu thức.
Trong phút chốc, kiếm thế lăng liệt, khí thế bừng bừng, tựa như giống như sao băng đập về phía Lâm Nghiệp.
Bình.
Trường kiếm đụng nhau, một tiếng sắc bén kim loại tiếng va chạm vang dội. Nhìn như khí thế bừng bừng bắt đầu yêu kiếm, trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng mà một phen giao thủ, Lâm Nghiệp thanh phong kiếm hiển nhiên càng hơn một bậc.
Khí thế không giảm, đột nhiên lấy xuống, trực tiếp đem phủ ngữ đánh bay, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi.
Hoa! Cái này gọi Lâm Nghiệp người rất lợi hại a. Cái này phù ngữ quá phế vật.
Đúng vậy. Mấy chiêu liền bại.
Chu Vi người xem thấy tình thế, rối rít một hồi khinh bỉ, thảo luận.
Cà ca.
Phu Đình thấy tình thế, trong nháy mắt nước mắt như chú thích, còn tấm bé nàng sao có thể tiếp nhận những này, liều mạng hô lớn.
Trần Tín nhìn đến phù ngữ bắt đầu yêu kiếm cảm giác có chút hiểu rõ, một hồi suy tư.
Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng từ nói, cái này cùng năm đó phù du cổ yêu kiếm rất giống.
Dứt lời, Trần Tín không khỏi lại rơi vào trong trầm tư.
Hệ thống xuất phẩm, ngoại trừ bản nhân có thể tu luyện, những người khác căn bản là không có cách tu luyện.
Hiển nhiên, đây bắt đầu yêu kiếm là phù du căn cứ vào cổ yêu kiếm chế tạo ra phiên bản đơn giản hóa.
Mấu chốt cùng cổ yêu kiếm giống nhau như lúc.
Nhất Mộng Vương Triều, cặn bã, phù ngữ, ngươi càng rất rưởi.
Lâm Nghiệp nhìn đến phù ngữ thất bại, phách lối hô lớn, nghe nói kiếm pháp của ngươi là ngươi lão tổ năm đó sáng tạo, yếu như vậy, ngươi lão tổ càng thêm cặn bã.
Ngươi!
Phù ngữ nghe vậy, giận không kèm được, cố nén đau đớn, đứng dậy, tức giận hô lớn, ta liều mạng với ngươi.
Dứt lời, đột nhiên nâng kiếm phong tới.
Ha ha!
Lâm Nghiệp nhìn đến phù ngữ không sợ chết bộ dáng, khinh thường cười một tiếng, nói ra, thất phu chi dũng, không có chương pháp gì, thật quá yếu.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 193, Càn Khôn 12 tháp.
Ngươi!
Phù ngữ nghe vậy, một hồi cắn răng nghiến lợi, gương mặt vặn mẹo, ý muốn vung kiếm, cùng Lâm Nghiệp liều mạng.
Kiếm pháp này không phải ngươi dùng như vậy.
Trần Tín nhìn đến phù ngữ bộ dáng, cau mày, trong ánh mắt nổi lên nội ý, quát to, bắt đầu yêu kiếm, trọng điểm một cái nữa yêu chữ.
Yêu không phải chỉ yêu tộc, mà là chỉ quỷ dị.
Nhanh chuẩn quỷ, kiếm pháp ngươi bên trong đã có nhanh chuẩn, thiếu một cái quỷ.
Tâm vào thân kiếm, thần du thiên địa, phù du một ngày, phù sinh nhất ngộng.
Trần Tín dẫn sắp xuất kiếm phù ngữ, phẫn nộ quát, nhớ kỹ cái này ở nói.
Phù du một ngày, phù sinh nhất ngộng.
Phù ngữ nghe vậy, không tự chủ được lẩm bẩm mấy câu nói này.
Chỉ cảm thấy đại não một phiến dao động, trong nháy mắt nắm giữ bắt đầu yêu kiếm đích chân lý.
Kinh ngạc nhìn Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt khó thể tin.
Thiếu niên này là ai?
Vì sao hắn lý giải như vậy bắt đầu kiếm pháp, đây là lao tổ năm đó mình sáng tạo, ngoại nhân làm sao có thể biết rõ?
Người đang chiến đấu.
Trần Tín nhìn đến phù ngữ ánh mắt đờ đẫn, trong nháy mắt giận không kèm được, tức giận quát lớn, chiến đấu, há có thể nhất tâm nhị dụng.
Phù ngữ nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, lấy lại tinh thần, sắc ý lăng nhiên nhìn về phía Lâm Nghiệp. Trong thần sắc tràn đầy tự tin, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhớ lại loại cảm giác đó.
Bình.
Trong phút chốc, chỉ thấy phù ngữ trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy, một đạo sắc bén, khát máu, đói khát kiếm minh nổi dậy.
Vang vọng bốn phía, chấn nhân tâm thần.
Xảy ra chuyện gì?
Cảm giác này, thật mạnh.
Đúng vậy. Làm sao có thể mấy câu nói, sẽ để cho hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ trực tiếp tiến giai.
Quá lợi hại.
Chu vi người xem nhìn đến phù ngữ trạng thái, một hồi kinh hoàng, rối rít kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín. Khó có thể tin.
Ân.
Lâm Nghiệp cảm thụ được phù ngữ trạng thái, phát hiện đạo nguy cơ.
Cao mày, theo bản năng nhìn một chút Trần Tín, cũng không nhận ra.
Hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía phù ngữ, nói ra, phù ngữ, có thể hay không?
Đi chết đi.
Lâm Nghiệp, vũ nhục ta lão tổ là phải trả giá thật lớn.
Không đợi Lâm Nghiệp nói xong, phù ngữ trong nháy mắt thi triển bắt đầu kiếm pháp.
Thân hình khẽ động, tựa như thỏ chạy một dạng, trực tiếp biến mất, xuất hiện ở Lâm Nghiệp bên người, trường kiếm trong tay vung lên, ý muốn chém tới.
A,
Lâm Nghiệp nhìn đến đột nhiên xuất hiện phù ngữ, một hồi kinh hoàng, theo bản năng vùng kiếm công kích.
Trong phút chốc, trường kiếm xẹt qua phù ngữ thân thể, chính là tàn ảnh.
Bình,
một tiếng kiếm minh, chỉ thấy phù ngữ xuất hiện lần nữa tại Lâm Nghiệp sau lưng, thân hình khẽ động, một hồi ánh sáng lấp lóe.
Trong phút chốc, vô số phân thân xuất hiện ở Lâm Nghiệp xung quanh, đột nhiên trường kiếm vung xuống.
A,
Lâm Nghiệp thấy tình thế, một hồi kinh hoàng, không ngừng vung kiếm, ý muốn tìm ra chân thân, nhưng thủy chung tìm không đến.
Hoảng sợ không thôi. Mặt xám như cho tàn, nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức.
A,
cự kiếm vung xuống, kiếm minh nổi lên bốn phía, chỉ nghe Lâm Nghiệp hét thảm một tiếng, trực tiếp người bị trọng thương, rơi xuống mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi, chảy máu không ngừng.
Thật mạnh, thật quỷ dị kiếm pháp.
Đây là vật gì a?
Quá đáng sợ, đổi ai đều khó ngăn cản.
Mọi người thấy tình thế, một hồi kinh hoàng, khó tin nhìn đến Trần Tín, thật không ngờ Trần Tín mấy câu nói sẽ để cho kiếm pháp thay đổi quỷ dị như vậy.
Nhanh, mang Lâm Nghiệp rời khỏi.
Cùng Lâm Nghiệp cùng nhau tới trước mấy cái quý công tử, nhìn đến Lâm Nghiệp thảm trạng, chỉ cảm thấy một hồi nhức nhối.
Rồi rít thân hình khẽ động, lôi kéo Lâm Nghiệp người bị trọng thương thân thể, ly khai.
Mọi người thấy kết thúc chiến đấu, rồi rít thần sắc sợ hãi nhìn về phía trong sân phụ ngữ, lập tức rời khỏi.
Tiểu tử Nhất Mộng Vương Triều, phù du nhất tộc, phụ ngữ, cảm tạ tiền bối chỉ điểm.
Phụ ngữ nhìn đến mọi người rời khỏi, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin.
Mình cư nhiên mạnh như vậy.
Đột nhiên kinh sợ, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, cung kính quỳ xuống đất cảm tạ nói:
Tiểu nữ Phù Đình, cảm tạ tiền bối giúp đỡ ca ca.
ẩn náu tại Cố Duyệt sau lưng phù đình chậm rãi đi ra, cung kính quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Tín nói ra. Cố Duyệt nhìn đến một màn này, trong thần sắc tràn đầy đầy kinh ngạc, nhưng lại không có nói nhiều, nàng biết rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đứng lên đi. Trần Tín nhìn đến hai người cung kính bộ dáng, lắng đọng đã lâu, nhàn nhạt vừa nói. Lập tức chuyển thân đi tới trước bàn, uống một hớp trà, nhìn đến hai người, nghi ngờ dò hỏi, các ngươi là cái khác vương triều người, làm sao sẽ lưu lạc đến Đại Chu? Hô. Phụ nữ nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia sầu bi, đứng lên đi tới trước bàn, than dài một tiếng. Lắng đọng chốc lát, nói ra, Nhất Ngộng vương triều, sớm đã không phải là năm đó thế lực. Năm đó lao tổ sau khi phi thăng, lưu lại lượng lớn công pháp, vũ khí và tài sản, đưa tới bốn phía thế lực ngấp nghé. Sau đó tu sĩ giới bạo phát đại chiến, rất nhiều thế lực thừa dịp rối loạn đối với chúng ta Nhất Ngộng thế lực tiến hành vây công. Vừa nói, phụ nữ dừng một chút, mất mát nói ra, bọn hắn giết người, cướp đoạt bảo vật, thế cho nên truyền thừa đoạn tuyệt, trở thành hôm nay cục diện, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Vì có thể còn sống, Nhất Ngộng vương triều liền đem hoàng tử, công chúa đưa đến các vương triều, trở thành con tin, lấy mưu cầu hợp tác. Phụ nữ than thở một tiếng, thản nhiên nói, "Ân." Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, nghi ngờ nhìn về phía phụ nữ, nói ra, năm đó các ngươi không phải có Càn Khôn 12 tháp sao? Vì sao lại bại? Càn Khôn 12 tháp chính là vô địch pháp bảo, rất khó bị người đánh bại, cho dù muốn bại, tự bạo tùy ý một tháp, cũng đủ để dẫn tới tu sĩ giới khủng hoảng. A. Phụ nữ nghe vậy, khó tin nhìn đến Trần Tín, nghĩ không ra Trần Tín cũng biết Càn Khôn 12 tháp tồn tại. Ôi. Than thở một tiếng, phụ nữ nói tiếp, năm đó lao tổ sau khi rời đi, Càn Khôn 12 tháp khí linh căn bản không nghe chúng ta. Mỗi một lần xuất thủ, đều muốn đòi lấy lượng lớn bảo vật. Khi đó chúng ta Nhất Ngộng cơ hồ mỗi ngày đều đang đối mặt đại chiến, vô số quốc gia thay phiên công kích chúng ta. Phụ nữ nói tiếp, cho tới khi thì, Nhất Ngộng cao thủ ứng tiếp không nổi. Mỗi ngày đều cần Càn Khôn 12 tháp xuất trạng. Phụ nữ chân mày khẩn túc, ai thắn nói, thẳng đến cuối cùng đem lão tổ lưu lại toàn bộ bảo vật ăn hết tất cả. Mà Càn Khôn 12 tháp cũng chỉ tại không ra tay rồi. Càn rỡ. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, đột nhiên vỗ một cái bàn, đây khí linh quá kiêu ngạo. Phụ nữ thấy tình thế, hơi kinh hãi. Mặc dù không biết Trần Tín vì sao nổi giận, nhưng vẫn là tiếp tục nói, sau đó chiến tranh kéo dài, phụ du nhất tộc cao thủ toàn bộ vẫn lạc. Thế cho nên Nhất Ngộng rơi vào hôm nay cảnh ngộ. Phụ nữ bi thương mặc nói, vì cùng xung quanh vương triều thiết lập hợp tác, chỉ có thể để cho các hoàng tử mang theo 12 tháp trong đó tùy ý một tòa đi đến cái khác vương triều. Dù sao năm đó 12 tháp, để bọn hắn cảm thấy đáng sợ, mang theo 12 tháp đại biểu thành ý của chúng ta, lấy thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Phụ nữ vừa nói, than thở một tiếng, tiếp tục nói, hôm nay 12 tháp chỉ có một tòa tại Nhất Ngộng vương triều. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu bình luận, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Chương 194, đánh khí linh. Hô. Trần Tín nghe vậy, trong tâm một trận phẫn nộ, con mắt hơi khép, chỉ muốn đem 12 tháp khí linh xé nát. Lắng đọng chốc lát, cố nén trong tâm phẫn nộ, nói ra, Đại Chu có 12 tháp sao? Có, tại ta trong phủ. Phụ nữ ai thắn nói. Được. Trần Tín nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, mang ta đi xem. Phụ nữ nghe vậy, đã bị Trần Tín khí thế kinh động, căn bản không dám phản bác. Lập tức mang theo Trần Tín hướng về phủ đệ đi tới. Cố Duyệt thấy tình thế, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Trần Tín bước chân. Xuyên phố đi hạng, một hồi hành tẩu, Trần Tín và người khác xuất hiện ở một tòa trạch viện trước, trạch viện không lớn, thậm chí có chút cũ nát, ở tại Đại Chu Thiên Kinh thành nhất địa phương vắng vẻ. Có thể thấy tuy rằng phụ nữ thân là hoàng tử, nhưng vẫn không chịu Đại Chu trông thấy. Đi vào trạch viện, bốn phía rách tung tóe, rất có tuổi cảm giác. Đình viện cách đó không xa, mấy gian phòng đứng sừng sững, nhưng vẫn như cũ hư hại không chịu nổi. Cung Trần Tín Vương phủ quả thực là khác biệt trời vực. Đây, Cố Duyệt nhìn đến như thế cảnh tượng, không khỏi trong lòng căng thẳng, bộ dáng kia là một cái hoàng tử chỗ ở. Trần Tín nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, đau lòng nhìn đến còn tấm bé phu đình, tuổi con nhỏ lại trở thành chính trị tiền đặt cuộc. Đây là đồ tôn của mình, không khỏi trong tâm nhất lăng, phẫn nộ đến cực điểm, trong tâm một hồi cắn răng nghiến lợi. Khí linh, lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Vừa nói, đi theo phụ nữ vòng qua tòa nhà, chỉ thấy một tòa ba tầng bảo tháp đứng sừng sững, hiển nhiên chính là Càn Khôn 12 tháp một người trong đó. 12 tháp. Trần Tín nhìn đến 12 tháp một hồi cắn răng nghiến lợi, theo bản năng nói ra, một cái khí linh khống chế 12 tòa tháp, có thể lớn, có thể nhỏ, mỗi tháp 3 tầng, tổ hợp chính là tầng 36, đại biểu 36 thiên cương. Ân. Phụ nữ nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Trần Tín, Trần Tín vì sao biết đạo thập hai tháp bí mật? Cố Duyệt. Trần Tín nhìn đến 12 tháp, lắng đọng chốc lát, nói ra, ngươi ở nơi này mang theo phù đỉnh, ta vào xem một chút. Được rồi. Cố Duyệt thấy tình thế, nhìn một chút phù đỉnh bộ dáng khả ái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi, dẫn ta vào trong. Trần Tín nghe vậy, lập tức nhìn về phía phụ nữ, nói năng có khí phách nói. Được rồi. Phụ nữ không dám phản bác, hai hàng lông mày thâm tỏa, mang theo Trần Tín hướng về bên trong tháp đi tới. Bước vào bên trong tháp, bước vào đại sảnh. Chỉ thấy bốn phía điêu lan ngọc thế, rất là mỹ lệ, kiến trúc bên trên long phượng điêu khắc gì đậm mát, rất là trắng lệ. Từng cái trận pháp không ngừng dao động, hiển nhiên là vì vây người, để phòng người bên ngoài tùy ý ra vào trận pháp. Để cho khí linh cút ra đây. Trần Tín đưa mắt nhìn chính giữa đại sảnh, một cái lóng lánh quang mang màn ánh sáng. Trần Tín biết rõ nơi đó chính là khí linh chỗ nương thân. Phụ nữ nghe Trần Tín giọng điệu, không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng, còn có người dám thái độ như thế đối đại khí linh. Chúng ta bây giờ chính là tại trong tháp, sơ ý một chút đắc tội rồi khí linh trong nháy mắt cũng có thể diệt hắn lượng. Lắng động chốc lát, phụ nữ rất là làng khó, hai bên không đắc tội nổi, chỉ có thể cẩn thận thận trọng, hướng về khí linh hy sinh chỗ đi ra. Hướng về phía màn sáng một hồi xì xào bàn tán. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn. Một lát sau, một cái thanh âm phách lối tại trong tháp vang dội. Ân, bản tôn. Trần Tín nghe vậy, đầu lâu rũ thấp, đưa mắt nhìn màn sáng, vô cùng phẫn nộ. Dứt lời, một cái quang ảnh từ màn sáng bên trong truyền ra, nhanh chóng hóa thành một cái xấu xí, lôi thôi vô cùng lão giả. Người này chính là khí linh. Khí linh nhìn đến phụ nữ, vẻ mặt khó chịu, ghét bỏ nói, tiểu tử, ngươi quấy rầy ta ngủ, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một hai kiện bảo vật, ta không phải giết ngươi. Ta. Phụ nữ nghe vậy, vô cùng khó xử, không biết nên đáp lại như thế nào, nhãn quang liếc liếc về bên cạnh Trần Tín. Đến, ta bảo vật nhiều, ta cho ngươi. Trần Tín nhìn đến khí linh phách lối thần sắc, cố nén trong tâm sắc ý, thản nhiên nói. Coi như ngươi thức thời, còn biết dẫn người đến hiến vật quý. Khí linh nghe vậy, nhếch miệng lên, vui vẻ nhìn đến phụ nữ. Vừa nói, khí linh nhàn nhạt chuyển thân, nhìn về phía Trần Tín, chỉ cao khí ngang nói ra, ngươi có cái gì bảo. Còn chưa nói hết, khí linh nhìn trước mắt Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, không ngừng trà sát rụi mắt. Trong nội tâm thình thịch, xảy ra chuyện. Cặp mắt trừng lớn lớn, hoảng sợ nuốt nước miếng, toàn thân không ngừng run rẩy. Vành. Trong nháy mắt khí linh phách lối không còn tồn tại, vẻ mặt đưa đám, trở nên thất thần, thẳng tắp quỳ sụp xuống đất, lắp ba lắp bắp nói ra, thưa. Khí linh tiền bối, hắn chính là đến hiến vật quý người. Phụ nữ nhìn đến khí linh kinh hoàng bộ dáng, không rõ vì sao, nhưng vẫn rất là sợ hãi giới thiệu. Thưa. Khí linh không để ý đến phụ nữ mà nói, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, hô lớn, ta sai. Khí linh vô cùng kinh hoàng, lắp ba lắp bắp, không biết nên nói như thế nào. Muốn bảo vật, đúng không? Trần Tín không để ý đến khí linh mà nói, mặt không biểu tình, dặm chân hướng đi khí linh, lạnh lùng nói. Ta. Khí linh nghe vậy, khóc không ra nước mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Bắt. Trần Tín đi vào khí linh, vô cùng phẫn nộ, đột nhiên một cái tát trực tiếp tát tại khí linh trên mặt. Đây. Phụ nữ thấy tình thế, trong nháy mắt bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, khóc không ra nước mắt, đánh khí linh, đây còn có. Đánh ra khí linh sẽ không tha hai người mình ly khai, chắc chắn phải chết. Ta sai rồi, Tín ra. Lão giả khiêng Trần Tín một cái tát, hắn không phải tu sĩ, không có tu vi, chỉ là một cái khí linh, tự nhiên có thể cảm nhận được thống khổ. Về phần những người khác, muốn đánh hắn. Hắn chỉ cần ẩn náu tại bên trong tháp, không xuất hiện đi liền rồi, căn bản không cho cơ hội gặp mặt. Đi ngươi sao? Trần Tín nghe khí linh chính là lời nói, tức giận ngưng mắt nhìn khí linh, một hồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Á á á. Khí linh một hồi gào gào la hét. Nhưng cũng không dám trốn, cũng không dám trốn, hắn biết rõ càng trốn càng thảm. Hắn cũng biết hắn nhiều năm như vậy, hắn chuyện của mình làm. Không dám ngụy biện, chỉ có thể không ngừng la lên, Tín ra, ta sai rồi, van xin ngươi, tha cho ta, Tín ra, ta sai rồi. Đây. Phụ nữ nhìn đến một màn trước mắt, trở nên thất thần, khó mà tin được, trong truyền thuyết cho dù là lao tổ mình cũng muốn thật dễ nói chuyện khí linh tiền bối, cư nhiên bị một người thiếu niên đánh. Còn không dám đánh trả, chỉ có thể gánh vác. Một lát sau, Trần Tín dừng lại đánh. Tức giận nhìn đến khí linh, thần sắc giữ tận giận dữ hét, nhiều năm như vậy, đã ăn bao nhiêu bảo vật? Ta. Lão giả nghe vậy, thật chặt quỳ xuống đất, sợ hai né người nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, ấp úng nói ra, an không phủ ngữ lưu lại tất cả đồ. Ngươi lợi hại a? Thật hắn sao lợi hại? Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, cặp mắt nhìn chòng chọc vào khí linh. Khí linh thấy tình thế, cảm thụ được Trần Tín lửa giận, không dám nói chuyện, thật có thể kinh ngạc rũ thấp đầu lâu. Năm đó phủ ngữ đem ngươi coi làm huynh đệ, ngươi chính là loại này hồi báo hắn. Trần Tín vừa nói, đưa mắt nhìn khí linh, tức giận nói ra. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 195, hai người đùa giỡn. Tín ra, ta sai rồi. Khí linh nghe vậy, chân mày khẩn túc, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hãy náy một mực nói xin lỗi. Hô. Trần Tín nghe vậy, lắng động chốc lát, than thở một tiếng, đưa mắt nhìn ngoài thác, nói ra, cho ngươi thời gian một tháng, ta muốn nhìn thấy phủ du hậu duệ thời gian tốt. Nếu không, ngươi sẽ không có ý nghĩa tồn tại rồi. Được rồi. Tín ra, ta nhất định làm được. Khí linh nghe vậy, trong nháy mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nói ra. Nhất thiết phải hoàn thành, không có nếu không. Hừ. Trần Tín nghe vậy, lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Bên cạnh ngây người như phong phụ ngữ, nhìn đến Trần Tín rời đi bóng lưng, trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn một chút bên cạnh Khí Linh, theo bản năng nói ra, hắn là ai? Là ai? Khí Linh đưa mắt nhìn Trần Tín rời khỏi, vẻ mặt khổ sở nói ra, một cái không thể trêu tồn tại, ngươi gọi hắn Lao Tổ Tông đi liền rồi. Lao Tổ Tông? Phụ ngữ nghe vậy, một hồi kinh ngạc, khó tin kinh hô. Hắn là ngươi lão tổ Phù Du Tổ Tông, ngươi không gọi Lao Tổ Tông, gọi cái gì? Khí Linh vừa nói, thần sắc bi thương mặc, khóc không ra nước mắt. Thất thần tựa như cái xác biết đi một dạng, hướng về màn sáng đi tới, la lên, ta nên làm cái gì? Thời gian một tháng. Lao Tổ Tông. Di động nhìn đến Khí Linh rời đi bóng lưng, nhớ lại Khí Linh ngôn ngữ, đột nhiên một tràng thốt lên. Thân hình khẽ động, bận rộn lo lắng hướng về Trần Tín đuổi theo, Lao Tổ Tông, đây chính là nhất thiết phải cung cấp tồn tại. Trong sân nhà. Trần Tín đi đến sân vườn bên trong, nhìn đến Cố Duyệt đang ôm lấy phù đỉnh chơi đùa, thở dài một hơi, điều chỉnh xong tâm tình của mình. Khẽ mỉm cười, đối với Cố Duyệt nói ra, chúng ta đi thôi. Ờ. Cố Duyệt nghe vậy, thả xuống phù đỉnh, gật đầu một cái. Các ngươi phải rời đi sao? Phù đỉnh nghe vậy, mất mát nhìn về phía Trần Tín cùng Cố Duyệt. Ờ. Trần Tín thấy tình thế, nghe phù đỉnh mất mát giọng điệu, chân mày cau lại, nói ra, ngươi cùng ca ca ngươi nói, nếu mà nguyện ý, rời đến quán quân vương phủ ở. Ta trong đó. Ờ. Phù Đính nghe vậy, vui vẻ cười một tiếng, kiên định gật đầu. Vậy đi. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đối với Phù Đính nói ra, chúng ta rời đi trước. Gặp lại. Gặp lại. Phù Đính nghe vậy, khẽ mỉm cười, vui vẻ nói ra. Lập tức đưa mắt nhìn Trần Tín cùng Cố Duyệt rời khỏi. Lao Tổ Tông. Trần Tín cùng Cố Duyệt rời khỏi sau đó không lâu, phụ nữ đổi tới. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Phù Đính, dò hỏi, bọn hắn ly khai. Ly khai. Phù Đính nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, đại ca ca nói. Nếu như chúng ta nguyện ý, có thể dọn đi quán quân vương phủ ở, hắn là ở chỗ đó. Quán quân vương. Phụ nữ nghe vậy, khỏe miệng kéo một cái, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín chính là trong truyền thuyết quán quân vương. Trên đường. Người đến người đi, rất là náo nhiệt. Trần Tín đi tại trên đường, thật lâu không nói, tâm tư rất nặng. Hô. Cố Duyệt nhìn đến Trần Tín bộ dáng, thở dài một tiếng, do dự một chút, lấy hết dũng khí, tò mò nói ra, ta cảm giác trên thân ngươi có bí mật, có thể nói cho ta là cái gì không? Ân. Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, nhìn đến Cố Duyệt vẻ hiếu kỳ, khẽ mỉm cười. Cười trêu nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thể không cần phải sợ. Sợ hãi. Cố Duyệt nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta có thể sợ hãi ngươi. Được. Trần Tín gật đầu một cái, trong thần sắc tràn đầy cười đùa, thần bí nói, ta kỳ thực là một cái luân hồi mười đời lao quái vật, ta có rất nhiều đồ đệ. Bọn họ đều là cái thế giới này hoặc là thượng giới đại năng, chỉ tiếc ta còn không tìm được bọn hắn. Vừa nói, Trần Tín dừng một chút. Chân mày cau lại, cười đùa nói, lợi hại không? Lợi hại. Cố Duyệt nghe vậy, khẽ mỉm cười, giả bộ cảm thấy kính nể bộ dáng, kinh hô. Vừa nói, Cố Duyệt đồng dạng một hồi cười đùa, thần bí nói, ta cũng có một cái bí mật nói cho ngươi biết. Cái gì? Trần Tín nghe vậy, tò mò dò hỏi. Ta kỳ thực là một cái quốc gia công chúa. Cố Duyệt thần bí nói, Cố Cửu không phải ta thân sinh đệ đệ, hắn là phụ thân ta hảo huynh đệ nhi tử. Năm đó hai chúng ta quốc gia bị đại nạn, ta trở thành duy nhất một cái sống sót hoàng tộc. Cố Duyệt chân mày cau lại, tiếp tục nói, Cố Cửu cũng là bọn hắn quốc gia duy nhất hoàng tộc. Chúng ta sau đó liền đã được đưa đến tại đây. Cố Duyệt khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra, sau đó liền gặp ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Cố Duyệt trêu ghẹo nói, nếu mà tương lai có một ngày, bọn hắn phục quốc rồi, ta chính là muốn làm nữ hoàng. Ngươi thế này thì quá mức rồi. So với ta càng thêm quân co. Trần Tín khẽ mỉm cười, phối hợp Cố Duyệt, nói ra, vậy quốc gia của ngươi lợi hại sao? Có đại chu lợi hại sao? Lợi hại a. Cố Duyệt để lộ ra một tia tiểu kiêu ngạo, nói ra, một ngón tay út đầu diệt đại chu. Ngươi nói ta tin tưởng sao? Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt nghiền ngẫm nói ra. Vậy ngươi nói ta tin tưởng ngươi sao? Cố Duyệt nghe vậy, đồng dạng vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha. Một phen mắt đối mắt, hai người đồng thời cười lên, trong miệng một lời, cười giỡn nói, ta tin. Lao quái vật. Nữ hoàng. Hai người đùa giỡn, ngoài miệng nói thư, kỳ thực trong tâm đều chỉ thấy là một trò đùa. Ha ha. Dứt lời. Hai người lại là một phen nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt vẻ lo lắng tiêu tán, quên mất toàn bộ phiền não. Một lát sau, Cố Duyệt vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ngươi biết không? Ta có thể nhìn ra La Thanh Tử yêu thích ngươi. Ờ. Trần Tín nghe vậy, hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Nàng là mỹ nữ à? Cố Duyệt nghe vậy, cau mày, nói ra, ngươi cái du một phiền phước, mỹ nữ, ngươi không thích sao? Ta có người thích. Trần Tín khẽ mỉm cười, đương nhiên nói ra. Nga. Cố Duyệt nghe vậy. Khẽ mỉm cười, giả vờ tò mò dò hỏi, là ai a? Trần Tín nghe vậy, không trả lời, nhìn lên bầu trời tức sắp xuống núi Thái Dương, nói ra, đi, đi tìm người môi giới, không thì sắc trời đã tối, không mua được rồi. Vừa nói, Trần Tín tự mình đi về phía trước. Ngươi vẫn chưa trả lời ta à? Cố Duyệt thấy tình thế, một phen trêu chọc, lập tức theo sát Trần Tín bước chân. Mặt trời chiều ngã về tây. Trên chợ, dòng người trôi động, chen vai sát cánh. Trần Tín, Cố Duyệt trên đường hỏi thăm, đi tới cái gọi là giao dịch nô lệ khu. Nhìn đến bốn phía người đến người đi, Cố Duyệt cũng sẽ không hỏi thăm Trần Tín rồi. Cùng Trần Tín xuyên qua tại trong dòng người, nhìn đến từng cái bị giam tại trong lồng giam nô lệ. Có bé trai, có hài nhi, có phụ nữ. Thật đáng thương. Cố Duyệt nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy thương hại, nhớ lại ban đầu, nếu như không có gặp phải Trần Tín, có lẽ nàng cùng Cố Cựu chính là một người trong đó. Thiếu gia, chính là bọn hắn tại Lưu gia ta cửa hàng làm loạn. Đống nhiên huyên náo trong đám người, vang dội một cái thanh âm hùng hậu. Trong nháy mắt Trần Tín người phía trước đàn, một hồi sao động. Tránh ra. Cút ngay. Từng cái thanh âm phách lối truyền đến. Chỉ thấy cả người đến hoa phục, thắt lưng bội bảo kiếm thiếu niên, mang theo một đám tráng hán ra đem Trần Tín hai người bao bọc vây quanh. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 196, khí linh là chiến lược. Chỗ xa xa, nhất mộng vương triều. Cung điện, ngự thư phòng bên trong. Cả người đến long bảo, thần sắc cương nghị, giữa hai lông mày tràn đầy phong sương nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nhìn đến ngoài nhà, Lam Chiêu. Người này chính là nhất mộng vương triều hoàng đế, Phù Linh. Sau một lúc lâu, ôi, Phù Linh trầm ngâm một tiếng, thần sắc ưu buồn nhìn đến ngự thư phòng bên dưới, cả người đến vừa bảo, duyên dáng sang trọng phụ nhân. Nói ra, cho Kỷ Vân Vương triều tiền bồi thường còn thiếu một chút. Ôi, phụ nhân nghe vậy, giữa hai lông mày thoáng qua một tia lo lắng, thần sắc bi thương mặc, trầm ngâm chốc lát, nói ra, đây tiền bồi thường như thế nào là đầu a? 3.000 năm trước sau khi chiến bại, hàng năm như thế, mấy năm này chúng ta nhất ngộng, thiên tai liên tục. Thu thuế căn bản không đủ, Vương triều còn muốn vận doanh, có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn, chứng chọi đa a. Ôi, phụ nhân trầm ngâm một tiếng, do dự một chút, nói ra, nếu không ta đem ta đổ cưới bán đi, để giải khẩn cấp. Phù Linh nghe vậy, thần sắc bi thương mặc, do dự một chút, vẫn gật đầu, đồng ý, nhưng vẫn như cũ không ngừng than thở. Có thể thấy hôm nay nhất mộng vương triều có bao nhiêu vắng lặng. Phù Linh. Giữa lúc hai người u buồn mình, đột nhiên ngự thư phòng trên bàn trưng bày tiểu tháp, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Tiểu tháp chính là 12 tháp một trong. Khí Linh tiền bối. Hoàng đế, phụ nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm chỉnh, cung kính nhìn về phía 12 tháp. Thông báo trừ Đại Chu vương triều bên ngoài, nhất mộng vương triều bên ngoài toàn bộ nồng cốt, trở lại bên trong tháp, ta muốn trở lại nhất mộng. 12 tháp một hồi ánh sáng lấp lóe, lập tức khí linh xuất hiện ở 12 tháp bên trên, thần sắc khẩn trương, cấp bách nói ra. Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút khí linh, thần sắc tràn đầy kỳ quái, chuyển thân cùng phụ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, một hồi khó có thể tin. Một lát sau, hoàng đế vẻ mặt khổ sở đối với khí linh nói ra, vậy chút vương triều sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Khí linh nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, nói ra, vậy ta cứu đánh tới bọn hắn đồng ý mới thôi. Lần này ta trở về. Khí linh thần sắc nghiêm chỉnh, tức giận nói, tám vị càn khôn tháp chấn thủ nhất ngộng vương triều bát phương, một vị chấn thủ nhất ngộng trung tâm. Còn muốn hai vị đi ra ngoài đòi nợ. Khí linh cặp mắt đưa mắt nhìn ngoài nhà, ánh mắt tức giận nói ra, ta phải khiến hắn nhóm đem các loại năm bồi thường linh thạch toàn bộ trả lại. Mấy năm nay tổng cộng bồi thường rồi bao nhiêu linh thạch? Vừa nói, khí linh nhìn về Phù Linh, lớn tiếng dò hỏi. Ân. Phù Linh cùng phụ nhân nghe vậy, đưa mắt nhìn khí linh, vẻ mặt không tín nhiệm, đánh giá khí linh lại đói. Ý đồ dùng loại biện pháp này phải về linh thạch, sau đó thôn phệ. Đến lúc đó gây ra một loạt phiền toái sau đó, lại không ra tay. Trầm ngâm chốc lát, Phù Linh vẫn là nói, 12 ước hạ phẩm linh thạch. Được rồi. Khí linh nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy lòng tin, nói năng có khí phách nói, ta nhất định phải đem toàn bộ linh thạch đoạt lại. Dứt lời, khí linh lập tức nhìn về phía Phù Linh, trong thần sắc nổi lên một tia bi thương mặc, giọng địa ủy khuất nói, Phù Linh, thương lượng với ngươi một chuyện, về sau ngươi nhìn thấy ngươi lão tổ tông, có thể hay không giúp ta nói tốt vài câu? Lão tổ tông? Phù Linh nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, mình lão tổ chính là lão tổ sư tôn. Vạn năm trước liền chết, đi đâu thấy a? Khí Linh nhìn đến Phù Linh thần sắc nghi hoặc, suy tư đã lâu, vẫn là quyết định nói cho Phù Linh, dù sao Phù Ngự đã biết. Thiết nặc nặc đối với Phù Linh, nói ra, ngươi lão tổ tông đã trở về. Ta lão tổ tông đã trở về. Phù Linh nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, đưa mắt nhìn Khí Linh, trong nháy mắt thư thái. Khó trách Khí Linh đột nhiên chủ động phải giúp Nhất Ngộng làm việc, nguyên lai là Khí Linh sợ nhất lão tổ tông đã trở về. Suy nghĩ, Phù Linh vẫn còn có chút hoài nghi, thử dò xét nói ra, lão tổ tông tại Đại Chu. Đúng. Hôm nay chính đang Đại Chu. Khí Linh than dài một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, nói ra, cho nên ta phải lưu một vị càn khôn tháp tại Đại Chu bảo hộ hắn. Vậy ta phải đi một chuyến, cho lão tổ vấn an. Phù Linh nghe vậy, trầm tư chốc lát, thản nhiên nói. Không cần, con cháu của ngươi Phù Ngữ, Phù Đình đang ở bên kia. Khí Linh than dài một tiếng, giải thích, nếu như tin gia muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ để bọn hắn thông báo ngươi, dù sao thân phận của hắn khác nhau, ngươi tùy tiện đi vào không tốt. Phù Linh nghe vậy, chỉ cảm thấy Khí Linh tựa hồ quá mức cẩn cẩn, trong thần sắc vẫn tràn đầy không tín nhiệm. Cau mày, chuyển thân nhìn về phía phụ nhân, nói ra, ngươi đi liên hệ phụ ngữ, phù đỉnh xác nhận. Ngươi? Khí Linh nghe vậy, khó tin nhìn đến Phù Linh, tức giận nói ra, ta có như vậy không đáng tín nhiệm sao? Thật xin lỗi, Khí Linh tiền bối. Phù Linh nghe vậy, khẽ mỉm cười, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối với Khí Linh trí chỉ biết đòi lấy cá tính chán ghét tới cực điểm rồi. Ngược lại nhiều năm như vậy cũng không có dựa vào Khí Linh, đắc tội cũng không sao. Hơn nữa liền tính hắn không có lửa gạt mình, lão tổ tông ở đây, Khí Linh cũng không dám đối với mình làm sao. Ta. Khí Linh nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, rũ thấp đầu lâu, thật lâu không nói. Một lát sau, chỉ thấy phụ nhân hết sức phấn khởi, trong thần sắc tràn đầy kích động, đi tới Phù Linh bên cạnh, một hồi xì xào bàn tán. Nga. Phù Linh nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy kích động, toàn thân không ngừng run rẩy, hắn biết rõ bọn hắn chúa cứu thế đến, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Đưa mắt nhìn Khí Linh, trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên đối mặt Khí Linh không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu đỡ ngực, nói năng có khí phách đối với Khí Linh nói ra, ta tức có thể thông biết toàn bộ con cháu bước vào bên trong tháp. Khí Linh nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, lúc nào Phù Linh dám đối với mình nói như vậy à? Đại Chu, một tòa to lớn phủ đệ, thư phòng bên trong, cả người đến mang bảo, giữa lông mày tràn đầy nho khí, khí tức bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong nam tử, đứng tại trước bàn sách, trong tay bút lông luyện chữ. Thập Tam Hoàng Tử. Đông nhiên, cả người đến hắc ý, toàn thân khí tức ngưng luyện, nô bộc trang phục nam tử đi vào thư phòng, cung kính đối với hoàng tử thi lễ, nói ra, Trần Tín đến nô lệ thị trường, cùng Lưu gia phát sinh mâu thuẫn. Thập Tam Hoàng Tử nghe vậy, thả ra trong tay bút lông, mắt nhìn thẳng, đối với mình chữa một phen thưởng thức. Lập tức nhàn nhạt chuyển thân, nói ra, đi, đi một chuyến, quen biết một chút. Đây Trần Tín không đơn giản. Thập Tam Hoàng Tử khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bối cảnh cường đại, thậm chí có thể chi phối Đại Chu triều đình. Thực lực cường đại, rất được phụ hoàng yêu thích, ta liền chưa từng thấy qua người nào có thể như thế được phụ hoàng tâm. Thập Tam Hoàng Tử một vừa sửa sang lại y phục, vừa nói, chỉ muốn Trần Tín không chết, tứ ca muốn ngồi lên thái tử chi vị, Trần Tín rất trọng yếu. Trên chợ, những người đi đường nhìn đến người Lưu gia xuất hiện, rối rít liên tục không ngừng tránh ra, vì đó bảo ra con đường. Làm sao rồi? Người Lưu gia muốn ra tay. Nơi này chính là nô lệ thị trường, là Lưu gia mảnh đất nhỏ, ai dám chọc bọn hắn a? Xem cuộc vui đi, rất lâu không nhìn thấy tốt như vậy nói đùa. Bốn phía mọi người thấy người Lưu gia xuất thủ, rối rít một hồi tò mò vây xem. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một. Câu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 197, Thập Tam Hoàng Tử mưu cầu hợp tác. Lại là bọn hắn. Trần Tín nhìn đến Tráng Hán, chỉ cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ, ngạc nhiên một hồi. Không phải Lưu gia cái kia Tráng Hán, là ai? Tiểu tử. Giữa lúc Trần Tín ngạc nhiên thời khắc, ngay đầu thiếu niên, ánh mắt phách lối nhìn về phía Trần Tín, nói ra, tiểu tử, chính là ngươi tại Lưu gia ta cửa hàng nháo sự. Trần Tín nghe vậy, đảo mắt mọi người, gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận. Hào gia hỏa. Thiếu niên thấy Trần Tín trực tiếp thừa nhận, trong tâm cảm giác rất là khó chịu. Phản kháng đâu? Không phản kháng, mình tại sao dương vũ dương ai? Trầm tư chốc lát, thiếu niên đưa mắt nhìn Trần Tín, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Tráng Hán phẫn nộ quát, đánh cho ta. Tuân lệnh. Bốn phía Tráng Hán, rối rít một hồi đáp lời, nhìn đến Trần Tín, cặp mắt hung hành lộ ra, nói ra, đi chết đi. Vừa nói, rối rít thân hình khẽ động, tựa như lợi tiễn một dạng đánh thẳng tới. Ta xem ai dám. Giữa lúc mọi người ý muốn động thủ thời khắc, đột nhiên một cái cực độ nghiêm chỉnh âm thanh truyền đến. Ân. Lưu gia thiếu niên nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói, Lưu gia ta làm việc, ai dám ngăn cản. Mọi người thấy tình thế rối rít kinh sợ, tìm theo tiếng nhìn lại, hiếu kỳ ai dám ngăn cản Lưu gia làm việc. Trần Tín đồng dạng hơi kinh hãi, rất là tò mò tìm theo tiếng nhìn lại, cái thanh âm này hắn cũng chưa quen thuộc. Một lát sau, chỉ thấy trong đám người, cả người đến mãng bảo thiếu niên, nhàn nhã dạo chơi, thần sắc lạnh nhạt trong đám người đi ra. Tham kiến Thập Tam Hoàng Tử. Lưu gia thiếu niên và mọi người vây xem thấy tình thế, rối rít kinh sợ, chặt vội cùng kính thi lễ. Thập Tam Hoàng Tử. Trần Tín nghe vậy, lộ ra ngạc nhiên nụ cười, cho tới bây giờ đều chỉ có hoàng tử hại mình, lần đầu tiên gặp phải hoàng tử giúp mình. Gặp qua, quan quân vương. Thập Tam Hoàng Tử hướng về phía bốn phía mọi người gật đầu một cái, lập tức chuyển thân, thần sắc lạnh nhạt nhìn đến Trần Tín, nói ra. Chào ngươi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Quan quân vương. Hắn chính là quan quân vương. Thập Tam Hoàng Tử cư nhiên giúp quan quân vương. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Trần Tín giết nhiều như vậy hoàng tử, nghĩ không ra hắn còn giúp hắn. Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên một hồi, khó tin nghị luận. Lưu Hoa Hoa. Thập Tam Hoàng Tử không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, uy nghiêm nhìn về phía Lưu gia công tử, nói ra, chuyện này, liền như vậy. Hắc hắc. Lưu Hoa Hoa nghe vậy, nịnh hót cười một tiếng, nói ra, ngài thập tam hoàng tử đều nói chuyện, vậy khẳng định liền như vậy.
Được rồi.
Thập tam hoàng tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, vậy đi.
Ngươi có thể đi.
Tuân lệnh. Lưu Hoa Hoa nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn một chút Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Nhưng vẫn là mang theo mọi người ly khai.
Vì sao giúp ta?
Trần Tín nhìn đến Lưu Hoa Hoa rời khỏi, cẩn thận nhìn đến thập tam hoàng tử, nghi ngờ nói ra, chúng ta cũng không nhận ra.
Không nhận ra không sao, bây giờ không phải là nhận thức sao.
13 khẽ mỉm cười, nói ra, về phần tại sao.
Vừa nói, 13 trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta muốn lợi dụng ngươi, thân phận ngươi quá mạnh, những người khác không rõ, nhưng ta biết.
Chỗ tốt.
Trần Tín nghe vậy, lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp như vậy.
Nếu đối phương trực tiếp, bản thân cũng không cần thiết ưỡn nẹo, nói ra, đôi bên cùng có lợi mới có hợp tác.
Được.
13 nghe vậy, rất là kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín, nói ra, chỗ tốt là được, ta có thể thu được ngươi không biết tin tức, tương trợ cùng ngươi.
Hơn nữa tại tiền tài cùng tài nguyên bên trên giúp ngươi.
Ờ. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói ra, ta đồng ý.
Nhưng lễ ra mắt đâu?
Ngươi không thể nào lần đầu tiên gặp mặt, cái gì cũng không cho đi.
Không cần nói cho ta trục xuất Lưu Hoa Hoa là được, chân chính độc thủ, hắn cũng chỉ là chịu chết.
Đúng.
13 nghe vậy, cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn đến Trần Tín, nghĩ không ra Trần Tín quả quyết như thế.
Trầm ngâm chốc lát, nói ra, loạn thế giai nhân, đánh giá hai ngày này liền chạy tới, muốn khiêu chiến ngươi, trở lại nhân bảng.
Loạn thế giai nhân là ai?
Nhân bảng.
Ta tại nhân bảng sao?
Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi.
Ân.
13 chân mày cau lại, nghĩ không ra Trần Tín còn không biết tự mình đã đứng hàng nhân bảng rồi, nói ra, ngươi bước xuống nhân bảng 100 loạn thế giai nhân Hà Vân Vân, trở thành nhân bảng người thứ 100, danh xưng đổ phần người.
Ta có thể vì ngươi cung cấp loại này tin tức.
13 khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, năm đó phụ thân ngươi phụ tá cha ta hoàng thượng vị.
Ta nghĩ ngươi phụ trợ ta tứ ca thượng vị. 13 trầm tư chốc lát, nói tiếp, liệt hổ quân nhất hệ quá mạnh, đủ để ảnh hưởng toàn bộ triều đình, bọn hắn mà nói, hết sức quan trọng.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, mình ở Thiên Kinh thành trứng chọi đá, có thể nói là người mù mờ dạng.
Liệt hổ quân cũ kỹ bọn hắn có con đường của mình, nhưng mình không thể nào đi hỏi thăm bọn họ.
Dù sao có rất nhiều chuyện, không thể để cho bọn hắn biết rõ.
Trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, nói ra, phụ trợ hắn.
Đúng.
13 gật đầu một cái, quả quyết nói ra.
Quên đi thôi, tin tức của ngươi quá phế, không có chút ý nghĩa nào.
Vừa nói, Trần Tín chuyển thân ý muốn rời khỏi.
Cố Duyệt thấy tình thế, đuổi sát theo.
13 thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, lộ ra tà mị nụ cười.
Hoàng tử.
13 nam tử bên người, nhìn đến Trần Tín rời khỏi, trong tâm rất là phẫn nộ.
Nhà của chúng ta thiếu nô bộc, ngươi an bài một chút.
Đi đi, Trần Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía 13 nói ra.
Được rồi.
13 nghe vậy, chỉ cảm thấy Trần Tín là tại quá mức thú vị, nhàn nhạt vừa nói, đưa mắt nhìn Trần Tín rời khỏi.
Một lát sau,
ngươi đi mua một ít nô bộc,
đưa đến quan quân vương phủ.
13 nhìn bên người nam tử, thản nhiên nói, chất lượng tốt, bối cảnh sạch sẽ.
Có cần hay không an bài người của chúng ta vào trong?
Nam tử nghe vậy, nhỏ giọng cẩn thận nói ra.
Đương nhiên.
13 nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, nhưng chỉ an bài một cái, sau khi tiến vào trực tiếp bại lộ thân phận.
A.
Nam tử nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, mười phần kinh ngạc nhìn đến 13.
Hừ.
13 nghe vậy, khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra, Trần Tín đang khảo nghiệm chúng ta, Hà Vân Huân tin tức trong mắt hắn, không đáng giá.
Hắn muốn xem chúng ta sau này biểu hiện, có đáng giá hay không hắn xuất thủ.
13 vừa nói, lần nữa cười một tiếng, có nhiều ý vị, nói ra, ngươi chờ một hồi đem Hà Vân Huân tài liệu đưa cho Trần Tín.
Tuy rằng không đáng giá, nhưng vẫn là phải cho.
Vừa nói, 13 trực tiếp biến mất trong đám người.
Trăng tròn treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời.
Đại Chu, ngự thư phòng bên trong.
Hoàng đế vẫn ngồi ở trước bàn sách bận rộn, bên cạnh Lưu bạn bạn cẩn thận hầu hạ.
Nghe nói không?
Trần Tín hôm nay ở trên đường đem những cái kia thương hộ làm náo loạn.
Hoàng đế chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, nhàn nhạt nhìn về phía Lưu bạn bạn, nói ra, nghe nói còn bị ngươi Lưu gia người của cửa hàng xem thường.
Phát sinh mâu thuẫn.
Cuối cùng 13 ra mặt.
A.
Lưu bạn bạn nghe vậy, thần sắc siết chặt, khóe miệng cơ thể không ngừng khiêu động một.
Mình ngãi con nhóm chọc ai không tốt, chọc cái kia tổ tông, đánh giá Minh Thiên Liệt Hổ quân nhất hệ, liền muốn đem chính mình buồn bán sự tình lộ ra ngoài.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 198, hồi thiên tháp.
Ngươi tự xem xử lý.
Tối nay không giải quyết được.
Hoàng đế nghe vậy, một hồi cười mỉa, nói ra, ta ngày mai cũng chỉ có thể xử lý công bình rồi.
Tuân lệnh.
Lưu bạn bạn nghe vậy, phàn nàn, cười khổ nói.
13 xuất thủ.
Hoàng đế trầm tư chốc lát, cảm khái nói, đánh giá lao đại, lao nhị cũng muốn động thủ, Trần Tín chính là bánh bao à.
Bạn bạn nghe vậy, mặt không cảm giác nghe, không biết nên trả lời như thế nào, quan hệ này đến trong hoàng tử đấu sự tình. Hắn không dám ngôn ngữ.
Bệ hạ.
Đông nhiên, ngự thư phòng bên trong một đạo thanh phong thoáng qua, theo sát, cả người đến áo mãng bào màu đen nam tử không người quỳ gối trước bàn sách. Khẩn trương nói, chiến tranh khả năng muốn bộc phát. Hôm nay buổi chiều, Nhất Mộng Vương triều thả tại cái khác thập quốc 12 tháp rối rít phá tan nước hắn phòng ngự, trở về Nhất Mộng hoàng triều rồi.
Ân.
Hoàng đế nghe vậy, trong thần sắc thoáng qua vẻ kinh ngạc, trầm tư chốc lát, nhìn về phía Hắc Y Nhân, nói ra, nói tiếp.
Trong quá trình,
Hắc Y Nhân nghe vậy, cung kính tiếp tục nói Đằng Vân Vương triều, ý muốn ngăn trở, 12 tháp trực tiếp bạo phát, tử thương vô số. Theo sau đó, Nhất Mộng đối với thập quốc đồng thời tuyên chiến.
Hắc Y Nhân khẩn trương nói, hai vị bảo tháp chủ động xuất kích, treo ở Mộng Vũ Vương triều đại lớn vương triều trong hoàng thành.
Trở cách hoàng thành cùng ngoại giới liên hệ, cô lập rồi hoàng thành.
Hô.
Hoàng đế nghe vậy, cau mày, kinh ngạc nói ra, như vậy cùng.
Đại lớn vương triều phản kháng, trực tiếp bị tàn sát, cao thủ toàn bộ được thu vào trong tháp, miễn cưỡng hành hạ mà chết.
Hắc Y vừa nói, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, giọng điệu hoảng sợ nói ra, Nhất Mộng Vương triều yêu cầu phản còn nhiều năm như vậy bồi thường.
Cái khác tám quốc liên hợp xuất kích, tiến vào Nhất Mộng Vương triều, ý muốn uy hiếp Nhất Mộng hoàng đế, nhưng lại bị cái khác tám tháp giết chết toàn bộ.
Sự tình gây rất lớn. Hắc Y Nhân khẩn trương nói, sự tình từ phát sinh đến bây giờ, chỉ có không đến 2 giờ, thập quốc thực lực đã giảm xuống một nửa, cao thủ gần như tử quang.
Đây.
Lưu bạn bạn nghe vậy, trong tâm sợ hãi muôn phần, chớ quên, Đại Chu cũng có một tòa 12 tháp.
Hoàng đế nghe vậy, thần sắc ngưng trọng dị thường nói, hơn phân nửa Nhất Mộng Vương triều cùng khí linh đã nói xong.
Dù sao đồ chơi kia là phụ du tiền bối ban đầu lưu lại, bất luận làm sao, vẫn là phải chiếu cố nó phụ du nhất tộc.
Hoàng đế vừa nói, than dài một tiếng, hoảng sợ một hồi, nói ra, ban đầu ta cũng đã nói, làm việc lưu lại một đường.
Qua nhiều năm như vậy, cái khác vương triều vẫn luôn ở đây chèn ép Nhất Mộng, hiện đang trả thù đến.
Vừa nói, hoàng đế trầm tư chốc lát, nói ra, không cần để ý nhiều, chúng ta làm xong theo dõi là được.
Tuân lệnh.
Hắc Y Nhân nghe vậy, cung kính nói.
Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn đến ngoài phòng bầu trời đêm, thở dài nói, sự tình gây lớn như vậy, có người muốn ra mặt.
12 tháp quá mạnh mẽ, bọn hắn có thể đánh thắng sao?
Thời buổi rối loạn a.
Đích xác là thời buổi rối loạn.
Đang làm hoàng đế cảm khái thời khắc, đột nhiên cả người đến nho bảo, thần sắc cương nghị nam tử từ trong bóng tối đi vào ngự thư phòng.
Bạn bạn, Hắc Y Nhân thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn nam tử, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng.
Nam nhân rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó.
Thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Hoàng đế nhìn đến nam nhân, không sợ chút nào, ngồi ngay ngắn trên ghế, nói ra, ngươi tới làm gì?
Muốn chúng ta xuất chiến?
Nam nhân nghe vậy, thần sắc đạm nhiên lắc đầu, nói ra, ta nhớ để ngươi giúp bận rộn vây khốn tại Đại Chu 12 tháp, không nên để cho 12 tháp toàn bộ tập hợp.
Không tập hợp, các ngươi liền có thể đánh thắng sao?
Hoàng đế nghe vậy, khịt mũi coi thường, khinh thường nói,
không đánh lại.
Nam nhân nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nói ra, đã như thế 12 tháp không tạo được sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền có thể nói chuyện.
Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, rất là tán thành gật đầu.
Đối mặt 12 tháp nghịch thiên như thế bảo vật, đúng là chỉ có thể nói chuyện.
Trầm tư chốc lát, nói ra, chỗ tốt đâu?
Ngươi không phải muốn cử hành cái gọi là thi đấu sao?
Nam nhân nghe vậy, tự tin cười một tiếng, nói ra, ta nơi này có một vị hồi thiên tháp.
Hồi thiên tháp?
Hoàng đế nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc.
Hồi thiên tháp lai lịch ta đừng nói.
Nam nhân nhìn đến hoàng đế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi ta đều biết rõ.
Ngươi có thể dùng nó đến đối với tham gia tỷ thí tuyển thủ tiến hành phân tầng cấp.
Nam nhân trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, bước vào 3 tầng trở xuống, vì thê đội thứ 3.
Bước vào 3 đến tầng 5 vì quân đội thứ 2, bước vào 6 đến tầng 8 vì đệ nhất thê đội.
Bước vào tầng 9 là siêu cấp thê đội.
Phân thê đội tiến hành thi đấu, có lợi cho ngươi tuyển chọn nhân tài.
Hồi thiên tháp sẽ tự động ghi chép thành tích, công bằng công khai, cũng sẽ không có người gian lận.
Nghĩ không ra ngươi ngay cả quy tắc đều cho ta nghĩ kỹ.
Hoàng đế nghe vậy, cười ha ha, nói ra, phí tâm.
Vừa nói, chuyển thân nhìn về phía bạn bạn, nói ra, ngươi mang theo hồi thiên tháp đi xuống, bố trí tại thiên kinh thành giữa quảng trường.
Tuyên bố Tây Nam chiến khu tất cả mọi người ngay hôm đó khởi, liền bắt đầu tiến vào bên trong, tiến hành hướng tháp, thê đội sàng lọc.
Đương nhiên, Tây Nam chiến khu chiến mất những người đó, vô luận bước vào cái kia thê đội, hết thể nhảy qua thi đấu vòng thứ nhất, bước vào vòng thứ hai.
Còn có nói cho cái khác quân khu, cực sắp hoàn thành quân bị, mau sớm đặt đến, bắt đầu sàng lọc.
Hoàng đế vừa nói, giữa hai lông mày dâng lên vẻ vui sướng, nói ra, sắp xếp người một mực trị thủ, bảo vệ trật tự.
Toàn bộ hướng tháp người đều có 3 lần cơ hội trùng kích.
Tuân lệnh.
Bạn bạn nghe vậy, cung kính trả lời nói.
Nam nhân thấy tình thế, lập tức cầm trong tay bảo tháp ném cho bạn bạn, đối với hoàng đế nói ra, vậy sao 12 tháp liền giao cho ngươi, ta rời đi trước.
Hoàng đế nghe vậy, gật đầu một cái, không có nói nhiều.
Quan quân vương phủ.
Trần Tín cùng Cố Duyệt trên đường vừa đi vừa nghỉ,
trở lại vương phủ phía trước. Chỉ thấy cửa chính tả hữu đứng sừng sững rồi 6 cái nô bộc, hiển nhiên là 18 hoàng tử an xếp hàng. Hoan nghênh vương gia, vương phi hồi phủ. Các người hầu nhìn đến Trần Tín đi tới, cung kính vân an. Đây thập tam hoàng tử động tác còn ngừng mau sao? Trần Tín hướng về phía nô bộc gật đầu một cái, lập tức đi vào trong vương phủ. Một phen xuyên qua, đi tới phòng chính trước, chỉ thấy Ngự Đô thần sắc phẫn nộ, chiến ý lăng nhiên đứng sừng sững tại chỗ, thật giống như muốn giết phá thiên. Vòng nhìn trái phải, Phụ Đình chính đang cách đó không xa chơi đùa, thần sắc kinh hỉ, tràn đầy nụ cười, hiển nhiên đối với vương phủ hoàn cảnh rất là hài lòng. Ngươi đi xem một chút Phụ Đình đi. Trần Tín đối với Cố Duyệt nói ra. Cố Duyệt gật đầu nói phải, lập tức rời khỏi. Trần Tín thấy tình thế, đi đến Ngự Đô bên cạnh, tò mò nói ra, lớn như vậy hỏa khí làm sao? Bởi vì Phù Du sự tình sao? Đúng. Ngự Đô chân mày khẩn túc, sắc ý lăng nhiên nói ra, Phù Du còn không biết tình huống hiện tại, một khi biết rõ, không biết hắn dấy lên cảm tưởng thế nào. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Chương 199, hướng tháp bắt đầu. Vương gia. Giữa lúc hai người trò chuyện thời khắc, đột nhiên một tiếng thân mang nô bộc phục sức nam tử, đi đi lại lại Trần Tín bên cạnh. Cung kính đối với Trần Tín vân an, chuyển quyển sách trước sách, nói ra, đây là liên quan tới Hạ Vân Huân tài liệu. Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút nam tử, nói ra, 13 người. Đúng. Nam tử gật đầu một cái, cung kính nói, hoàng tử để cho ta cho vương gia mang câu, vậy hạ đối với thi đấu quy tắc tiến hành chút thay đổi. Muốn sàng lọc tầng thứ tiến vào tỷ thí. Nam tử tiếp tục nói, hôm nay đã bố trí hồi thiên tháp. Hồi thiên tháp. Trần Tín cùng Ngự Đô nghe vậy, trong nháy mắt một hồi kinh ngạc, nhìn nhau cười một tiếng. Hồi thiên tháp, bọn hắn quá quen thuộc, năm đó Ngự Đô liền hướng tháp qua. So sánh tầng cấp, so sánh tốc độ. Mà đối với Trần Tín lại nói, hồi thiên tháp, càng thêm hiểu rõ. Cơ hồ đời thứ 7, đời thứ 8, đời thứ 9, đời thứ 10, tất cả đệ tử đều đã tiến vào hồi thiên tháp. Có thể nói, hiện có hồi thiên tháp bên trên ghi chép, cơ hồ tất cả đều là các đồ đệ sáng tạo. Ta muốn đi phá đồ đệ mình ghi chép. Trần Tín ngạc nhiên một hồi. Ngày mai liền muốn bắt đầu tiến hành, mỗi người có 3 lần cơ hội. Nam tử nhìn đến Trần Tín biểu tình, hơi kinh hãi, lẽ nào bọn hắn biết rõ hồi thiên tháp? Trầm ngâm chốc lát, nam tử tiếp tục nói, bởi vì hồi thiên tháp xuất hiện, đại chu rất nhiều thế lực bất luận là không tham gia tỷ thí, đều sẽ tới. Bọn hắn cũng muốn để cho đệ tử của mình bước vào hồi thiên tháp lịch luyện, kiểm nghiệm thực lực của mình. Dù sao hồi thiên tháp là vì tu luyện mà tồn tại. Nam tử khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, rất có thể sẽ ở trong đó đột phá. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, còn có cái khác sao? Không có. Nam tử thản nhiên nói, tiểu nhân kia liền cáo lui. Một đêm yên lặng. Mặt trời mới mọc, sắc trời tờ mờ sáng. Nhưng mà toàn bộ Thiên Kinh thành lại phi thường náo nhiệt, trong một đêm, vô số tông môn, thánh địa, gia tộc người rối rít chạy tới Thiên Kinh thành, hành hương. Có thể nói là chưa từng có thịnh thế. Những tông môn này làm sao sẽ xong toàn bộ chạy tới đâu? Không rõ, sớm biết ta liền sớm chuẩn bị làm, ngươi xem, đây sớm một chút, còn chưa bắt đầu liền bán hết. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thật giống như một tòa bảo tháp. Chúng các lái buôn nhìn đến Thiên Kinh trung ương thành đứng sừng sững bảo tháp, ngạc nhiên một hồi, khó mà tin được, trong một đêm một tòa tòa tháp xây dựng thành. Quan quân vương phủ. Trần Tín lẳng lặng tu luyện. Trước mắt thiên nguyên cảnh lục trọng, công pháp chuyển luân quyết hoàn toàn đủ dùng. Trần Tín cau mày, thản nhiên nói, võ kỹ có nhất đao chạm, đánh bất ngờ, chính diện nên địch có minh cửu tam quỷ đao. Vũ khí có quỷ đao, đồ phòng ngự hoàng kim phi ngư phục bị thu hồi, trước mắt không có. Trần Tín hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được thể nội lưu chuyển linh lực. Chỉ cảm thấy rất là chậm. Nơi này là Thiên Kinh thành, linh khí rất là dư dả. Trầm tư chốc lát, Trần Tín từ nói, không có ác quỷ, tiên thiên thể chất thai hại để lộ. Ác quỷ còn chưa thức tỉnh. Trần Tín tiếp tục từ nói, lấy trước mắt tốc độ muốn đột phá Thiên Nguyên lục trọng cùng Thiên Nguyên thất trọng ràng buộc, rất khó. Mặc dù có ác quỷ ở đây, nhớ phải nhanh chóng đột nhiên phá cảnh giới, cũng là uổng công. Trần Tín than thở một tiếng, theo bản năng nói ra, phải nghĩ biện pháp để thăng thể chất mới được. Để thăng thể chất. Trần Ngọc Nhi nghe vậy, lập tức tỉnh lại, nói ra, thể chất chính là thiên chú định, nhớ muốn tăng lên thể chất, cơ hồ không có biện pháp. Năm đó ngài vô pháp tu luyện, chúng ta nghiên cứu qua rất nói thêm thăng thể chất biện pháp. Nhưng từ đầu đến cuối không thể được, cơ hồ không có biện pháp. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, vậy chính là có manh mối, năm đó các ngươi nghiên cứu như thế nào? Tu luyện. Trần Ngọc Nhi nghe vậy, thản nhiên nói, Mị Nhi từng đã tìm được qua một cái biện pháp, cự nhân nhất tộc biện pháp. Bọn hắn thông qua hấp thu linh khí, không bước vào đan điền, ngược lại là bước vào trong nhục thể, mài nhục thể cùng huyết mạch, cho nên để cho thân thể của mình biến hóa, biến thành cự nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có tăng thể chất, chỉ là để cho nhục thể, huyết mạch cứng cáp hơn mà thôi. Trần Tín nghe vậy, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mỹ Nhi là mình đời thứ 8 đồ đệ một trong, chính là một cái cô gái tuyệt mỹ, năm đó sư huynh đệ không ít bởi vì hắn tranh phong ghen, ra tay đánh nhau. Sau khi lớn lên, mọi người bởi vì hiểu quá rõ, ngược lại coi hắn là làm muội muội một dạng nhìn thấy, nhưng Mị Nhi tại gia, vẫn như cũ đám người trung tâm. Yêu thích nghiên cứu đồ vật, đời thứ 8 vì mình cung cấp đan dược, nghiên cứu thể chất nhân vật chủ yếu một trong, mình hoàn toàn chính là của hắn vật thí nghiệm. Nếu Mị Nhi có cảm thấy phương pháp kia rất không tồi, mình hôm nay có thể hấp thu linh lực. Suy nghĩ, Trần Tín thản nhiên nói, như thế xem ra, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, có cơ hội có thể thử xem. Dứt lời, Trần Tín liền lại bắt đầu tổng kết. Trong tỷ thí cao thủ rất nhiều. Tỷ thí lần này hơn phân nửa không cho phép sử dụng hóa thân. Trần Tín vừa nói, không khỏi nhớ lại dư sinh loại người này, từ nói, biện pháp duy nhất chính là để thằng võ kỹ nắm giữ đẳng cấp, gia tăng chiến lực. Ngũ thú quyền, nộ cảnh. Trần Tín vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng phẩm cấp quá thấp. Nhất đao chạm, nám cảnh. Trần Tín sâu lông mày đối khóa, khẩn trương nói, nhưng nhất thiết phải phối hợp thân pháp, trước mắt thân pháp chỉ là luyện cảnh, hơn nữa phẩm cấp quá mức thấp. Hai loại phương thức, tìm phẩm cấp cao thân pháp, hoặc là đột phá thân pháp nắm giữ cảnh giới, ít nhất phải đến ngộ cảnh. Tam quỷ đao cũng nhất thiết phải đột phá nắm giữ đẳng cấp mới được. Trần Tín cau mày, thản nhiên nói, nếu không tại thi đấu bên trong rất khó chiến thắng. Xem ra lần này hồi thiên tháp bắt buộc phải làm, nhất thiết phải ở bên trong đột phá. Trần Tín trầm ngâm chốc lát, đứng dậy, quyết định hảo hảo đi làm một cuộc. Nói chuyện, đi ra tòa nhà, đột nhiên kinh sợ. Chỉ thấy trong sân nhà, Trình Thư, Tù Nhiễm và người khác, Lôi Chiến, Thiên Cẩu và người khác tất cả đều đến. Tín ca. Trình Thư thấy tình thế, rồi rít hết sức phấn khởi, đối với Trần Tín chào hỏi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lễ. Chủ nhân. Lôi Chiến mang theo một cái xa lạ nam tử trung niên, đi tới Trần Tín bên người, đối với Trần Tín nói ra, người này chính là ta lúc đầu kể cho ngươi cái kia hộ đạo giả, Thanh Sơn Tông cung phụng Trần Mặc. Chào ngươi. Trần Tín thấy tình thế, theo bản năng khách khí vấn an. Chủ nhân, ngài khách khí. Trần Mặc nghe vậy, thần sắc cung kính, nói ra, ta đã sớm nghe nói qua sự tích của ngài rồi. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Trần Mặc, lập tức hồi tưởng lại Bạch Ngộng, không khỏi cau mày, tìm kiếm khắp nơi. Bạch Ngộng đã ly khai. Tù Nhiễm đi tới Trần Tín bên cạnh, nhìn đến Trần Tín ánh mắt, nhàn nhạt giải thích, Bạch Ngộng phải. Ta biết. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Bạch Quân nhi tử, đúng không? Đúng. Tù Nhiễm nghe vậy, thần sắc bi thương mặc gật đầu. Vậy đi, ta cũng không cần lo lắng. Trần Tín gật đầu một cái. Đi mau, mau đi xem một chút. Bạch Y quân thần, dư sinh đã bắt đầu xung tháp, nghe nói đã đến tầng thứ 2. Thập tứ hoàng tử cũng lên, cũng tại tầng thứ 2. Lợi hại như vậy. Phượng Hoàng Thánh Địa, Hôn Nguyên Tông Đoạn Chí Minh cũng đi lên, đã vọt tới tầng thứ 3 rồi. Đông nhiên ngoài vương phủ truyền một hồi ồn ào, không ngừng thảo luận bước vào hồi thiên tháp người. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Chương 200, bước vào hồi thiên tháp. Đi. Chúng ta cũng đi qua đi. Trần Tín nhìn đến ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hồi thiên tháp đứng sướng sướng, tràn đầy mong đợi nói. Dứt lời, trực tiếp hướng về cửa chính đi tới. Được rồi. Mọi người nghe vậy, rồi rít một tràng thốt lên, lập tức đi theo Trần Tín bước chân. Trên đường, một hồi huyên náo, đám người không ngừng hướng về hồi thiên tháp phương hướng chạy đi, rất hiếm thấy có người đi ngược chiều. Hai bên đường lái buôn, mặt đều cười ra hoa, đây là bọn hắn trong đời lần đầu tiên, vừa khai trường, đồ vật liền bán hết, dẹp quầy. Thiên Kinh Trung ương thành quảng trường, hồi thiên tháp nơi ở địa. Một tòa cự đại, nguy nga tháp cao đứng sừng sững, tráng lệ vô cùng, điêu lan ngọc thế, rất là mỹ lệ. Người nọ là ai? Mới vừa gia nhập liền đi ra. Vô Hận Thánh Địa đệ nhất thánh nữ tiến vào. Thanh Mục Thánh Địa cũng tiến vào. Ám Ảnh Thánh Địa, Ám Ảnh Tông Âu Quan Ngọc tiến vào. Biển người, dân chúng đem chọn cái quảng trường thành nước gì không thông, một cái nhìn không thấy bờ, mấy vạn người không chỉ. Bốn phía kiến trúc bên trên, vô số tu sĩ đứng sừng sững, ánh mắt lấp lánh nhìn đến quảng trường. Có thể nói là, vô luận mặt đất, trên trời đều là người. Người thật nhiều sao? Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hơi kinh hãi, ngưng mắt nhìn hồi thiên tháp, nóng lòng muốn thử. Tín ca. Trình Thư, Triệu Long thấy tình thế, do dự nói ra, chúng ta không đi, thực lực của chúng ta không được, còn muốn quan sát quan sát. Đúng vậy. Hồ Lăng Thiên nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, hiện tại dám đi vào đều là cao thủ, chúng ta đang chờ đợi. Nhìn. Tầng thứ 3 lại sáng lên. Đông nhiên bốn phía mọi người một tràng thốt lên, tầng thứ 3 sáng lên, rồi rít ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thân tháp màn sáng, muốn nhìn xem là ai danh tự. Trần Tín nhìn đến hồi thiên tháp sáng lên, quay đầu nhìn về phía Trình Thư và người khác, nói ra, được, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, Trần Tín lập tức chuyển thân, xuyên qua đám người, y muốn bước vào tỉ thí. Người là ai a? Chen chúc cái gì chen chúc? Hắn là có 102 vương. Quan quân vương. Lại làm sao? Hiện tại thiên tài có rất nhiều. Còn có thể như thế nào? Người khác đều là bay vào đi, hắn là đi vào. Cặn bã. Đám người đối mặt Trần Tín xuyên qua, một hồi nghị luận, nhưng vẫn là tránh ra con đường. Trần Tín không để ý đến lời của mọi người, tự mình hướng về hồi thiên tháp đi ra. Trần Tín. Giữa lúc Trần Tín hành tẩu thời khắc, đột nhiên một cái thanh âm mạnh mẽ mà chấn động tới. Trong phút chốc, một cái bạch y thân ảnh, trong tay trường thương, tựa như lợi kiếm một dạng, liều chết xung phong. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ. Du Long. Bạch y nhân một tiếng quát lên, trường thương trong tay, mạnh mẽ mà đâm về Trần Tín. Trong phút chốc, thương thế ngưng luyện, hình thành một cái xoắn ốc, tựa như phong mang một dạng, lôi cuốn đến vô biên uy lực đâm về phía Trần Tín. Thật mạnh. Trần Tín cảm thụ được thương thế công kích, đột nhiên kinh sợ, trong tay quỷ đao ngăn lại, dương đao ngăn cản. Vành. Trong phút chốc, đao thương đụng nhau, trong nháy mắt một hồi hoa hỏa bạo phát, chiếu sáng bốn phía. Trần Tín trực tiếp bị đánh lui mấy mét. Là Hà Vân Vân, hắn tìm đến Trần Tín báo thủ. Trần Tín thất bại, căn bản không phải Hà Vân Vân đối thủ. Trần Tín khả năng hóa thân có thể chiến thắng Hà Vân Vân, nhưng thực lực chân chính căn bản không được. Hà Vân Vân lúc trước hướng tháp, đến tầng thứ 3, đánh giá Trần Tín cũng chỉ tại lần thứ 2. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi nghị luận. Quả nhiên, có thể đứng hàng bảng danh sách người, đều không phải hiền lành. Trần Tín cảm thụ được Hà Vân Vân chiến lực, không khỏi cao mày. Ý muốn xuất đao, tiến hành đại chiến. Tại đây không phải các người trô đánh nhau. Bất thình lình, một đội vệ đội chạy tới, đem hai người bao bọc vây quanh. Hừ. Hà Vân Vân thấy tình thế, thu hồi trường thương, lạnh rên một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Tín nói ra, Trần Tín, chờ ngươi hướng tháp xong, là tử kỷ của ngươi. Lại dám đoạt của ta thứ tự. Hừ. Trần Tín nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hoan nghênh. Dứt lời, liền không tiếp tục để ý Hà Vân Vân, hướng về hồi thiên tháp đi tới. Quảng trường bên cạnh, một tòa ký hiệu hoàng gia tiểu lâu tự dạng trong tiểu lầu, trong phòng riêng. Hoàng đế cùng thừa tướng tọa lạc trong đó, ánh mắt lấp lánh nhìn đến quảng trường trước Trần Tín. Ngươi nói Trần Tín có thể đi vào tầng thứ mấy? Hoàng đế ý vị sâu xa đối với thừa tướng nói ra. Thừa tướng thấy tình thế, khẽ mỉm cười, trầm tư chốc lát, nói ra, tầng 2 đi, dù sao ta thiếu tướng quân mới tu luyện mấy tháng, có thể có thành tựu như thế này, đã rất tốt một. Hoàng đế nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm. Vừa nói, hoàng đế đưa mắt nhìn hồi thiên tháp, ánh mắt lấp lánh nhìn đến tầng thứ 3, sơ nói ra, 14 đánh giá cũng chỉ dừng bước tại tầng 3. Không sai biệt lắm. Thừa tướng nghe vậy, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn tầng thứ 3, nói ra, dư tướng quân nhi tử, dư sinh, quả nhiên lợi hại. Nhưng tầng thứ 3 cũng là cực hạn của hắn rồi. Quảng trường bên trên. Trần Tín chậm rãi đi tới hồi thiên tháp, đưa mắt nhìn bảo tháp bên trên, một cái màn sáng. Chỉ thấy phía trên ghi chép từng cái leo tháp danh tự. Chiến Thiên, Cô Ảnh, Mỹ Nhi, Ngự Đô. Cùng một màu tất cả đều là Trần Tín ban đầu đồ đệ. Ngậy. Trần Tín thấy tình thế cười khổ một hồi, trong tâm từ nói, vi sư áp lực rất lớn a. Bên cạnh sĩ binh nhìn đến Trần Tín đi tới, chỉ đến màn sáng bên dưới ngọc thạch, nói ra, nói nổi danh tự, giọt máu vào bên trong, tự động tiến vào bên trong. Trần Tín nghe vậy, không có nói nhiều, đi tới ngọc thạch bên cạnh giọt máu vào bên trong, nói nổi danh tự. Hướng theo huyết dịch vào bên trong, trong phút chốc, Trần Tín trực tiếp biến mất. Tiến vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể đạt mấy tầng. Cặn bã mà thôi. Miệng cọp gan thỏ, mới vừa rồi cùng Hà Vân Vân đối chiêu, sẽ biết. Bốn phía mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi nghị luận. Hồi thiên tháp bên trong. Trở nên hoảng hốt, Trần Tín trong nháy mắt xuất hiện ở trong tháp, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía linh khí phiêu phiêu, gần như bản chất, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Ân. Trần Tín nhìn đến bốn phía bộ dáng, cau mày. Trong nháy mắt ý thức được, đây là khảo nghiệm đúng phương hướng đánh giá. Phóng thích thần thức, ý muốn kiểm tra bốn phía, thần thức nhưng trong nháy mắt bị dìm ngập, hãm sâu trong đó, căn bản là không có cách tra xét. Hô. Trần Tín thấy tình thế, hơi sừng sờ, dò xét tính ở trong xương ngủ đi, ý muốn tìm xuất khẩu. Hoa, rất nhiều linh khí. Giữa lúc Trần Tín hành tẩu thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm tại Trần Tín bộ não bên trong vang dội. Chính là ác quỷ. Người đã tỉnh. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt mừng tít mắt, nói ra. Tạ Tín ra ân cứu mạng. Ác quỷ giả bộ khách khí, cười trêu nói. Tạ. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, biết rõ ác quỷ là đang chuyện cười, bọn hắn sống chung nhiều năm như vậy, lúc nào nói qua chữ cảm tạ. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến linh khí bốn phía, trong nháy mắt trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang. Những linh khí này, không vừa vặn có thể thí nghiệm Mỹ Nhi nghiên cứu qua phương pháp sao? Khẽ mỉm cười, Trần Tín trong thần sắc nổi lên một tia tàn nhẫn, hướng về phía ác quỷ nói ra, ác quỷ, đem nơi này linh khí toàn bộ hấp thu xong. A. Ác quỷ nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình đoán vừa tỉnh lại a. Ngắm nhìn bốn phía, ác quỷ trong thần sắc nổi lên kinh hoàng, nói ra, Tín gia, nơi này là hồi thiên tháp. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 201, cao thủ đến. Đúng. Trần Tín nói năng có khí phách nói. Thưa. Ra. Ác quỷ nghe vậy, trong nháy mắt há hốc mồm cứng lưỡi, nói ra, Tín gia, ngươi có biết, hồi thiên tháp mỗi cái không gian nhìn như độc lập. Kỳ thực đều là lẫn nhau liên tiếp. Ta hấp thu một gian, kỳ thực hấp thu là vô số giữa, làm sao có thể hấp thu xong? Cái này ta bất kể. Trần Tín nghe vậy, nói năng có khí phách nói, lớn như thế số lượng linh lực, ta không thể bỏ qua. Ta trước mắt thể chất là tiên thiên thể chất, căn bản là không có cách thần tốc tu luyện. Trần Tín cau mày, kiên định nói ra, trước mắt có một cái phương pháp có thể thử một chút.
Cái gì?
Ác quỷ nghe vậy, chân mày cau lại, trong thần sắc tràn ngập tò mò.
Phương pháp liền được.
Trần Tín trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, lúc tu luyện, đem toàn bộ linh lực dẫn nhập trong nhục thể, không muốn chứa đựng trong đan điền. Chạy ngược tiến vào trong kinh mạch, lợi dụng lực lượng mài, thấm vào huyết mạch. Trần Tín trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, cái này ban đầu một cái tên là cự nhân tộc phương pháp, bọn hắn thông qua như biện pháp này, để cho thân thể vô hạn biến lớn, cho nên biến thành cự nhân.
Đây.
Ác quỷ nghe vậy, không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nói ra, Tín gia, quá trình này có chút thống khổ, hơn nữa ta rất ngạc nhiên, như thế phương thức, có thể hay không để ngươi biến thành cự nhân đâu?
Sẽ không, cự nhân nhất tộc có cự nhân huyết mạch, ta không có.
Trần Tín trầm tư chốc lát, quả quyết nói ra, cho dù quá trình thống khổ, ta cũng muốn thử một chút.
Ác quỷ nghe vậy, cau mày, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến Trần Tín kiên định khuôn mặt, ai thán nói, được rồi, chúng ta thử một lần.
Dứt lời, Trần Tín lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, nín thở, bắt đầu cảm ứng bốn phía linh khí.
Ầm.
Trong phút chốc, vô số linh khí huyền như nước lưu nhất một bản xông vào Trần Tín thân thể.
Hắc.
Ác quỷ thấy tình thế, một hồi kêu gào, cùng Trần Tín đồng thời bắt đầu vận chuyển linh khí, chậm rãi, một giọt linh lực chậm rãi xuất hiện.
Ầm.
Ác quỷ thấy tình thế, hai hàng lông mày thâm tỏa, lập tức dẫn dắt linh lực bước vào trong máu thịt.
Đau.
Trần Tín cảm thụ được linh lực bước vào huyết nục, trong phút chốc chỉ cảm thấy mỗi bước vào một giọt đều tựa như kim châm một dạng, đau nhân tâm phi. Theo sau đó, chỉ thấy Trần Tín toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng xanh, toàn thân tất cả đều là thống khổ mồ hôi lạnh, nhưng Trần Tín vẫn cắn răng kiên trì. Dần dần, Trần Tín khỏe miệng xuất hiện một tia dòng máu đỏ sẫm, hiển nhiên là cắn bể hàm răng xuất hiện.
Tín gia, ngươi kiên trì, quá trình này còn muốn kéo dài rất lâu, không thể hôn mê, nếu không đem phí công đọc sức.
Ác quỷ nhìn đến Trần Tín trạng thái, nhắc nhở.
Ờ.
Trần Tín rên lên một tiếng, kiên trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai giờ.
Ồ, vì sao màn sáng bên trong Trần Tín vẫn còn tại tầng thứ nhất ta?
Lẽ nào Trần Tín rác rưởi như vậy sao?
Cư nhiên chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ nhất.
Hơn phân nửa là.
Ha ha.
Xung quanh quảng trường, vô số người vây xem cực kỳ chú ý Trần Tín, dù sao hắn là quán quân vương.
Trong tiểu lầu, phòng riêng.
Hoàng đế nhìn đến Trần Tín từ đầu đến cuối không động đậy danh tự, trong thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía thừa tướng, lo lắng nói ra, lẽ nào Trần Tín liền tầng thứ nhất cũng không qua sao?
Ân.
Thừa tướng nghe vậy, không khỏi tò mò nhìn đến, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trầm tư chốc lát, trong tâm dâng lên một cái ý niệm.
Trần Tín không vượt qua nổi.
Một tòa khác trong phòng riêng.
Ha ha.
Một cái đắc ý, tràn đầy khinh bị tiếng cười vang dội. Chỉ thấy cả người đến hoa phục, duyên dáng sang trọng phụ nhân ngưng mắt nhìn trên màn sáng Trần Tín danh tự, cười nhạo nói, Trần Tín, nghĩ không ra ngươi rác rưởi như vậy.
Người này chính là Đồng Phi.
Vừa nói, Đồng Phi trong ánh mắt tràn đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi nói ra, Trần Tín, ta hy vọng ngươi có thể thông qua tầng thứ hai, nếu không ta liền không có cơ hội giết ngươi rồi.
Quyền gia người tới sao?
Nghe nói mỗi hai tầng hướng tháp người đều tương ngộ gặp một lần, có thể nghỉ ngơi chốc lát.
Đồng Phi phẫn hận nhìn đến bên cạnh A Ma, nói ra.
Nhanh, Quyền lão gia khẩn cấp đem tại ngoại tu luyện Quyền Phi Hồng thiếu gia gọi trở về rồi.
A Ma nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nói ra, chính là vì đối phó Trần Tín.
Ờ. Đồng Phi nghe vậy, rất là hài lòng, khoe miệng kéo một cái, lộ ra cười nhạt để cho, nói ra, chờ đi, Trần Tín, ta muốn cho ngươi chết không toàn thây.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, đã là buổi chiều.
Xảy ra chuyện gì a?
Chúng ta quán quân vương, làm sao không được a?
Quá phế vật đi.
Ôi, quả thực là hữu danh vô thực a.
Mọi người nhìn đến trên màn sáng danh tự, thấy Trần Tín từ đầu đến cuối không có tiến một bước biến đổi, rối rít một hồi phỉ nổ, thất vọng.
Đông nhiên một cái mấy cái thân mang lam y liễu, huyền như giống như du long thiếu niên tung người nhảy một cái, xông vào trong quảng trường, quát lên, Đông Nam tiểu bát tiên.
Vừa nói, tám người thiếu niên mã không ngừng nghỉ, thân hình chợt lóe, lưu lại một đạo quang ảnh, vọt thẳng hướng về hồi thiên tháp.
Hoa,
là tiểu bát tiên, thật là lợi hại thân pháp.
Đông Nam chiến khu đã tỉ thí xong tất, tiểu bát tiên, Đông Nam chiến khu vương bài.
Cao thủ lục tục xuất hiện, làm cho người rất mong đợi. Mọi người thấy tình thế, rối rít một tràng thốt lên.
Ầm.
Mọi người vừa dứt lời, đột nhiên, bầu trời truyền đến một hồi tồi khô lạp hủ âm thanh.
Trong phút chốc, một kiện một cái gánh vác trường đao, thẳng tắp đứng, thần sắc cương nghị, tràn đầy sát phạt, chiều cao sáu thước thiếu niên xuất hiện, phẫn nộ quát, Đông Bắc, bá đao.
Hắc.
Theo sau đó, một cái êm ái nữ sinh từ trên trời rơi xuống, từng đóa cánh hoa rơi xuống tuyến, khinh nu tựa như vũ nữ một dạng, khinh nu nói ra, Đông Bắc, hoa mừng tôi.
Đông Bắc, thương lãng thử.
Mặt đất một hồi nổ vang, trong phút chốc,
một người vóc dáng nhỏ thấp, tinh linh, cổ quái thiếu niên, từ trong lòng đất vừa nhảy ra. Ba người một phen dừng lại, bộc lộ quan điểm, theo sau đó xông vào hồi thiên tháp bên trong. Và, Đông Bắc chiến khu cũng đến. Nhóm đầu tiên cao thủ. Bá Đao chính là Đông Bắc đệ nhất cao thủ. Nhân bảng bên trên, nghe nói so sánh Dư Sinh càng thêm lợi hại. Ngưu Bức, thật kích động. Nghe nói bệ hạ cho phép tông môn gia tộc nhân xâm gặp, bọn hắn còn chưa tới, đánh giá hai ngày này sẽ nhấc lên cao triều a. Mọi người thấy tình thế, rối rít kích động không thôi. Trong tiểu lầu, hoàng đế nhìn đến một màn trước mắt, khẽ mỉm cười, nói ra, Đông Bắc, Đông Nam đã tỉ thí xong, nghị không ra tối hôm qua truyền đạt mệnh lệnh, hôm nay liền chạy tới. Đông Bắc cùng Đông Nam, mạnh người quả thực quá mạnh mẽ. Thừa tướng nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, thuần túy lượng cực phân hóa, Tây Bắc mỗi một cái đều rất mạnh, Tây Nam mỗi một cái đều rất yếu. Cho nên hai địa phương này mỗi một lần đều là trường kỳ kháng chiến. Thừa tướng khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta đánh giá tiếp theo cái chính là Đông Bộ, dù sao Đông Bộ quân khu, cũng là hai thái cực, tối đa cũng liền 2-3 ngày sau đó chạy tới. Hoàng đế nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nhìn đến những người tuổi trẻ này, ta cảm giác chấm đại chu tương lai đều có thể a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 5, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 202, có người ở hấp thu linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm đã qua, lúc sáng sớm. Một đêm này, rất nhiều dân chúng không hề rời đi, trực tiếp tại trên quảng trường qua ban đêm, tất cả như thế thịnh sự đối với bọn hắn lại nói quá khó được. Trải qua một đêm, Trần Tín Hạng từ đầu đến cuối không có biến hóa, thập tứ hoàng tử, Dư Sinh đều dừng lại ở tầng thứ 3, vô pháp tiến lên. Mọi người hiểu rõ, cực hạn của bọn họ tại tầng thứ 3, đồng dạng, tại trong mắt của mọi người, Trần Tín cực hạn cũng chính là đệ nhất thành rồi. Hồi thiên tháp bên trong, linh khí bốn phía trải qua một đêm, ác quỷ cùng Trần Tín cuồng bạo hấp thu, đã đạm bạc rất nhiều, bốn phía kiến trúc đường vân thấp thoáng có thể thấy. Chỉ thấy Trần Tín khoanh chân ngay tại chỗ, máu me khắp người, đôi môi đã bị mình cắn nát, huyết dịch không ngừng chảy ra, mồ hôi huyền như giọt mưa một dạng lưu lại. Đau. Trần Tín thần trí đã có chút thử ra, theo bản năng gào thét, nhưng vẫn kiên trì. Kiên trì a. Tín ra. Đan Tạ Nạ Cạ, ác quỷ nhìn đến Trần Tín thống khổ bộ dáng, trong tâm rất là khẩn trương. Nhìn khắp bốn phía trong máu thịt, huyết mạch không ngừng bị linh lực đè ép, mở rộng, phá toái, lại bị không ngừng chữa trị, hắn biết rõ thắng lợi đang ở trước mắt. Ầm. Đương nhiên, Trần Tín thân thể một tiếng đánh về, trong phút chốc, huyết mạch thật giống như phá vỡ ràng buộc mở dạng, trong nháy mắt đem tất cả vết thương chữa trị, lấp lóe một hồi tia sáng. Thành công, đạt tới linh thể trình độ. Ác quỷ thấy tình thế, ý thức được đây là thân thể đạt đến mức nhất định sau đó, tự động sau khi thích ứng kết quả, thân thể thừa nhận mình lấy loại trạng thái này kỳ nhân rồi. Thành công. Trần Tín nghe ác quỷ âm thanh, mệt mỏi trên mặt mang lên rồi vẻ tươi cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Tín ra. Ác quỷ thấy tình thế, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương, một phen kiểm tra, phát hiện Trần Tín chỉ là hôn mê, trong nháy mắt một hồi yên tâm. Lông mày nhíu chặt, đưa mắt nhìn bốn phía còn chưa tiêu hao hoàn tất linh khí, khóe miệng dương lên, nhìn đến Trần Tín nói ra, "Tín ra, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Như thế huyết mạch, cộng thêm ta dẫn dắt, mới có thể rất sắp đột phá cảnh giới đi." Ầm. Suy nghĩ, ác quỷ quả quyết, lập tức bắt đầu không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, chỉ thấy linh khí trực tiếp hình thành một cái hòa giải, huyền như phong bạo mở dạng, hướng về Trần Tín thân thể. Xảy ra chuyện gì? Ác quỷ nhìn đến bao táp linh lực, nghĩ không ra trải qua một phen dày vò, không chỉ gia tăng kinh mạch chiều rộng, còn gia tăng linh khí hấp thu. Như thế linh khí hấp thu, cùng linh thể đối với linh khí thân và độ độc nhất vô nhị. Hắc hắc. Ác quỷ thấy tình thế, vui vẻ cười một tiếng, lập tức dẫn dắt linh khí lưu chuyển. Chỉ thấy linh khí tại trong kinh mạch một hồi tơ lụa, không có chút nào ngăn trở, tựa như vạn mã buôn đằng mở dạng, thật nhanh bắt đầu tuần hoàn. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, ba cái tuần hoàn. Trong phút chốc vô số linh lực hình thành. Đây, kinh mạch chiều rộng là linh thể tiêu chuẩn. Ác quỷ khó tin nhìn đến một màn này, nói ra, nhưng như thế tơ lụa, như thế tốc độ tu luyện, hoàn toàn đạt tới thánh thể tiêu chuẩn. Quá kinh khủng. Nếu mà tương lai có cơ hội trùng kích thánh thể kinh mạch tiêu chuẩn, vậy có phải hay không, tốc độ đem siêu việt thánh thể. Ác quỷ kích động không thôi, không ngừng nuốt nước miếng. Ầm. Trong phút chốc, Trần Tín trực tiếp đột phá Thiên Nguyên lục trọng ràng buộc, đạt tới Thiên Nguyên thất trọng. Tiếp tục. Ác quỷ thấy tình thế, một hồi thích thú, lần nữa đầu nhập vào trong công việc, tựa như một cái cần cù tiểu mật ong. Hồi thiên tháp, cái khác không gian độc lập bên trong. Ồ, xảy ra chuyện gì, linh khí này so với trước kia mỏng manh rất nhiều. Cửa vào xuất hiện, tầng thứ hai lối vào xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang hấp thu linh khí sao? Hơn 10 vị trước mắt tại tầng thứ nhất tu sĩ, rồi rít phát ra một tràng thốt lên, lập tức đạp vào tầng thứ hai bậc thang. Quảng trường bên trên. Ầm. Một tiếng nổ vang, trong phút chốc, bảo tháp trên màn sáng vô số ánh sáng lấp lóe. Hơn 10 vị tuyển thủ đồng thời bước vào tầng thứ 2. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên toàn bộ tiến vào tầng thứ 2 a? Lẽ nào tầng thứ nhất yếu như vậy sao? khiến cho ta đều nhớ đi thử một lần rồi. Hắn sao, ngươi xem, Trần Tín danh tự vẫn còn tại tầng thứ nhất, hắn chắn chắn là phế vật. Mọi người thấy tình thế, không ngừng thảo luận, hướng về phía Trần Tín một hồi khinh bỉ. Trình Thư và người khác, rồi rít trố mắt nhìn nhau, lão đại của mình xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực của hắn không lẽ a? Trong tiểu lầu, hoàng đế cùng thừa tướng tò mò nhìn một màn trước mắt, rồi rít cảm thấy rất ngờ vực, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ vì sao. Vậy hạ, đông nhiên cả người đến khôi giáp quân tướng từ ngoài nhà đi vào, cùng kính tham bái. Hoàng đế nghe vậy, nhìn đến đột nhiên đến quân tướng, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nói ra, sao ngươi lại tới đây, chuyện gì xảy ra sao? Vì sao đột nhiên nhiều người như vậy đồng thời bước vào tầng thứ hai? Hô! Quân tướng nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, nói ra, bệ hạ, ngài đặt ở bên trong tháp tác động bảo tháp 8 khỏa linh thạch trung phẩm, lập tức phải tiêu hao hết. Nhanh như vậy! Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, làm sao có thể, đây chính là linh thạch trung phẩm, 8 khỏa. Đúng! Quân tướng nghe vậy, cười khổ nói, vi thần hoài nghi có người ở hấp thu bên trong linh khí. Tạo thành linh thạch nhanh tiêu hao hoàn tất, thế cho nên đệ nhất thành linh khí mỏng manh, cho nên con đường xuất hiện, tất cả mọi người đều tiến vào tầng thứ hai. Chấm. Hoàng đế nghe vậy, cau mày, mặt đầy đều là kinh ngạc, khó tin nói ra, 8 khỏa linh thạch trúng phẩm, ai có thể hấp thu, miễn cưỡng hắn. Ta cảm thấy có khả năng. Đông nhiên bên cạnh thừa tướng, giọng điệu kích động nói, bệ hạ, ngươi chớ quên, có một người một mực đang tầng thứ nhất, không chút nào tiến lên trước một bước. Rất nhiều người đều đã lần thứ hai đánh sâu vào. Hắn vẫn còn ở chỗ nào? Trần Tín. Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, khó tin nói ra, hắn Trần Tín là cái quái vật gì sao? Hấp thu 8 khỏa linh thạch trung phẩm. Đây. Quân tướng nghe thừa tướng cùng hoàng đế đối thoại, trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc, thật chẳng lẽ là Trần Tín đang hấp thu? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thừa tướng nhíu mày lại, ý vị sâu xa nói ra. Ân. Hoàng đế nghe vậy, trầm tư chốc lát, quyết định vẫn là thử một lần, đưa mắt nhìn quân tướng, nói ra, hạ lệnh, tiếp theo, tất cả mọi người đều đình chỉ bước vào hồi thiên tháp. Quân tướng nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nghi ngờ nói ra, nhưng mà, bệ hạ, lúc nào giải trừ đâu? Hô. Hoàng đế nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, chờ Trần Tín động, hoặc là 8 khỏa linh thạch tiêu hao hoàn tất sau đó hôm sau. Loại này mới có thể quan sát ra có phải hay không Trần Tín đang hấp thu. Chấm cũng không tin, hắn Trần Tín là quái vật hay sao? Tuân lệnh. Quân tướng nghe vậy, đối với hoàng đế quyết sách rất tin không nghi ngờ, hắn cũng không tin Trần Tín là đang hấp thu. Dứt lời, chuyển thân rời đi, đi đến trên quảng trường, hướng về phía mọi người nói, hồi thiên tháp tạm thời đình chỉ mở ra, cần kiểm nghiệm một phen. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 203, luyện đao. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Ta đã nói rồi, không thì làm sao có thể mấy chục người đột nhiên đồng thời bước vào tầng kế tiếp. Các ngươi nhìn Trần Tín, cho dù xảy ra vấn đề, nhưng vẫn vô pháp bước vào tầng thứ hai, hắn nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi vừa rơi xuống, trêu chọc, cười khanh khách. Hồi thiên tháp bên trong, ác quỷ không ngừng dẫn dắt linh khí tu luyện. Nhìn đến linh khí chạy xiết tựa như hồng thủy giống vậy bộ dáng, ác quỷ lộ ra tà mị nụ cười, hắn biết rõ lại sắp đột phá rồi. Ầm. Một lát sau, Trần Tín thân thể lần nữa một tiếng nổ vang, trong phút chốc, Trần Tín đột phá thiên nguyên bát trọng. Ác quỷ thấy tình thế, khẽ mỉm cười, quả nhiên không xuất từ mình đoán, cau mày, chuyển thân nhìn về phía không gian bên trong, chỉ thấy linh khí đã mỏng manh vô cùng. Cơ hồ hấp thu, không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Suy nghĩ, ác quỷ dừng lại hấp thu, lặng lặng cùng đợi Trần Tín tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một đêm yên lặng. Quảng trường bên trên đã dừng lại rất nhiều người, tông môn, gia tộc người mấy ứ toàn bộ đã tới. Nhìn, là Tiểu Bạch Long, Quyền Phi Hồng, Quyền gia nhân vật dẫn đầu. Người xem bên kia, Kim Tiền Báo, Tiền Đa Đa, tứ đại gia tộc, Tiền gia, tại thương giới gần với Trương gia. Người xem bên kia, Tiểu Tiên Hạc, Phi Vân Mê, quả nhiên rất đẹp. Mọi người thấy người trước mắt đàn, không ngừng nghị luận. Hắc. Đông nhiên trong bầu trời, một tiếng quát lên, trong phút chốc, Chu Ngọc Thuấn dáng người mệt mỏi từ trong tháp bay ra, hiển nhiên dừng lại ở tầng thứ ba, vô lực kiên trì. Hắc. Đồng thời Dư Sinh cũng đi ra, rơi xuống mặt đất. Không ngừng thở dốc, nghỉ ngơi, nhìn một chút thối lui ra Chu Ngọc Thuấn, trong ánh mắt tràn đầy không phục, thản nhiên nói, nghỉ ngơi, lại so sánh một lần. Được rồi. Chu Ngọc Thuấn gật đầu một cái, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục thể lực. Mùi hỏa dược hào đủ, hai đại chiến thần đấu nhau. Nha, đây còn đến đâu, không bình thường a. Còn có hai đại chiến thần, còn chưa đạt, hảo mong đợi, tứ đại tiểu chiến thần gặp nhau. Mọi người thấy tình thế, lại là một hồi nghị luận. Hồi thiên tháp bên cạnh, quân tướng thần sắc cương nghị đứng sừng sững. Nhìn đến đám người chung quanh, trong thần sắc nổi lên vẻ khẩn trương, nhiều thiên tài như vậy, ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Một lúc sau, nhất định sẽ đánh nhau, đến lúc đó làm sao bây giờ a? Tướng quân. Đông nhiên một tên lính quèn xuất hiện ở quân tướng bên cạnh, nhỏ giọng nói, linh thạch đã triệt để tiêu hao hoàn tất rồi. Hô. Quân tướng nghe vậy, trong nháy mắt một hồi lắng đọng, vui vẻ nói ra, quá tốt, ngươi nhớ kỹ, chiều nay lúc này, đem linh thạch lại lần nữa để lên. Quân tướng căn bản cũng không tin là Trần Tín hấp thu linh khí, cho nên căn bản không có nhắc đến Trần Tín sự tình. Tuân lệnh. Tiểu binh nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức chuyển thân rời khỏi. Hồi thiên tháp bên trong. Ân. Đang hôn mê Trần Tín, đột nhiên một tiếng, từ từ mở mắt, cảm giác dị thường thoải mái, quan sát bốn phía, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín nhìn đến ánh sáng trống rỗng không gian, một hồi kinh ngạc, tò mò nhìn về phía ác quỷ. Thế nào? Ta hấp thu xong rồi. Ác quỷ thấy tình thế, khẽ mỉm cười, tự hào nói. Lợi hại. Trần Tín nghe vậy, đối với mình thân thể một hồi cảm thụ, ý thức được mình đột phá đến thiên nguyên bắt trọng, kích động dò hỏi, đột phá nhanh như vậy. Ác quỷ nghe vậy, kích động nói, là ngươi nguyên nhân của thân thể, trải qua một lần này cải tạo, ngươi huyết mạch chiều rộng đạt tới linh thể tiêu chuẩn, nhưng huyết mạch trung linh khí lưu chuyển tốc độ lại vượt qua linh thể. Ta cảm giác cùng thánh thể giống nhau như lúc. Lợi hại như vậy. Trần Tín nghe vậy, kinh ngạc cười một tiếng, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên, có thể tu luyện cùng không thể tu luyện quả thực là khác biệt trời vực, ban đầu mình không thể tu luyện, có biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không thể dùng, bây giờ có thể tu luyện, dễ như trở bàn tay liền làm được. Ác quỷ nghe vậy, không khỏi gật đầu nói phải. Đi thôi. Trần Tín nhìn cách đó không xa bậc thang, nói ra, đến tầng kế tiếp đi. Đừng, Tín ra. Ác quỷ nghe vậy, một tràng tốt lên, lớn tiếng nói, ngươi quên hồi thiên tháp chức năng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tại đây tu luyện tới thiên nguyên cửu trọng. Đúng vậy. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, kinh hô, ban đầu sơn quỷ sông tháp thì, ta còn mắng qua hắn, nhiều như vậy linh khí không phải tới hấp thu, lãng phí. Đúng vậy. Ác quỷ nghe vậy, nói ra, người trẻ tuổi chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn được vinh dự. Cao thủ đâu? Khinh thường hấp thu. Được. Trần Tín nghe vậy, trong tâm hạ quyết tâm, nói ra, chờ bọn hắn đặt vào mới linh thạch, đột phá thiên nguyên cửu trọng. Ác quỷ gật đầu nói phải. Giao cho ngươi. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng qua một tia tình mang, nói ra, cơ đao ngàn vạn, ý nghĩa từ lộ vẻ, ta có thể không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Dứt lời, Trần Tín lấy ra trong tay quỷ đao, nói ra, quỷ đao, phong bế khí tức, không muốn thi triển ngươi bất luận cái gì thuộc tính, ta phải luyện đao. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, hồi thiên tháp, ít nhất đều là linh khí cấp bậc, dùng để bổ trẻ luyện đao vừa vặn, cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vừa nói, Trần Tín liền đi tới bên cạnh, đưa mắt nhìn trước mắt vách tường, phong bế tu vi, nắm chặt quỷ đao, nhắm mắt cảm ngộ, từ nói, luyện đao, ba cái giai đoạn, nhận thức đao, ngộ đao, người đao hợp nhất. Nhận thức đao thành, mỗi học đao pháp, trực tiếp bước vào nắm cảnh, ngộ đao thành, mỗi học đao pháp, trực tiếp bước vào ngộ cảnh, người đao hợp nhất, mỗi học đao pháp, trực tiếp bước vào cực cảnh. Mọi người chỉ biết là học tập đao pháp, lại quên mất luyện đao, nhìn như vất vả, chính là một đầu tu luyện đường tắt. Dứt lời, Trần Tín tâm trầm tĩnh thân đao, đột nhiên một đao vung đi, quát to, đao thứ nhất. Bình. Trong nháy mắt trên vách tường lưu lại một đạo dễ hiểu vết chảy. Thứ hai đao. Bình. Thứ ba đao. Bình. Chỉ thấy Trần Tín không ngừng quơ đao, dần dần thất thủ trong đó. Trời nắng chang chang, lại là một ngày giờ ngọ. Từ lâu, hướng theo linh thạch tiêu hao hoàn tất, Trần Tín vẫn không có bước vào tầng kế tiếp. Hoàng đế nhìn đến một màn này, lắc lắc đầu, ý thức được không phải Trần Tín đang hấp thu, lại nhìn một chút quảng trường bên trên người càng ngày càng nhiều nhóm, quyết định không chờ nữa. Hướng về phía quân tướng truyền âm nói, sớm bỏ vào linh thạch đi. Tuân lệnh. Quân tướng tuy rằng tu vi thấp hơn, không thể truyền âm, nhưng vẫn là quỳ xuống đất hồi âm, tỏ vẻ tôn trọng. Một lát sau, tiểu binh đem linh thạch bỏ vào, trong phút chốc, toàn bộ tháp trung linh khí rồi rào, thật giống như tiên cảnh. Quân tướng thấy tình thế, lập tức hướng về phía bốn phía mọi người nói, bắt đầu bước vào. Hoa. Trong nháy mắt trong đám người trở nên hoảng hốt, trong phút chốc, từng cái thân ảnh tràn vào trong đó, trong khoảnh khắc quảng trường bên trên, ngoại trừ người vây xem lại không có một cái người tham dự. Thật nhanh, Dư Sinh, thập tứ hoàng tử tiến vào tầng thứ hai. Bọn hắn có kinh nghiệm, đương nhiên nhanh. Quyền Phi Hồng cũng tiến vào, thật lợi hại, không thể thiệt thòi là ở bên ngoài học tập người. Chính là Ngưu. Các ngươi nhìn Trần Tín, vẫn còn tại tầng thứ nhất, thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Mọi người không ngừng nghị luận ầm ĩ, một hồi ghét bỏ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu bình luận, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Chương 204, tầng thứ hai. Hồi thiên tháp bên trong. 17.300 đao. Bình. Chỉ thấy Trần Tín không ngừng quơ đao, toàn thân đại hãn, thần sắc dữ tợn, chỉ cảm thấy cánh tay chua xót, tựa như muốn nứt ra một dạng. Nhưng Trần Tín vẫn không muốn vứt bỏ, hắn có thể cảm nhận được mình cách nhận thức đao chỉ kém chút nào rồi. Một khi nhận thức đao thành, nhất đao chạm tam quỷ đao đem trực tiếp bước vào nắm cảnh. Đây chính là thiên đại hảo sự, đối với kế tiếp thi đấu, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Cùng lúc đó, ác quỷ cảm thụ được đột nhiên tạo lên linh khí, không ngừng hấp thu, không có quấy rầy Trần Tín, hắn biết rõ Trần Tín tại thời kỳ mấu chốt. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn. 3 vạn đao, 5 vạn đao. Sau một lúc lâu, ầm. Đột nhiên Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc tiến vào thiên nguyên cảnh cửu trọng. Ầm. Ngay tại lúc đó, Trần Tín trong tay quỷ đao nhẹ một chút, thật giống như cùng quỷ đao sinh ra liên hệ một dạng, tựa như cùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Loại cảm giác này, Trần Tín biết rõ mình tiến vào nhận thức đao cảnh giới. Ha ha. Trần Tín cảm thụ được biến hóa, trong nháy mắt trong tâm vô cùng sung sướng, đứng nghiêm, thật giống như kiên cường trường đao. Đi. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt tràn đầy tự tin, hướng về tầng thứ 2 cầu thang đi tới, đối với ác quỷ nói ra, muốn đột phá đạt đến tông sư cảnh, tại đây cơ hồ không có hy vọng. Tông sư cảnh ràng buộc cần thời gian lắng đọng cùng kỳ ngộ. Ác quỷ nghe vậy, gật đầu một cái, rất là tán thành, không có nói nhiều. Dứt lời, Trần Tín trực tiếp đi về phía thang lầu, bước vào tầng thứ 2. Lúc trước, hắn liền đem thang lầu phương hướng nhớ rõ ràng, rất là đơn giản. Quảng trường bên trên, một hồi ánh sáng thoáng qua, trong phút chốc tất cả mọi người đều biết rõ Trần Tín tiến vào tầng thứ 2. Hắn sao, cuối cùng vào. Đây Trần Tín, thực như bức, đoán chừng là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái tại tầng thứ nhất đợi lâu như vậy người. Thật hắn sao phế vật, lúc trước nghe danh tiếng của hắn, cảm thấy hắn là thiên tài, hôm nay cùng những thiên tài này so sánh, hắn chính là ngốc nghếch một cái. Tại tầng thứ 2, đánh giá chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi trêu chọc, thảo luận Trần Tín có thể kiên trì bao lâu, hận không được mở đánh cuộc. Ta thấy được cơ hội làm ăn. Trong đám người, Trương Hoài Kim không biết khi nào xuất hiện ở mọi người bên trong, thản nhiên nói: "Ngươi làm nhà cái?" Trình Thư nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra: "Nguy hiểm này có chút lớn." Trương Hoài Kim nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, khó tin nhìn đến Trình Thư, trong tâm một tràng thốt lên: "Ngươi không phải của hắn Phan sao?" Giữa lúc mọi người bàn tán thời khắc, đông nhiên một đạo phong trần vung lên, trong phút chốc, một đội nhân mã xuất hiện ở trên quảng trường. Từng cái thần sắc phách lối, song song đứng, mặc lên trắng xanh đan sen, thống một tát mặc, lạnh lùng nói, đông bộ, chín giao long. Dứt lời, chín người rảnh rỗi mang ý, hướng đi vào tháp. Bắc bộ, huyền minh cửu u. Dứt lời bốn cái tựa như ma quỷ nam nhân, thân mang hắc ý ỉa, một cái bộc lộ quan điểm, nhìn thoáng qua chín giao long, lập tức hướng đi vào tháp. Nam bộ năm hòa điểu. Đột nhiên, tứ nữ một nam từ trên trời rơi xuống, phát ra từng tiếng trong trẻo chim hót, rơi xuống xuống mặt đất, một hồi bộc lộ quan điểm, tiêu sái hướng đi vào tháp. Tây bộ, bảy hổ chế tướng, ba phật đà. Đông nhiên trên bầu trời, một tiếng hổ gầm, bảy cái thân mang chiến giáp, ba cái thân khoác cả sa thiếu niên xuất hiện, trực tiếp trôi về bảo tháp. Đông bộ, tây bộ, nam bộ, bắc bộ, đông bắc, đông nam, toàn bộ đến. Chỉ kém tây nam cùng tây bắc rồi. Tây nam đã đến, Trần Tín A, yếu một nhóm, tây nam một mực rất yếu. Dư sinh cũng là bởi vì ban đầu trong lúc vô tình tham kiến Tây Nam quân bị mà thôi, mới từ Tây Nam chạy tới, hắn chân chính thuộc về Tây Bắc. Tây Bắc quá mạnh mẽ, đánh giá hiện tại quân bị vẫn còn đang đánh đi, quân đoàn áo trắng người, Ngưu Bơ Ca. Thật mong đợi, đánh giá ít nhất cũng tại tầng 4 tầng 5. Mọi người thấy cả đám đến lúc đến, rồi rít một hồi hô to. Trình Thư và người khác nghe mọi người thảo luận, một hồi xấu hổ, mình cùng người khác chính là Tây Nam. Luân hồi trong tháp. Trần Tín đi vào tầng thứ 2, chỉ thấy một tòa đại điện hiện ra. Bốn phía điêu lan ngọc thế, cổ điện vô cùng, điện bên trong một ngọn núi giả đứng sừng sững dày nặng, thật giống như nhìn một cái liền tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Ngắm nhìn bốn phía, cách đó không xa đi thông tầng 3 cầu thang hiện ra, cách nhau không đến 10m. Ân. Tập trung cầu thang, Trần Tín dậm chân bước vào tầng 2 khu vực. Trong phút chốc, Trần Tín mạnh mẽ mà rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy dưới chân tựa như chú chỉ mở dạng, trầm trọng vô cùng. Thật là nặng. Theo sau đó, một cổ cường đại áp lực trực tiếp áp hướng về Trần Tín, để cho Trần Tín gặp cả người. Trần Tín cảm thụ được áp lực, toàn thân không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách di chuyển, gắt gao gánh vác, toàn thân mồ hôi không ngừng rơi xuống, thở hổn hển. Trầm mặc đã lâu, đột nhiên Trần Tín trong mắt lóe lên một tia tinh mang, từ nói, như thế áp lực, luyện tập thân pháp thật thích hợp. Dứt lời, Trần Tín lập tức cảm ngộ cô hành bộ. Cô hành bộ phát lực ở chỗ bàn chân. Trần Tín yên lặng suy tính, khí tức trầm tĩnh, nín thở, dẫn dắt một tia linh lực tràn vào chân bên trong, nhẹ nhàng nhón chân lên trường. Đau. Trong phút chốc, Trần Tín một tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy cả người trọng lực và tầng thứ 2 áp lực toàn bộ tràn vào mũi chân, bàn chân đầu khớp xương cơ hồ vỡ vụn một dạng. Cô hành bộ. Trần Tín cắn răng kiên trì, không ngừng thi triển cô hành bộ, ý muốn biến chuyển bước chân. Nhưng thủy chung không thấy di động một tấc. Quá nặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tín không ngừng thi triển cô hành bộ, nhưng từ đầu đến cuối không có di động. Một ngày đi qua, lượng ngày trôi qua. Hồi thiên tháp. Ôi, tầng thứ nhất 3 ngày, tầng thứ 2 5 ngày. Trần Tín cũng là một kỳ lạ. Đến cùng có được hay không a? Những người khác nếu không lui ra, muốn không đã đến tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 trung gian khu nghỉ ngơi. Hắn ngược lại tốt, một mực đang chỗ đó. Nhìn. Quyền Phi Hồng thật là kỳ quái, rất sớm liền tiến vào tầng thứ 2 khu nghỉ ngơi, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bước vào tầng thứ 3. Lẽ nào hắn tại chờ là ai? Mọi người thấy Trần Tín vẫn không đổi danh tự, rồi rít một hồi than thở. Trình Thư và người khác nhìn đến một màn trước mắt, không biết nói như thế nào, chỉ có thể lặng lặng nhìn, bọn họ đều là Tây Nam người, hôm nay Tây Nam có thể nói là mất mặt lớn. Đông nhiên, trong đám người, Tù Nhiệm đi tới Trình Thư bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi tới đây một chút. Dứt lời, lập tức chuyển thân rời khỏi. Trình Thư thấy tình thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trầm mặc chốc lát, vẫn là đi theo. Hoàng đế nhìn đến trên màn sáng quyền phi hồng danh tự, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, ý vị sâu xa đối với thừa tướng nói ra, có vài người luôn cho là nàng làm thiên ý vô phùng, cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt được chấm. Thừa tướng nghe vậy, chân mày cau lại, hắn biết rõ hoàng đế nói ai, nhưng cái này không quản chuyện của hắn. Người đâu? Hoàng đế nhíu mày lại, lớn tiếng nói. Bệ hạ. Bên ngoài bạn đi vào, cung kính nói. Thông chi một chút đi, nếu mà Trần Tín bước vào tầng thứ hai khu nghỉ ngơi. Hoàng đế cau mày, nói ra, đem khu nghỉ ngơi tình huống chiếu hình ra, để phòng Trần Tín xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sách. Bạn nghe vậy, tuy rằng hắn không cho rằng Trần Tín có thể đi vào khu nghỉ ngơi, nhưng vẫn là làm theo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 205, tìm lý do, giết Trần Tín. Hồi thiên tháp bên trong. Trần Tín đệm lên mũi chân, lấy một cái tư thế quái dị đứng vững, thần sắc thống khổ, cắn chặt hàm răng, không ngừng thi triển cô hành bộ. Cảm thụ được mình từ đầu đến cuối vô pháp hành động, Trần Tín biết rõ cứ tiếp như thế không phải biện pháp, nhất thiết phải di động. Nếu không căn bản là không có cách luyện tập thân pháp, càng không có cách nào bước vào tầng kế tiếp. A. Một tiếng gào thét, Trần Tín nổi lên toàn thân kinh lực, đột nhiên bạo phát khí thế, thân hình khẽ động, trong phút chốc, chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, xê dịch một tia bước chân. Hô. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, hắn biết rõ mình thành công. Bước này biến chuyển, tựa như vượt qua một tòa bình chướng một dạng, là chất thay đổi. Tiếp tục. Một luồng tắc khí, Trần Tín cắn chặt hàm răng, thân động gian nan, chậm rãi di động, thật giống như một lao già mở dạng. Dần dần, hướng theo thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày. Ẩm. Trần Tín thân thể bắt đầu tiếp nhận trọng lực, thích ứng trọng lực, trong phút chốc, cô hành bộ đột phá năm cảnh. Ba ngày, bốn ngày. Ẩm. Trần Tín động tác càng lúc càng nhanh, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ truyền đến từng tiếng lưa thưa âm thanh, tựa như đang nhảy một chi quái dị khiêu vũ mở dạng, cô hành bộ đột phá ngộ cảnh. Hồi thiên tháp ra. Mọi người đã sớm đối với Trần Tín biểu hiện thành thói quen. Từng cái chỉ cảm thấy rất là thiếu. Đột nhiên, hồi thiên tháp tầng 4 lấp lánh ra một hồi ánh sáng chói mắt. Xảy ra chuyện gì? Có người tiến vào tầng 4. Là ai? Trình Thư. Trình Thư là ai? Trình Thư. Làm sao có thể? Tây Nam tới, Hôn Nguyên Tông người, lợi hại như vậy. Vào giờ phút này, vô luận là hoàng đế, đại thần vẫn là bách tính đều đối với biến hóa bất thình lình, một hồi kinh ngạc, khó có thể đưa kinh hô. Cách đó không xa, một tòa nóc nhà bên trên. Nữ đô cầm lấy cô ảnh cánh tay. Cùng vòng sắt chờ người lặng lặng quan sát biến hóa, trong thần sắc tràn đầy đương nhiên biểu tình. Tiểu tử kia có thuộc tính. Vòng sắt trầm tư, nói ra, có người giúp hắn đem thuộc tính thai hại giải quyết xong, thế cho nên hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh. Hắn thuộc tính không phải rất mạnh, tầng 6 cực hạ. Ngự Đâu nghe vậy, gật đầu một cái, rất là tán thành, lập tức cười khổ một hồi, nói ra, ta chỉ muốn biết sư tôn ở bên trong làm sao. Làm sao? Trần Ngọc Nhi nghe vậy, trực tiếp hóa hình ra hiện, thản nhiên nói, quên ban đầu sư tôn đã nói sao? Tu luyện a. Hồi thiên tháp không chỉ đây một tòa, rất nhiều nơi đều có, hơn nữa còn là châm đối khác biệt giai tầng. Hắn là quan sát một người thực tế chiến lược tiêu chuẩn, càng là một người tu luyện thứ tốt. Sư tôn là không có khả năng bỏ qua. Ngự Đông nghe vậy, chân mày cau lại, cười nói, ban đầu sơn quỷ vừa tải tốc độ quá nhanh, bị sư tôn mắng cầu huyết lâm đầu. 5 ngày, 6 ngày. Trong tháp. Nhanh. Nhanh. Chỉ thấy Trần Tín thân hình không ngừng du tẩu, từng đạo thân ảnh quỷ mị chúa động, tà mị vô cùng. Căn bản không phân rõ ở đâu là đâu có. Ầm. Bất thình lình, Trần Tín thân hình đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Ân. Trần Tín cảm thụ được tốc độ, một hồi kinh hỉ, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nó tuy rằng dừng lại, nhưng dưới chân cô hành bộ vẫn thi triển, thân thể tả diêu hữu bãi, thấp thoáng để cho người không đoán ra, quỷ dị đáng sợ. Đến cực cảnh rồi. Trần Tín cảm thụ được thân thể biến hóa, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cực cảnh cũng không phải bình thường tồn tại. Suy nghĩ Trần Tín lộ ra nụ cười tự tin, đưa mắt nhìn cách đó không xa đi thông khu nghỉ ngơi vực cầu thang, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại lầu trên hạ thể. Ầm. Trở nên hoảng hốt, Trần Tín tiến vào tầng thứ 2 khu nghỉ ngơi, ngắm nhìn bốn phía, hơn 10 vị tu sĩ xuất hiện, có quân tướng, có tông môn, gia tộc đệ tử. Đây không phải là Trần Tín sao? Ngươi cư nhiên có thể tới đây. Bốn phía mọi người thấy tình thế, trong đó không thiếu có biết rõ Trần Tín, lúc trước tại bảo tháp kiểm nghiệm thì, mọi người liền chú ý đến. Nghĩ không ra Trần Tín cư nhiên có thể thông qua tầng thứ 2. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến, tiếp tục hướng đi một xó xỉnh, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Ngoài tháp, Hướng theo Trần Tín bước vào, một màn ánh sáng từ bảo tháp bên trên hình chiếu rơi xuống, trong phút chốc, Trần Tín thân ảnh xuất hiện trong đó. Hoa. Trần Tín cư nhiên đột phá tầng thứ 2. Quá khó có thể tưởng tượng, nhanh, mở sòng bạc, cực Trần Tín tại tầng thứ 3 đợi bao lâu? Được, ta cược 1 phút, ta cũng không tin hắn Trần Tín thật lợi hại, ngươi nhìn tình trạng của hắn, hiển nhiên đệ nhị tầng trung chịu không ít khổ, tầng thứ 3 cực hạn. Mọi người thấy tình thế, kinh ngạc đồng thời, đánh cuộc cũng bắt đầu. Ta mua một cái khắc đồng hồ. Ta mua 1 phút. Ta cược mấy giây. Mọi người một hồi điên cuồng đặt tiền cuộc. 1 phút, 1.000 hạ phẩm linh thạch. Trương Hoài Kim bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thương nhân thích cờ bạc, hắn là không có khả năng bỏ qua cho như thời cơ này. Trong tiểu lầu, nghĩ không ra hắn thông qua tầng thứ 2. Hoàng đế nhìn đến Trần Tín dáng người, nói ra, cực hạn, có thể thông qua đã là cực hạn. Thừa tướng nghe vậy, đồng dạng nổi lên một vẻ lo âu. Một chỗ khác trong phòng riêng. Giết Trần Tín. Đồng Phi tâm tình thấp thỏm nhìn đến Trần Tín bước vào khu nghỉ ngơi, trong thần sắc tràn ngập hưng phấn, nhìn đến màn sáng một hồi tìm kiếm, đưa mắt nhìn Quyền Phi Hồng, nói ra, giết Trần Tín, động thủ. Khu nghỉ ngơi. Trần Tín tự mình tu luyện, bốn phía mọi người hướng về phía hắn một hồi quan sát, trong thần sắc tràn đầy khinh bỉ. Trần Tín, tại đây không phải ngươi tới. Đồng nhiên, Quyền Phi Hồng thần sắc phách lối, nhìn đến Trần Tín, nói ra, ngươi cút nhanh lên đi. Hừ. Trần Tín nghe vậy, từ từ mở mắt, nhìn đến Quyền Phi Hồng, nói ra, ta vì sao không thể tới? Ngươi tới nơi này chính là ném đại chu mặt mũi của. Quyền Phi Hồng uy nghiêm nói ra, hồi thiên tháp trùng thiên ghi chép, chỉ cần nắm giữ hồi thiên tháp thế lực đều có thể nhìn thấy. Chúng ta đại chu kích thước như vậy bước vào hồi thiên tháp, át phải có rất nhiều thế lực đang chăm chú, ngươi bây giờ đã mất hết đại chu mặt mũi của rồi. Nếu mà ngươi không rời khỏi, ta hiện tại liền giết ngươi. Giết người. Mọi người nghe vậy, rối rít khó tin nhìn đến Quyền Phi Hồng, hắn Quyền Phi Hồng vẫn luôn ở đây những quốc gia khác tu luyện, lúc nào như vậy tận tâm đại chu sao? Phải không? Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Quyền Phi Hồng, nghi ngờ nói ra, ngươi là ai? Ta. Quyền Phi Hồng nghe vậy, khẽ mỉm cười, thần thái cao ngạo, khinh bỉ nhìn đến Trần Tín, nói ra, Tiểu Bạch Long, Quyền Phi Hồng. Quyền Phi Hồng. Trần Tín nghe vậy, để lộ ra trầm tư bộ dáng, nói ra, Quyền Tinh Kiếm là người người nào? Đệ đệ của ta. Quyền Phi Hồng thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Trần Tín nghe vậy, sắc ý lăng nhiên cười lên, khinh thường nói, muốn làm bát hoàng tử báo thủ, đúng không? Muốn ở chỗ này giết ta. Tìm cái lý do, đúng không? Nga. Thì ra là như vậy. Ta nói Quyền Phi Hồng vì sao chạy về. Đúng vậy, bát hoàng tử là hắn biểu đệ, đoán chừng là đồng phi để cho hắn báo thủ. Giết Trần Tín tìm lý do, dù sao Trần Tín là vương gia, không thì sau khi rời khỏi đây, vô pháp giao phó. Mọi người nghe vậy, một hồi nghị luận. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 206, miểu sát Quyền Phi Hồng. Hừ. Quyền Phi Hồng nghe bốn phía mọi người nghị luận, khinh thường cười lên. Đưa mắt nhìn Trần Tín, sắc ý lăng nhiên nói ra, nếu ngươi đã đoán được, vậy liền chết đi đi. Nhưng mà Quyền Phi Hồng vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Tín đã biến mất. Làm sao trở về? Quyền Phi Hồng thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn đến một màn trước mắt. Đi chết đi. Đột nhiên, Trần Tín tựa như ma quỷ xuất hiện ở Quyền Phi Hồng sau lưng, đột nhiên một đao vạch ra, giơ tay chém xuống, đầu người tách rời. Không có một tia rông dài. Mọi thứ là hời hợt như vậy. Cặn bã. Trần Tín thấy tình thế, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng, lại xuất hiện ở chỗ cũ, khoanh chân sửa chữa. Thật mạnh. Khu nghỉ ngơi mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi kinh ngạc, nhớ lại lúc trước Trần Tín đau, không khỏi cảm giác cần cổ chợt lạnh, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt. Bảo tháp ra. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy bốn phía mọi người vây xem, vô luận là hoàng đế, vẫn là các đại thần, đối mặt Quyền Phi Hồng đột nhiên tử vong, đều cặp mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, một hồi ngốc trệ. Hoa. Đột nhiên, quảng trường bên trên một hồi xôn xao, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Trần Tín làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Một chiêu giết chết Quyền Phi Hồng. Trần Tín lúc trước cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Ba tầng Trần Tín nhất định có thể đợi rất lâu. Hoa, linh thạch của ta a. Làm sao bây giờ a? Bốn phía mọi người một hồi nghị luận, đặt tiền cuộc mọi người càng là một phiến vui cực sinh bi thương. Ta. Trương Hoài Kim cầm lấy đặt tiền cuộc phiếu xuất nhập, khó tin nhìn đến cảnh tượng trước mắt, khóc không ra nước mắt. Tín ca còn chưa bước vào tầng thứ ba, đã thất bại. Hồ Lăng Thiên và người khác thấy tình thế, rồi rít một hồi cười không nói, đây chính là không tín nhiệm Trần Tín kết cục. Hoàng đế thấy tình thế, không khỏi chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn đến bên người đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc thừa tướng, nói ra, ngươi thiếu tướng quân mạnh như vậy. Thân pháp này, nếu mà chấm không nhìn kỹ, đều không cách nào thấy rõ. Ta cũng không có nghĩ đến. Thừa tướng vẻ mặt kinh ngạc, chưa thỏa mãn nói ra. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách. Phù phù. Ly trà rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy Đồng Phi tựa như thử ra một dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, khẽ nhếch miệng, chờ mặc. A. Đột nhiên,
Đồng Phi đột nhiên trợn quát một tiếng, giận dữ hét, Trần Tín, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, đột nhiên một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem trước người bàn đọc sách vô nát bấy. Bên cạnh A Ma thấy tình thế, hoảng sợ nhìn đến Đồng Phi, thật lâu không nói. Quảng trường bên trên, biển người phun trào giữa. Hà Vân Huân nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, hắn biết do nếu mà mặc cho Trần Tín tạo thành manh động, đến lúc đó át phải tất cả mọi người đều sẽ quên hắn cái người này bảng thứ 100 tồn tại. Tuy rằng hắn đã không phải là nhân bảng thứ 100 rồi, nhưng đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Hây a. Cao mày, Hà Vân Huân mạnh mẽ một tiếng quát lên, hướng về bảo tháp, hắn phải lấy Hà gia thân phận tiến vào bên trong. Hà Vân Huân đi tới, đặt tiền cuộc, Hà Vân Huân át phải cùng Trần Tín đến một đợt thế kỷ đại chiến, tranh đoạt nhân bảng chi vị. Mua định rời tay. Ta mua Hà Vân Huân thắng lợi. Ta mua Trần Tín thắng lợi. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi mua sắm, chuẩn bị đại chiến một phen. Thú vị. Hoàng đế nhìn trước mắt quảng trường bên trên mở đánh cuộc, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn màn sáng bên trong Trần Tín hư ảnh, hướng về phía bạn bạn nói ra, đi, giúp chấm mua 10 khỏa linh thạch trung phẩm. A. Lưu bạn bạn nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn đến hoàng đế, nói ra, vậy hạ, vậy đánh cuộc là Cửu Vương ra mở, chúng ta cũng tham dự trong đó. Tham dự, nếu hắn dám mở, cũng không cần sợ ta mua. Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, chấm phải để cho hắn phá sản. Ha ha. Cửu Vương gia. Thừa tướng nghe vậy, trong tâm không khỏi rất là đáng thương Cửu Vương gia. Sách. Bạn bạn nghe vậy, cung kính trả lời nói. Trong phòng riêng, một người thiếu niên cùng cả người đến mãng bào nam tử trung niên ngồi tại trong đó, bên cạnh cả người đến nô bộ phục sức nam tử không ngừng lẩm bẩm, "Vương gia, hết hạn trước mắt, chúng ta đã kiếm lời tiếp cận 3 vạn linh thạch." Vừa nói, nam nhân một hồi mặt mày hớn hở, nói ra, "Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu." "Ừ." Nam tử nghe vậy, rất là hài lòng, chân mày cau lại, rất là đắc ý nói, nghĩ không ra đã kiếm lời nhiều như vậy. Ha ha. Phốc phốc. Đang khi người đàn ông đắc ý thời khắc, đột nhiên một cái thư nha xuất hiện ở nam tử trên vai, một hồi thì thầm. A. Nam tử nghe thư nha chính là lời nói, đột nhiên kinh sợ, cặp mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Hoảng sợ nhìn về phía trước người thiếu niên, cấp bách nói ra, thần nhi, nhanh chóng bước vào hồi thiên tháp, nghĩ biện pháp đả thương Trần Tín, để cho hắn thua ở Hà Vân Vân. Ân. Vì sao a? Thiếu niên nghe vậy, một hồi vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn phụ thân mình, vang lên lẩm bẩm, ta nhất thỉnh cầu muốn đánh nhau rồi. Bệ hạ đặt tiền cuộc 10 khỏa linh thạch trung phẩm. Nam tử vừa nói, khóc không ra nước mắt, nói ra, một khi Trần Tín thắng, chúng ta vốn lưu động căn bản không đủ thường. Đến lúc đó, nam tử vừa nói, thần sắc thống khổ, vẻ mặt thờ ơ vô tình, nói ra, đến lúc đó, chúng ta thương nghiệp khối sẽ rớt xuống ngàn trượng, người ăn mà không làm nguyện vọng cũng sắp phá toái. A. Thiếu niên nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ánh mắt phẫn hận nhìn đến Trần Tín hư ảnh. Cho phép bất luận người nào đánh vỡ mình ăn mà không làm mộng tưởng. Thần sắc cấp bách, tung người nhảy một cái, hướng về bảo trong tháp. Hoa, tiểu cửu gia tiến vào, tiểu cửu gia là người trên bảng nhân vật. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Ha ha, ta muốn đặt tiền cuộc, tiểu cửu gia đến tầng thứ tư. Mọi người thấy tình thế, một hồi hoan hô. Bảo tháp bên trong. Trần Tín không biết bên ngoài bởi vì chuyện của hắn, nhấc lên sóng to gió lớn, vẫn tự mình sửa chữa đến. Một lát sau, Trần Tín tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người rối rít vẻ mặt cẩn thận nhìn mình mọi người. Khẽ mỉm cười, rất là coi thường, không để ý đến, trực tiếp tiến vào tầng kế tiếp. Một hồi hành tẩu, Trần Tín tiến vào tầng thứ ba, xuất hiện ở một cái sơn động bên trong, chỉ thấy bốn phía quái thạch lởm chởm, chắc chắn vô cùng, vách núi thật giống như đao trẻ phủ tạc một dạng, lộ ra thâm sâu hàn ý. Một đầu chật hẹp con đường đứng sừng sững, đi thông lầu đối diện thang, hai bên trái phải đều là tựa như dung nham giống vậy hỏa diễm, thỉnh thoảng lan ra đến con đường bên trên, phát ra một hồi hỏa thiêu âm thanh. Khói xanh lượn lờ, thật giống như vừa chạm vào chạm liền sẽ đốt cháy hầu như không còn. Phía trên hang núi vô số đao nhọn đứng sừng sững, không ngừng đong đưa, cách xa muốn ngã. Hô. Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tầng thứ nhất, khảo nghiệm phương hướng ý thức, kết quả nó trung linh khí bị mình hút dọn sạch. Tầng thứ hai khảo nghiệm là kháng áp năng lực, kết quả bị mình dùng để luyện tập thân pháp. Tầng thứ ba, khảo nghiệm là tốc độ. Suy nghĩ, Trần Tín đưa mắt nhìn bên trên khoảng dung nham, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ta thiếu hụt đồ phòng ngự, nhưng ta có Phật thể gia trì, bản thân nhục thể tương đương với phàm khí. Trước mắt những hỏa diễm này, hiển nhiên không phải ngọn lửa thông thường, hoàn toàn có thể dùng để tôi luyện ta gia thịt. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm tạ mỗi một vị truy học tiểu đồng bọn, cảm ơn các ngươi. Chương 207, Trành Quỷ. Vừa nói, Trần Tín có hy vọng hướng trên bầu trời đao nhọn, khẽ mỉm cười, trầm tư nói, những này đao nhọn là pháp khí hạ phẩm, không có sử dụng gia trì, vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương chí mạng, sẽ không quấy rầy đến ta tu luyện. Trần Tín nói ra, khoe miệng dương lên, nói ra, hơn nữa còn có thể dùng để kiểm nghiệm ta thành quả tu luyện. Dứt lời, Trần Tín chắp hai tay, bộ não bên trong,
nhớ lại ban đầu Phật thể tu thành cảm giác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm chuyển luân quyết nội dung. Không chút do dự, chậm hướng về đi tới dung nham nơi ranh giới con đường bên trên. Hướng theo Trần Tín dặm chân lên đường đường, phía trên hang núi đao cụ rối rít khẽ động, lộ ra sâu đậm hàn ý, đung đưa trái phải, để cho người nhìn một cái đều cảm thấy sợ hãi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kết thúc Trần Tín sinh mạng. Nóng. Trần Tín cảm thụ dung nham phong thích ra hơi nóng, không khỏi chân mày khẩn túc, nhưng vẫn không có do dự, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngay tại chỗ. Ầm. Hướng theo Trần Tín ngay tại chỗ, trong phút chốc, hơi nóng phô thiên cái địa, tựa như hồng thủy một dạng khuynh hướng Trần Tín. Hô. Trong phút chốc, chỉ thấy Trần Tín thân thể biến đến đỏ bừng, tựa như lạc như sắt thép. Đây nhiệt độ hoàn toàn có thể dung hóa phàm khí. Trần Tín cảm thụ được cả người nóng gian, không ngừng nhớ tới chuyện luân quyết, chỉ thấy nó toàn thân dần dần đổi thành một đạo màu vàng Phật quang, một đạo Phật quang ngất địa bàn xuất hiện. Gia chỉ Trần Tín da thịt, đây là Phật thể biểu hiện. Đau. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tín trên da xuất hiện vô số trống rỗng, thật giống như hòa tan một dạng, thông nhân tâm phi. Thầy a. Ác quỷ thấy tình thế, không ngừng quát lên đến, dẫn dắt linh lực điên cuồng chữa trị, thấm vào da. Thời gian dần dần đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chỉ thấy Trần Tín da không ngừng hòa tan, chữa trị, cùng rèn sắt tình hình giống nhau như lúc. Mọi người nhìn đến Trần Tín danh tự dừng lại ở tầng thứ ba, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thành thói quen. Ngươi đặt tiền cuộc Trần Tín có thể kiên trì nhiều thiếu thiên. Ta bốn ngày, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót rồi, hy vọng Trần Tín muốn không rời khỏi đến, nếu không tiếp tục đi lên. Các ngươi nhìn, tầng 4 đèn sáng rồi. Mọi người không ngừng nghị luận, đột nhiên nhìn thấy tầng thứ 4 đèn sáng khởi, rối rít tò mò nhìn về phía màn sáng, một chàng tốt lên, là bá đao. Trên tử lâu, hoàng đế nhìn đến bá đao tiến vào bên trong, khẽ mỉm cười, nói ra, bá đao. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, nhưng chấm thật không ngờ Trình Thư tiểu tử kia cư nhiên mạnh như vậy. Tầng thứ 4 chính là cùng tầng thứ 3 có thể hoàn toàn bất đồng, trong lúc này chính là có người. Vừa nói hoàng đế ý vị sâu xa quét qua màn sáng bên trên danh tự, nói ra, bây giờ tiến vào hồi thiên tháp, các quân khu người đều là đến dò đường, đều là cường giả, tiếp theo cái hẳn nên xuất hiện tại Tây Bộ, theo sát Bắc Bộ, Nam Bộ, Đông Nam, Đông Bộ. Hẳn đúng là thứ tự này. Hoàng đế thần sắc tự tin nói ra. Ta cảm thấy tiếp theo cái bước vào tầng thứ 4 người là tiểu cửu gia. Thừa tướng nghe vậy, khẽ mỉm cười, hài hước thở dài nói. Tiểu Cửu gia đánh giá muốn dừng lại ở tầng thứ 4 khu nghỉ ngơi, cùng Trần Tín gặp một lần. Tiểu Cửu gia một mực đang rực dây Cửu Vương gia kiếm tiền, giấc mộng của hắn chính là ăn mà không làm, trở thành một đầu cá mặn. Thừa tướng khẽ mỉm cười, nói ra, hắn cũng sẽ không nhìn đến Trần Tín thắng lợi, để cho bệ hạ ngài thắng bọn hắn. Tiểu Cửu gia tại người trên bảng, tiến vào 9 vị trí đầu 10. Thừa tướng khẽ mỉm cười, nói ra, mặc dù như vậy, tiểu Cửu gia cái hạng này đều là tại hắn không nỗ lực dưới tình huống. Thiên cơ các cứng rắn kín đáo cho hắn. Nếu là hắn nỗ lực một hồi, bước vào top tháng 8 năm 10 hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu tử kia cường đại, chấp tán thành. Hoàng đế nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, nhưng ngươi cảm thấy Trần Tín có thể đi vào tầng thứ 4. Quyền Phi Hồng cũng cư như vậy, 14 cùng Dư Sinh hiện tại cũng vẫn còn tại tầng thứ 3 vùng đấy, Trần Tín thực lực cũng chỉ cùng Dư Sinh không sai biệt lắm. Hoàng đế trực tiếp làm phán đoán. Ta cảm thấy thiếu tướng quân không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thừa tướng nghe vậy, hai hàng lông mày thâm tỏa, trầm tư nói. Bên trong bảo tháp, đang làm hoàng đế cùng thừa tướng thảo luận thời khắc, thống khổ Trần Tín, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười nhạt để cho, chỉ thấy nó toàn thân đen nhẻm, da bên trên, tựa như sở một lớp cho bụi. Bốn phía mặt đất, vô số đao nhọn hài cốt rơi lả tả. Hô! Trần Tín vui sướng than dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thân thể không ngừng đung đưa, phủi xuống trên da bụi trần. Trong phút chốc, bóng loáng vô cùng, hiện lên sáng bóng da lóe sáng xuất hiện, thật giống như tân sinh. Rầm rầm rầm. Hướng theo Trần Tín lay động, toàn bộ sơn động không ngừng đung đưa, thật giống như muốn tháp sụp mở dạng, vô số đao nhọn rơi xuống. Bình bình bình. Trường đao vanh kích Trần Tín thân thể, trong phút chốc, cọ sát ra vô số tia lửa. Thật giống như công kích tại kim loại bên trên một dạng, tán lạc khắp mặt đất, rơi vào trong nham tương. Ta thân thể này đã tương đương với trong pháp khí phẩm độ cứng. Trần Tín cảm thụ được rơi xuống đao nhọn, khinh thường cười một tiếng, nói ra, ngươi một cái pháp khí hạ phẩm vũ khí, làm sao có thể thương tổn đến ta? Phật môn công pháp quả nhiên không bình thường. Trần Tín thở dài nói, không, hẳn đúng là địa phủ công pháp quả nhiên không bình thường, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp gặp một chút địa phủ người. Dứt lời, Trần Tín ngẩng đầu đỡ ngực, mặc cho đao nhọn công kích, đặt vào tầng lầu thứ 4 thang. Bước vào tầng thứ 4, Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một cái tòa nhà thừa tướng. Nhìn về phía trong nhà đứng người, trong nháy mắt ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, người trước mắt này, hắn quá quen thuộc. Bảo tháp ra. Sáng lên, mau nhìn là Trần Tín bước vào tầng thứ 4, hắn cư nhiên là cái thứ 3 người tiến vào. Quá khó có thể tưởng tượng, lẽ nào đây chính là cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Ngưu bức. Ta thắng, ta đánh cuộc 4 ngày. Mọi người thấy trên màn sáng tiêu chí Trần Tín bước vào tầng thứ 4, có người hoan hỉ có người buồn. Ngự Đô và người khác đứng sừng sững trên nóc nhà, nhìn đến Trần Tín tiến vào tầng 4, khẽ mỉm cười, nói áo, phía trước là đối với người kiểm tra, tầng 4 bắt đầu chính là chiến lược khảo nghiệm. Cũng không biết sư tôn gặp phải đối thủ làm sao a? Ngự Đô tràn đầy mong đợi nói. Trần Ngọc Nhi và người khác nghe vậy, rồi rít khẩn trương nhìn về phía bảo trong tháp. Theo sau đó, Tiểu Cửu gia cũng tiến vào tầng 4. Bảo tháp bên trong. Tín gia. Một cái kích động, nhiệt tình, tràn đầy kỷ niệm âm thanh một tiếng quát lên. Chỉ thấy một cái toàn thân đen nhẻm, đầu hổ thân người, lộ ra tà mị hơi thở quỷ vật đứng sừng sững trong đại điện, nhìn đến Trần Tín. Ngũ quan trực tiếp trâu thành một đoàn, toàn thân kích động run rẩy, điên cuồng vọt tới Trần Tín dưới chân, kêu cha gọi mẹ nói ra, Tín gia, ta nhớ là ngươi à. Tranh quỷ. Ác quỷ nhìn trước mắt tranh quỷ, trong thần sắc nổi lên vẻ kinh ngạc, đồng thời tràn đầy hoài niệm. Tranh quỷ, là ngũ quỷ bên trong trung thành nhất Trần Tín. Lúc trước chỉ cần bọn hắn cái khác quỷ vật làm chuyện gì xấu, tranh quỷ tuyệt đối sẽ hướng về Trần Tín mật báo. Ngươi còn sống, ác quỷ không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Trần Tín nhìn đến nằm rạp xuống tại bên chân mình tranh quỷ, nghi hoặc dò hỏi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 208, ngươi nhất thiết phải thua ở Hà Vân Vân. Ác quỷ, Tín gia, ngươi gặp phải ác quỷ sao? Tranh quỷ nghe vậy, một hồi kinh ngạc, lập tức giải thích, ban đầu ta cùng quỷ thắt cổ bọn hắn không muốn thôn phệ nhân hồn, lần lượt hóa thành nguyên tinh. Giữa lúc ta muốn tiêu tán thời khắc, bị Hắc Long tìm được. Tranh quỷ lộ ra một bộ thổn thức khuôn mặt, nói ra, Hắc Long lúc ấy bởi vì muốn tại tham dự chiến tranh, thế cho nên không dỗi chiếu cô ta, liền đem ta đặt ở đến hồi thiên tháp bên trong. Để cho ta phụ trách thủ hộ tầng thứ tư, khảo nghiệm những cái kia hậu sinh. Vừa nói, tranh quỷ trên mặt hiện ra vô biên kích động, lớn tiếng nói, nghĩ không ra, cư nhiên tại có thể ở tại đây gặp phải Tín gia ngài. Ngươi biết Hắc Long là chết thế nào không? Trần Tín nghe vậy, không khỏi lần nữa nhớ tới Hắc Long, cái kia một mực canh giữ ở bên cạnh mình đồ đệ. Không biết. Tranh quỷ trầm tư chốc lát, nói ra, Hắc Long khi chết, ta đã ở trong này, tiếp xúc không đến. Ôi! Trần Tín nghe vậy, than thở một tiếng, trầm mặc chốc lát, lập tức nói ra, ngươi vô pháp công kích người khác, tại đây làm cái gì? Ta ở đây phụ trách chế tạo huyễn cảnh. Tranh quỷ nghe vậy, hưng phấn nói. Vừa nói, tranh quỷ lộ ra khát vọng thần sắc, đối với Trần Tín nói ra, Tín gia, ta muốn trở về, có thể chứ? Có thể. Trần Tín nghe vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng, tuy rằng vạn năm đã qua, nhưng mình hoài nghi ai, cũng không biết hoài nghi tranh quỷ có thể nói là tuyệt đối tận tâm. Vừa nói, Trần Tín cảm ứng thể nội lục ngự, đưa mắt nhìn trước mắt tranh quỷ, quát lớn, nô dịch. Trong khoảnh khắc, tranh quỷ trong nháy mắt cùng Trần Tín sinh ra liên hệ. Ầm. Theo sau đó, tranh quỷ hóa thành một hồi ánh sáng, vọt thẳng vào Trần Tín thân thể, xuất hiện trong đan điền. Ngay tại tranh quỷ tiến vào Trần Tín thân thể thời khắc, bá đao, trình thương, tiểu cựu ra không gian bên trong, tranh quỷ rối rít biến mất, đưa đến ba người một tràng thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Bá đao, trình thương, tiểu cựu ra ba người nhìn đến tranh quỷ biến mất, đột nhiên kinh sợ, nắm lấy cơ hội, điên cuồng hướng về cầu thang. Trong phút chốc, tiến vào tầng 4 đi thông tầng 5 khu nghỉ ngơi vực. Trần Tín nơi ở. Mách lẻo đồ vật. Ác quỷ nhìn đến tranh quỷ xuất hiện, khinh thường vừa nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hoài niệm, hướng về phía tranh quỷ một phen quan sát. Xác nhận tranh quỷ nhiều năm như vậy vẫn như cũ cái kia bộ dáng, trong nháy mắt trong tâm một hồi yên ổn. Gây họa đồ vật. Tranh quỷ nghe vậy, không sợ chút nào, trực tiếp trả lời. Dứt lời, đồng dạng hướng về phía ngạ quỷ một hồi quan sát, xác nhận vẫn như cũ tốt, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có tranh quỷ, tốc độ tu luyện sẽ hiện ra ba tăng trưởng gấp bội. Trần Tín cảm thụ được thể nội tranh quỷ, tự tin từ nói, không chỉ chiến lực như vậy phương diện cũng sẽ đạt được chất thay đổi. Ác quỷ nghe Trần Tín mà nói, khẽ mỉm cười, tranh quỷ đến, không ra ngoài dự liệu. Lấy Trần Tín thực lực trước mắt đến xem, chỉ cần mình cùng tranh quỷ đồng thời xuất động điều phối linh lực, từng chiêu từng thức chiến lực đều là tông sư cảnh tam trọng. Suy nghĩ, ác quỷ lộ ra một tia gian trá nụ cười, đối với Trần Tín nói ra, Tín gia, ngươi đem tranh quỷ mang đi, đây tầng thứ tư cũng liền trống, nơi có không gian bên trong ác quỷ hình chiếu, đều sẽ biến mất. Ngậy! Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, trầm tư chốc lát, quên được nói, thật giống như, quên đi, tiện nghi những người đó. Dứt lời, lập tức hướng về tầng 4 khu nghỉ ngơi đi tới. Quảng trường bên trên, tầng thứ tư đèn toàn bộ dập tắt. Tầng thứ tư chỉ có Trình Thư, Bá Đao, Trần Tín, Tiểu Cửu gia tại. Bọn hắn toàn bộ đồng thời bước vào khu nghỉ ngơi vực. Tầng thứ tư có yếu như vậy sao? Trần Tín cũng bước vào khu nghỉ ngơi. Đây là Trần Tín tại một tầng bên trong đợi thời gian một lần ngắn nhất. Mọi người thấy trước mắt màn sáng, rồi rít một tràng thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế và người khác nhìn đến trên màn sáng biến hóa, ý thức được Trần Tín đã tiến vào đi nghỉ ngơi khu, chân mày đột nhiên nhíu một cái, sốt ruột quá to, người đâu? Đem tầng 4 hình chiếu cho ta thả ra. Tuân lệnh. Dứt lời, một đạo hình chiếu hấp thu vào bầu trời, Trần Tín và người khác đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mọi người thấy tình thế, rối rít rất gấp gáp, tập trung tinh thần nhìn về phía bốn người. Bảo tháp bên trong. Trần Tín đi vào khu nghỉ ngơi, vẫn như cũ điêu lan ngọc thế, xưa cũng một căn phòng mà thôi. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ từng bước gánh vác đại đao, vóc dáng khôi ngô, toàn thân khí tức nổ tung nam tử một mình bên cạnh, lặng lặng nghỉ ngơi đến, đối với mình xuất hiện không thèm để ý chút nào. Nam tử bên người cách đó không xa, cả người đến hoa phục, khí tức ngưng luyện thiếu niên đang vẻ mặt cẩn thận nhìn đến mình. Trần Tín thấy tình thế, rất là nghi hoặc, trước mắt mại thiếu niên, mình cũng không nhận ra. Tín ca. Giữa lúc Trần Tín nghi hoặc thời khắc, đứng ở bên cạnh Trình Thư vui vẻ kinh hô lên. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Trần Tín nghe vậy, chuyển thân nhìn về phía Trình Thư, trong nháy mắt ý thức được Trình Thư chỉ là thiên nguyên cảnh nhất trọng, một cái thiên nguyên cảnh nhất trọng tu sĩ, cư nhiên có thể đến tới tại đây. Trình Thư mạnh như vậy sao? Hắc hắc. Trình Thư nghe vậy, vẻ mặt đắc ý, tự tin nói ra, ta phá vỡ ta ràng buộc. Thực lực đã nhận được chất thay đổi. Trần Tín nghe vậy, thần sắc hơi nhất lăng, hướng về phía Trình Thư một hồi quan sát. Đồng nhiên, Trần Tín phát hiện Trình Thư toàn thân lộ ra một cổ vừa dày vừa nặng bùn đất khí tức. Thuộc tính. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được, đây là thuộc tính. Thuộc tính, bình thường chỉ có vương giả cảnh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ, dù vậy, cũng cần là vương giả cảnh bên trong thiên tài. Cũng có tu sĩ có thể ở tông sư cảnh lĩnh ngộ, nhưng ít lại càng ít. Vương giả cảnh đột phá lúc trước, vô pháp lĩnh ngộ ra thuộc tính, một khi bỏ qua, vậy liền không còn có lĩnh ngộ thuộc tính cơ hội. Cho nên thậm chí rất nhiều người đều uy áp tu vi, dừng lại ở vương giả cảnh. Quan quân vương. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên bên cạnh thân mang đồ đông thiếu niên, thần sắc cấp bách, hàm chứa một tia giọng ra lệnh, nói ra, có một việc cần ngươi xử lý một hồi. Ân. Trần Tín nghe đối phương giọng điệu, hơi kinh hãi, trực tiếp mệnh lệnh mình. Mặt liền biến sắc, khẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thiếu niên, một hồi quan sát. Chính là lúc trước nhìn mình người kia, thần sắc nghiêm chỉnh, nghi ngờ nói ra, ngươi là ai? Cửu vương gia đích tử, người ta gọi là tiểu cửu gia, Chu thần. Chu thần nói năng có khí phách nói. Thế tử. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, tựa như cười mà không phải cười, hài hước nói ra, ngươi nói. Chu thần nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nói ra, ta muốn cho ngươi ở đây, cùng Hà Vân Huân trong tranh đấu, thua ở hắn. Để cho ta. Dựa vào cái gì? Trần Tín nghe vậy, thật là cảm thấy buồn cười, kinh ngạc hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là thế tử. Ân. Chu thần nghe Trần Tín giọng điệu, hơi kinh hãi, trong ánh mắt thoáng qua một tia bất thiện. Nhưng vừa nhìn bên cạnh Trình Thư, ý thức được đối phương không đơn giản, đối phương cùng Trần Tín nhận thức, nhất định sẽ giúp Trần Tín. Trầm tư chốc lát, phách lối nói, phụ vương ta mở đánh cuộc, đương kim bệ hạ đè ép 10 khỏa linh thạch trung phẩm mua ngươi thắng, nếu mà ngươi thắng rồi, chúng ta sẽ thua rất nhiều, cho nên ngươi nhất thiết phải thua ở Hà Vân Vân. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 209, Trần Tín là quái vật. Trần Tín nghe vậy, một hồi thán phục, trầm mặc chốc lát, lộ ra nụ cười quỷ dị, nghi ngờ dò hỏi, nếu mà ta thua ở hắn, các ngươi có thể thắng bao nhiêu à? Hơn 100 khỏa linh thạch trung phẩm. Chu thần nghe vậy, trầm tư chốc lát, một phen chắc toán, nói ra. Một khỏa linh thạch trung phẩm là 1 vạn lần phẩm linh thạch. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra, chia 37. Ta đáp ứng ngươi. Tam thất. Chu thần khoe miệng trầm xuống, cảm giác Trần Tín khẩu vị có chút lớn, thần sắc nghiêm chỉnh nói, tam thành, ngươi bất giác nhiều sao? Các ngươi tam thành, còn ngại nhiều. Trần Tín nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, lộ ra một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, vậy đi, ta liền miễn cưỡng muốn tầng 8 đi. Ngươi. Chu thần nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc khó có thể tin chợt lóe lên, chân mày khẩn túc, tức giận nói ra, Trần Tín, ngươi đùa bỡn ta. Đùa giỡn ngươi lại làm sao? Trần Tín nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, rất là khó chịu nói ra, dùng ta mở sòng bạc, còn muốn ta chủ động bại, chỉ bằng ngươi một câu nói sao? Muốn ngươi tam thành, đều tính nể mặt ngươi, ta không có toàn bộ muốn đều tính khách khí. Được. Chu thần nghe vậy, giận quá mà cười, ánh mắt phẫn hận đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, nguyên bản ta không muốn ra tay, nhưng ngươi không biết phải trái, vậy liền chết đi đi. Vừa nói, đột nhiên rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trợn mắt nhìn, đưa mắt nhìn Trần Tín. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt nụ cười, trong tay quỷ đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Bên cạnh Trình Thư thấy tình thế, lông mày nhíu chặt, rút trường kiếm ra, đưa mắt nhìn Chu thần, chuẩn bị hiệp trợ Trần Tín. Bầu không khí trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng. Bảo tháp ra, muốn đánh nhau. Tiểu Cửu gia chính là nhân bảng cao thủ, lại là một đợt thế kỷ đại chiến a. Nhưng ta cảm thấy Tiểu Cửu gia càng hơn một bậc, hắn tại nhân bảng bên trên đã nhiều năm, hơn nữa cho tới bây giờ không tranh không đoạt, mới thu được loại này hạng, hắn đã rất lâu không có xuất thủ. Ngươi không nhìn thấy Trình Thư có ở đây không? Trình Thư cùng Trần Tín cùng thuộc về ở tại Tây Nam, tất nhiên sẽ ra tay giúp Trần Tín. Hơn nữa Trần Tín cũng ẩn tàng thực lực của mình, cuộc chiến đấu này quả thực quá giỏi, đây có thể nói là ta Đại Chu tuyệt đối thịnh sự, ta thật hy vọng mỗi năm đều có thể cử hành loại này trận đấu. Bá Đao cũng có mặt, Bá Đao là quân nhân, quán quân vương cái này danh xưng, hắn nhất định rất kiên kỵ, nhất định sẽ xuất thủ chèn ép Trần Tín, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi thảo luận, không khí hiện trường lại một lần nữa đạt đến cao chiều. Trần Tín ngã xuống đất mạnh bao nhiêu? Chu Thần mạnh như thế nào? Hai người tại ẩn giấu thực lực. Trong tiểu lầu, hoàng đế nhìn đến màn sáng bên trong tình hình, cảm thụ được không khí của hiện trường, trong tâm trở nên kích động, nói ra, cục diện như vậy, tại Đại Chu cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Châm thật muốn thêm một cây đuốc. Hoàng đế khỏe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, để cho những tông môn kia, gia tộc cũng tham dự thi đấu, sáng lập ta Đại Chu tuyệt đối thịnh sự. Dù sao quân bị chỉ có một phần gia tộc, tông môn nhân xâm cùng. Hoàng đế chưa thỏa mãn nói ra, tới một cái toàn dân thế hệ thanh niên thi đấu. Vi thần cảm thấy có thể. Thừa tướng nghe vậy, lộ ra một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, nói ra, nhưng vì kế hoạch xong trật tự, có thể gia tộc, tông môn phân biệt thi đấu, cuối cùng đem tam phương top 10 tuyển thủ tập hợp, quyết ra một cái thiên hạ đệ nhất. Hử? Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra một bộ vừa hài lòng, lại do dự, rất là xoắn xuýt biểu tình, nói ra, cái này còn phải suy tính một chút, liên quan đến quá rộng. Thừa tướng nghe vậy, lập tức không ở số nhiều nói. Cùng lúc đó, bên cạnh lượng căn phòng nhỏ bên trong, cựu vương gia cùng đồng phi rồi rít vẻ mặt kích động nhìn màn sáng, thần sắc dâng cao, rất là mong đợi Chu Thần đem Trần Tín đánh tàn phế, đánh phế. Bảo tháp bên trong, Chu Thần nhìn đến bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ chính thư, không khỏi chân mày khẩn túc, trong thần sắc tràn đầy cẩn thận. Chuyển thân nhìn về phía gánh bắt trường đao nam tử, nói ra, bá đao, một vạn lần phẩm linh thạch, ngăn cản chính thư. Một vạn. Bá đao nghe vậy, từ từ mở mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi thắng nhiều như vậy, liền cho ta một vạn. Ta không muốn phân thành 28, tam thất là được. Ngươi. Chu Thần nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, căm tức nhìn bá đao, phẫn nộ quát, ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của. Hừ. Bá đao nghe vậy, lập tức không để ý Chu Thần, tiếp tục nhắm mắt rơi vào trầm tư. Bên cạnh Trần Tín thấy tình thế, nhìn một chút bá đao, chỉ cảm thấy bá đao thật thú vị, lại dám bắt chẹn Chu Thần. Khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía bên cạnh Trình Thư, nói ra, ngươi không nên ra tay, lưu sức mạnh vừa tải đi, đối phó hắn, ta một người là được. Ân. Trình Thư nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, khó tin nhìn về phía Trần Tín, ý muốn nói chuyện, lại bị Chu Thần đánh gãy. Ha ha. Chu Thần nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia liều lĩnh, miệt thị Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Nếu ngươi tìm chết, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, ta Chu Thần lợi hại. Chu Thần thần sắc cao ngạo, đột nhiên thân hình khẽ động, tựa như lợi kiếm một dạng hướng về Trần Tín, nhuyễn kiếm trong tay không ngừng đong đưa, phát ra từng trận sắc bén tiếng kiếm reo. Thanh thế thật lớn, để cho người hoảng sợ không thôi. Nhưng mà mặc dù như vậy, Trần Tín vẫn rất là đạm nhiên, lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ, thật giống như căn bản không đem Chu Thần để ở trong mắt. Trình Thư, không có tham dự, làm sao biết chứ? Ngươi xem Trần Tín, hắn cư nhiên không tránh, là bị tiểu cửu gia khí thế sợ choáng váng sao? Xong, nếu mà Trần Tín tại đây thụ thương, Hà Vân Hân Châu đó thất bại, làm sao bây giờ? Trần Tín, ngươi hắn sao trốn a? Mọi người thấy Trần Tín bộ dáng, rối rít trở nên kích động, ngay cả hoàng đế cùng thừa tướng đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Bảo tháp bên trong, đi chết đi, kẻ đần độn. Chu Thần đột nhiên xuất hiện ở Trần Tín trước mặt, nhìn đến Trần Tín không có tránh né, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ cảm thấy Trần Tín chính là một cái kẻ đần độn. Đột nhiên trường kiếm đâm một cái, kiếm thế ngưng luyện, sắc bén, một trận gió trần vung lên, tựa như lưới khoan một dạng trực tiếp đâm về phía Trần Tín. Bình. Kiếm thế đâm tới Trần Tín thân thể trên thân, một hồi hoa hỏa, bùng nổ ra một tiếng thật lớn kim loại tiếng va chạm, thật giống như công kích tại kim loại bên trên. Trần Tín hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên không bị thương. Trần Tín là cái quái vật gì a? Đó là cựu gia kiếm a, thử hỏi đến thiên hạ ai có thể ngăn cản cựu gia kiếm? Mấu chốt hắn sao, không có đồ phòng ngự, bằng là nhục thể a. Quá đáng sợ. Vào giờ phút này, vô luận là ai đều bị Trần Tín kinh ngạc đến, lật đổ thế giới quan. Bảo tháp bên trong. Làm sao có thể? Chu Thần nhìn đến hoàn hảo không hao tổn Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, thần sắc tái nhợt, khó tin phẫn nộ quát, ngươi là cái quái vật gì? Âm thanh thật lớn, chấn động bốn phía. Trình Thư thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, tựa như cười mà không phải cười, đưa mắt nhìn Trần Tín, trong ánh mắt lộ ra vô biên kinh hoàng, đây quá khó có thể tin, cảm giác Trần Tín liền là quái vật. Chu Thần vũ khí chính là pháp khí hạ phẩm, cư nhiên bị Trần Tín trực tiếp dựa vào nhục thể ngăn cản. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba. Câu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 210, ánh sáng, chính là cực cảnh võ kỹ trạng thái. Ân. Bên cạnh bá đao nghe Chu Thần sợ hai giống, từ từ mở mắt, nhìn đến một màn trước mắt. Hơi sừng sờ, trong nháy mắt cặp mắt bên trong nổi lên kinh hoàng. Đây Trần Tín quá đáng sợ. Tới phiên ta. Trần Tín nhìn đến trước người ngây người, hoảng sợ Chu Thần, thản nhiên nói, thực lực của ngươi không tệ, vừa vặn có thể dùng để luyện quyền. A, luyện quyền. Chu Thần nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, cặp mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, chỉ cảm thấy nhận được vô cùng nhục nhã. Đưa mắt nhìn Trần Tín, nhìn đến Trần Tín trên mặt kiên định bất di thần sắc. trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hoảng sợ nói ra, Trần Tín, ta là thế tử, ngươi không thể. Gào. Không đợi Chu Thần nói xong, Trần Tín thân ảnh trực tiếp biến mất, tựa như ma quỷ xuất hiện ở Chu Thần sau lưng, đột nhiên một quyền vùng ra, trong phút chốc một đạo quyền thế ngưng tụ, cự long gào thét mà ra, trực tiếp thẳng hướng Chu Thần. A. Chu Thần cảm thụ được đột nhiên xuất hiện quyền thế, chỉ cảm thấy Trần Tín quá mức quỷ dị, phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị sợ nằm, ngạnh kháng nằm đấm, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay. Hừ. Trần Tín nhìn đến Chu Thần bay lên thân thể, khẽ mỉm cười, thân hình khẽ động, không đợi thân thể rơi xuống đất, xuất hiện Chu Thần bên cạnh, lại là một quyền giết ra. A. Trong phút chốc, một tiếng hổ bào vang dội, theo sau đó, một con mãnh hổ ngưng luyện nằm đấm, trực tiếp đánh về Chu Thần. A. Hét thảm một tiếng, Chu Thần lần nữa vọt lên, theo sau đó Trần Tín xuất hiện lần nữa. A. Trong phút chốc, toàn bộ không gian chỉ nghe giàn tiếng hạc minh, long ngâm, báo gạo, hổ bào liên tục vang vọng bốn phía. Ngũ thú thân ảnh hướng theo Chu Thần thân thể bay vọt, cùng Trần Tín dẫn động, không ngừng tại toàn bộ không gian chuỗi động. A a a. Chu Thần từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang dội, âm thanh thật là thê thảm, nghe bá đao cùng chỉnh thư, một hồi run như cầy sấy. Bảo tháp ra. Hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh thấm người, không có một chút dị động, cho dù là thổn thức tiếng côn trùng đều có thể nghe rõ ràng. Chỉ thấy mọi người há hốc mồm ra, ánh mắt si ngốc nhìn đến màn sáng bên trong mọi thứ, tựa như giống như kẻ ngu, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trần Tín ngược Chu Thần, khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong tiểu lầu, hoàng đế cùng thừa tướng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đồng dạng có chút ngây dại. Trầm mặc đã lâu, hai người đồng thời lộ ra kinh ngạc nụ cười, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt rồi, lần đầu tiên gặp phải nghịch chuyển nhân vật. Đây Trần Tín nhất định chính là một cái hắc mã. Đây Trần Liệt Hổ nhi tử, ta coi thường. Đột nhiên một đạo thanh phong bay vào hoàng đế trong phòng riêng, lập tức một tiếng thanh âm giản mua vang dội. Hoàng đế, thừa tướng nghe vậy, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Trăm Hiểu Các, Thiên Cơ lão nhân. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thân mang nho bảo, bước chân tập tễnh, chống gậy Thiên Cơ lão nhân đứng ở trong phòng riêng. Thần sắc gấp gáp, không có chút nào cố kỵ thừa tướng cùng hoàng đế, tự mình tính toán, nói ra, đây Trần Tín phong hào không thể dùng đồ Phật người rồi. Đem Liệt Hổ một từ trả lại cho Trần gia. Một phen trầm tư, Thiên Cơ lão nhân đi tới hướng về phía ngoài cửa sổ quá to, Trần Tín, đánh bại nhân bảng thứ 89 Chu Thần, đứng hàng nhân bảng 89. Ban phong hào, Liệt Hổ chiến thần. Âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành, vô luận là quân tướng vẫn là dân chúng đều nghe. Cái thanh âm này bọn hắn quá không thể quen thuộc hơn rồi, là Thiên Cơ lão nhân. Hoa. Trong nháy mắt toàn bộ Thiên Kinh thành một phiến bừng tỉnh, tựa như nước sôi một dạng, trực tiếp bạo phát. Liệt Hổ chiến thần, năm đó Trần Liệt Hổ phong hào. Lẽ nào tại Thiên Cơ lão nhân trong mắt, Trần Tín là tiếp theo cái Trần Liệt Hổ sao? Đây quá khó có thể tin, Trần Tín nhíu bức, ngược tiểu cửu ra, Hà Vân Huân thất bại. Hắn Hà Vân Huân coi là một đứa, hiện tại cũng vẫn còn tại tầng thứ 3 vùng đây, lão tử Tín ca sự tồn tại vô địch. Lão tử mua Hà Vân Huân thắng lợi, sao? Ta muốn kiếm về, ta muốn đi về lấy tiền, thừa dịp Hà Vân Huân còn chưa xuất hiện, mua nữa Tín ca, về sau chỉ cần liên quan đến Tín ca, toàn bộ áp Tín ca. Trên quảng trường, vô số người rối rít bạo phát một hồi hoan hô, đều đang hoan hô Trần Tín, âm thanh liên tục, vô cùng náo nhiệt. Tây Bắc, Thương Lãng sói. Tây Bắc, vùng đồng hoang sói. Tây Bắc, Bạch Thi sói. Giữa lúc mọi người nghị luận thời khắc, đột nhiên gần 10 vị Tây Bắc chiến tướng xuất hiện, đứng ở quảng trường, tiêu sái bộc lộ quan điểm. Nhưng mọi người lại căn bản không có cố kỵ bọn hắn, vẫn không ngừng thảo luận Trần Tín. Ngậy. Tây Bắc mọi người thấy tình thế, ngạc nhiên một hồi, trong tưởng tượng tiếng vỗ tay đâu? Hòa tươi đâu? Hoan hô đâu? Nhìn, là Tây Bắc người tới. Tây Bắc Long, mau nhìn, Hà Vân Huân tiến vào tầng 4 khu nghỉ ngơi. Đại chiến mở ra. Ha ha. Mọi người căn bản không có để ý tới Tây Bắc người, rồi rít ánh mắt thật chặt nhìn về phía hình chiếu. Tây Bắc mấy người thấy có người kêu lên Tây Bắc, khẽ mỉm cười, nhưng trong nháy mắt lại bị dìm ngập, trong phút chốc, từng cái thần sắc vô cùng khó coi. Khẽ hơi trầm xuống một cái, nghe trong miệng mọi người không ngừng nhắc tới Trần Tín danh tự, một hồi cắn răng nghiến lợi, đem Trần Tín sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. Lập tức yên lặng hướng về bảo tháp đi tới. Trong tiểu lầu, hoàng đế nhìn đến một màn trước mắt, đồng dạng ngạc nhiên một hồi, bất thình lình phun ra một câu, nói ra, Tây Bắc hào quang bị Trần Tín vùi lấp rồi. Trần Tín hấp dẫn Tây Bắc cửu hận, rất có thể tại tầng thứ 6 là một đợt quyết chiến. Thừa tướng trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, ngươi thấy để bọn hắn có thể thông qua tầng thứ 6. Thiên Cơ lão nhân nhìn đến thừa tướng, khinh thường nói, tuy rằng chỗ ngồi này hồi thiên tháp cảm giác có chút kỳ quái, tầng thứ 4 thật giống như không có ai phòng thủ mở dạng, rất là thoải mái liền thông qua. Nhưng hắn vẫn như cũ tông sư cảnh khoảng hồi thiên tháp, là khảo nghiệm thế hệ thanh niên tốt nhất dụng cụ. Thiên Tế lão nhân tự tin nói ra, các ngươi có biết những quốc gia khác hồi thiên tháp, có nhiều thiếu thiên mới nhân vật tầm thường, tổn thất tại tầng 5 tầng 6. Thừa tướng cùng hoàng đế nghe vậy, không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra trầm tư bộ dáng. Bảo tháp bên trong. A a a. Chu Thần âm thanh thảm thiết không ngừng vang vọng. Bá Đao cùng Trình Thư nhìn đến một màn trước mắt, ngạc nhiên một hồi, cái trán tất cả đều là hoảng sợ mồ hôi. Trần Tín quá mạnh mẽ, thân pháp quá nhanh, bọn hắn có thể cảm giác được, cho dù là bọn hắn đi nên chiến Trần Tín, cũng không phải địch. Trần Tín không ngừng vung quyền, cảm thụ được ngũ thú quyền càng ngày càng quen thuộc, ý thức đến không sai biệt lắm rồi, cách cực cảnh chỉ kém chút nào. Khoe miệng kéo một cái, thần sắc nổi lên một tia sắc ý, đưa mắt nhìn trước mắt Chu Thần, quát lên, ngay tại lúc này. Hây a! Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong nháy mắt bạo phát toàn thân linh lực, ác quỷ, trành quỷ thăm ra, điều phối linh lực phát ra. A! Trong nháy mắt một đạo cụ như, gần như thực chất mãnh hổ ngưng luyện, mạnh mẽ một tiếng gào thét. Cuồng bạo vô địch liều chết xung phong mà ra, lập tức yên diệt, ba tòa vô biên quan mang, hội tụ nằm đấm, chìm vào trong đó, hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp thẳng hướng Chu Thần. Ánh sáng chính là cực cảnh võ kỹ trạng thái. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 211, tín ra, ngưu bức. A. Chu Thần chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang thiểm qua, trong nháy mắt hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy lồng ngực một bực bội, lục phủ ngũ tạng tựa như vỡ vụn một dạng, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mất đi thần trí, rơi xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê. Cực cảnh. Trình Thư, Bá Đao thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, trực tiếp nhảy dựng lên. Cực cảnh quá khó khăn. Cho dù là rất nhiều tông sư cảnh đại lão cũng làm không được, đem một môn tu luyện vũ khí đến cực cảnh. Đây không chỉ cần phải tu vi, còn cần cơ duyên, càng cần hơn siêu cường ngộ tính. Trần Tín ngộ tính cao như vậy. Trần Tín, ta muốn giết ngươi. Giữa lúc Bá Đao, Trình Thư sau khi kinh ngạc, Hà Vân Huân thanh âm phách lối xuất hiện. Chỉ thấy Hà Vân Huân thần thái phách lối, trường thương trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi từ thang lầu đi lên, thật giống như muốn đổ diệt mọi thứ. Tìm chết. Trần Tín nghe Hà Vân Huân âm thanh, trong thần sắc thoáng qua một tia khinh thường. Tìm theo tiếng nhìn đến, khóe miệng lộ ra sát ý nụ cười. Hà Vân Vân đi tới khu nghỉ ngơi, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Bá Đao cùng Trình Thư, tựa như nhìn thẳng ngốc giống vậy ánh mắt, đột nhiên kinh sợ. Đưa mắt nhìn Trần Tín dưới chân hôn mê Chu Thần. A, Hà Vân Vân trong nháy mắt phát ra một tiếng thét chói tai, sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được Trần Tín toàn thân vừa mới rơi xuống, lại chậm rãi dâng lên chiến ý, ý thức là Trần Tín lẩm ra. Đột nhiên một cái xoay người ý muốn trở lại tầng thứ tư, nhưng căn bản là không có cách đi xuống. Hồi Thiên Tháp quy củ chỉ có thể bên trên, không thể bên dưới. A. Hà Vân Vân một tràng thốt lên, kinh hoàng thất thố, hoảng sợ nhìn đến Trần Tín, lớn tiếng nói, "Trần Tín, có thể hay không liền như vậy? Ta sai rồi, đừng có giết ta." "Hừ, cặn bã." Trần Tín nghe vậy, nổi lên một mặt cười, gia hỏa này giống như con dệ mở dạng, mình không chọc giận hắn, hắn lại năm lần bảy lượt tìm phiền phái một. Nhíu mày lại, không chút do dự nào, nhất thiết phải giải quyết xong. Thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Hà Vân Vân bên cạnh. Đột nhiên một quyền vùng ra, trong phút chốc, một ánh hào quang thoáng qua, trực tiếp vung hướng về Hà Vân Vân. Lại tràn đầy khí tức tử vong. A. Trần Tín, tha mạng. Hà Vân Vân nhìn đến tới đánh quang mang, cảm giác tử vong đang ở trước mắt. Ý muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không có cách trốn khỏi, kinh hoàng thất thố, tựa như một cái bị hoảng sợ tiểu cô nương một dạng, không ngừng thét chói tai. A. Hét thảm một tiếng, Hà Vân Vân trực tiếp tử vong. Bảo tháp ra. Hoa. Quảng trường bên trên vô số người, không hẹn mà cùng. Cũng trong lúc đó, bạo phát một tiếng thét chói tai rồi. Âm thanh thật lớn, chấn động toàn bộ Thiên Kinh thành. Một quyền. Tín ca một quyền liền giết Hà Vân Vân. Ta thắng, cái gì Tín ca a? Về sau phải gọi Tín gia, để cho chúng ta thắng tiền người đều là gia. Tín gia, Tín gia, Tín gia. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Kinh thành bạo phát trước giờ chưa từng có hoan hô, tất cả mọi người đều tại hô to Tín gia như bức. Cửu lâu trong phòng riêng. Con của ta a. Tiền của ta a. Cửu Vương gia khóc không ra nước mắt, không ngừng la lên, "Trần Tín, ta không tha cho ngươi, ta phá sản, ta muốn trở thành nghèo rớt mồng tơi." "Trần Tín." Đồng Phi nhìn đến Trần Tín đánh bại Chu Thần, một chiêu giết chết Hà Vân Vân, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, ý thức được nếu mà lại mặc cho Trần Tín trưởng thành tiếp, rất khó đang giết hắn rồi. Hoàng đế trong phòng riêng. "Tín gia." Đầy xưng hô. Hoàng đế nhàn nhạt cười, chuyển thân nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, trong thần sắc hiện ra vẻ kiêu ngạo, ý vị sâu xa nói ra, "Cực cảnh a." Thừa tướng nghe vậy, hơi một hồi nhìn một chút Thiên Tế lão nhân, có nhiều ý vị cười, không nói gì. Hô. Thiên Cơ lão nhân hướng về phía hoàng đế gật đầu một cái, trầm tư chốc lát, đi tới bên cửa sổ, quát lớn, Trần Tín bước bên dưới Thanh Phong Quan Thanh Phong, nhân bảng hạng tăng lên đến 79. Âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành. Hoa. 79, đây còn có, 89 cùng 79 là chất thay đổi. Tín gia, ngưu bức, chúng ta tại chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Tín gia, Tín gia, Tín gia. Mọi người xôi trào khắp trốn. Không ngừng hoan hô, vô số người thậm chí bưng ly rượu lên chúc mừng. Theo sau đó, vô số thư nha vọt lên, hướng về bốn phía lao nhanh mà đi, truyền tin tức, chuyện lớn như vậy, có thể nói là đại chu thịnh sự. Phương xa, trên nóc nhà. Ngự Đâu nghe bốn phía tiếng kêu gào, ngạc nhiên một hồi, cũng rất là vui vẻ nói ra, sư tôn, đem ban đầu lý niệm thông suốt tinh tế. Người khác bước vào hồi thiên tháp là khảo nghiệm mình. Hắn ngược lại tốt, là tu luyện. Ngưu, năm đó dạy ra chúng ta những người này, để cho thế giới thắng phục, dẫn dắt một thời đại. Hiện tại hắn có thể tu luyện, nhìn đến tư thế, quả thực vô địch rồi. Ngự đô vừa nói, than thở một tiếng nói, ta đang nghĩ, ban đầu chúng ta nếu mà cùng sư tôn cùng thời đại, vậy liền cặn bã một cái. Trần Ngọc Nhi và người khác nghe vậy, rối rít trầm mặc vô ngôn, rơi vào trong trầm tư. Bảo tháp bên trong, Trình Thư cùng Bá Đao nhìn đến Hà Vân Hân bỏ mình, không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng, khó tin nhìn đến Trần Tín, thật lâu bất động, trở nên thất thần. Người sửa chữa một hồi, bước vào tầng kế tiếp. Trần Tín nhìn đến thất thần Trình Thư, thản nhiên nói, ta đi trước tầng 5. Trình Thư nghe vậy, mạnh mẽ mà thức tỉnh, gật đầu một cái, không có nói nhiều. Bên cạnh Bá Đao thấy tình thế, trầm mặc chốc lát, lấy hết dũng khí, đối với Trần Tín nói ra, Trần Tín, tầng thứ 5 không giống nhau, cùng lúc trước tầng thứ 9 là chất khác biệt. Người ở bên trong đều là quái vật, nhất định phải cẩn thận một chút. Bá Đao cẩn thận nhắc nhở. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, khách khí nói, cảm ơn nhắc nhở. Dứt lời, tự mình đi vào tầng thứ 5. Quảng trường bên trên, mọi người thấy Trần Tín bước vào tầng thứ 5, rồi rít yên tĩnh lại, vẻ mặt mong đợi đưa mắt nhìn tầng thứ 5, mong đợi Trần Tín lại chế kỳ tích. Duy nhất để cho mọi người khó chịu là, Cửu Vương gia đánh cuộc không mở. Hơn nữa không có một người dám mở, Trần Tín sự không chắc chắn, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đáng sợ nhất là hoàng đế bệ hạ còn muốn tham dự trong đó. Thiên Cơ lão nhân thấy Trần Tín bước vào, trong thần sắc lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, nhìn về phía hoàng đế dò hỏi, chỗ ngồi này hồi thiên tháp, là hắc diên cho. Đúng. Hoàng đế nghe vậy, điểm gật đầu một cái, nghi ngờ nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân. Hô. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, than thở một tiếng nói ra, hơn phân nửa Trần Tín dừng bước tầng thứ 5 rồi, đại chu người đều đem dừng bước tầng thứ 5. Hắc diên bọn hắn hồi thiên tháp, tầng thứ 5 trở lên quá kinh khủng. Nguyên bản tầng thứ 4 liền rất khủng bố. Có thể thông qua cực ít, nghĩ không ra đến ngươi đại chu, vậy mà dễ dàng như vậy. Nhưng kỳ tích sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Thiên Cơ lão nhân ai thắn nói, đại cục đã định. Bảo tháp bên trong, Trần Tín đi vào tầng thứ 5, xuất hiện ở một tòa dị không gian. Chỉ thấy trời nắng bích ngày, bốn phía dãy núi nhấp nô, cùng phong chậm chậm. Dãy núi bên trong, một cái gầy trơ cả xương lão nhân đứng. Lão nhân không có tóc, thân khoác rách dưới cà sa, toàn thân không ngừng run rẩy, đưa lưng về phía Trần Tín, rất là quái dị. Lão nhân cảm nhận được có người đến. Run run rẩy rẩy, vô cùng quỷ dị nói, tại đây rất lâu chưa từng xuất hiện người sống, mấy chục năm qua ngươi là người thứ nhất. Ta cũng rất lâu chưa từng ăn qua người sống. Vừa nói, lão nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trần Tín, trong nháy mắt sững sốt, trực tiếp một bước, không ngừng trà sát rụi mắt, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Chương 212, bốn tay kim cương, bát tí kim cương. Hòa thượng ăn thịt người. Trần Tín nghe vậy, kinh ngạc hỏi ngược lại. Nhìn đến xoay người lão nhân, một hồi quan sát, chỉ thấy lão nhân đầu lâu rất lớn, cái trán vượt trội, rất là quái dị, nửa người dưới gầy trơ cả xương, nghiêm nhiên một bộ đầu to hoa hoa bộ dáng, thật là xấu xí. Trần Tín thấy tình thế, khoe miệng một phát, cảm thụ được lao khí tức của người, không phải rất mạnh, vẻ mặt ghét bỏ thở dài nói, mau sớm kết thúc chiến đấu, nhìn đến muốn nói. Dứt lời, Trần Tín thân hình khẽ động, cô hành bộ thi triển, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người lão nhân, vung lên trong tay nắm đấm, đột nhiên vung đi, chỉ thấy quyền thế rộng lớn, cuốn lên lăng liệt quyền phong. Tồi khô lạp hủ một bản đánh về lão giả. Tín ra, ngươi có thể tu luyện a? Đừng. Lão nhân nhìn đến Trần Tín đột nhiên xuất hiện, đột nhiên kinh sợ, cảm thụ được tới đánh năm đấm, không dám phản kháng. Chỉ có thể vây tay đón đỡ, kinh hô, Tín ra, là ta à, ta đầu to ma. Năm đó khuê xà thủ hạ ta ma một trong. Tín ra. Lão nhân kinh hoàng thất sắc nói. Khuê xà. Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, nhanh chóng dừng tay lại bên trong công kích, đứng ở dãy núi bên trên, kinh ngạc nhìn đầu to ma. Khuê xà là mình đời thứ 9 đồ đệ, nắm giữ tà ma huyết mạch, được xưng ma đạo chi tử, làm người tà ác, giết rất nhiều, nhưng đối với sư huynh đệ rất tốt. Cũng ngay thẳng, cũng hiếu thuận. Bởi vì nó nghịch ngợm, là đời thứ 9 bị mình đánh nhiều nhất đồ đệ một trong, cũng là cùng mình tâm sự số lần nhiều nhất người. Khuê xà tình cảm nhắn nhủi, rất mẫn cảm, thường xuyên bởi vì các sư huynh đệ một cái nho nhỏ hành vi liền thương cảm, cho nên thường xuyên tìm mình tâm sự. Đầu to ma chính là của hắn thủ hạ một trong, từ vừa mới bắt đầu liền theo khuê xà. Có thể nói cũng là Trần Tín nhìn đến lớn lên. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn đến đầu to ma xấu xí bộ dáng, trong nháy mắt ngạc nhiên, ghét bỏ nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Thay đổi xấu như vậy. Ngươi khi còn bé thật đáng yêu. Tín ra tốt. Chính đang quỳ xuống đất tham bái Trần Tín đầu to ma, vừa nghe Trần Tín ngôn ngữ, trực tiếp ngốc trệ, vẻ mặt u hoán. Lại không dám phản bác, đổi thành những người khác đã sớm bị hắn đánh cho một trận rồi, khổ sở nói ra, Tín ra, không mang theo loại này, quá hại người rồi. Ân. Trần Tín nghe vậy. Nhìn đến đầu to ma ưu hoán thần sắc, lúng túng cười, đổi chủ đề, nói ra, ngươi làm sao tu Phật cơ chứ? Còn có nơi này là Hồi Thiên Tháp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu to ma nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, năm đó ngài thăng thiên sau đó, Khuê Xả lão đại bọn họ liền mỗi người một ngã rồi, sau đó chúng ta đi theo Khuê Xả lão đại đồ một người tên là Tiểu Lôi Âm tự miếu, ta thấy công pháp trong đó rất không tồi, liền tu luyện. Trải qua nhiều năm học tập, cũng đối với Phật đạo có cảm giác ngộ. Đầu to ma vừa nói, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, Tín gia, công pháp của ngươi cùng Tiểu Lôi Âm tự trong điện tịch ghi chép chuyển luân rất giống. Ngươi biết chuyển luân? Trần Tín nghe vậy, hơi sừng sờ, nghi ngờ dò hỏi. Biết rõ. Đầu to ma thản nhiên nói, Tiểu Lôi Âm tự bên trong cao nhất điện tịch Lôi Âm quyển bên trong ghi chép, năm đó Phật môn bốn đại Bồ Tát phụ thân chính là một cái tên là chuyển luân thánh vương người. Chuyển luân quyết, chính là hắn sáng tạo. Bồ Tát phụ thân. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, Phật đạo cái gọi là Bồ Tát ít nhất cũng là thượng giới nhân vật, như vậy Bồ Tát phụ thân tự nhiên cũng là thượng giới người. Một nhân vật có thể được ghi chép ở tại cao nhất trong điện tịch, nói rõ cái nhân vật này nhất định tương đương. Đồng thời đủ để chứng minh chuyển luân quyết cường đại, càng thêm mặt bên nói rõ địa phủ cường đại. Đúng. Chính là Bồ Tát phụ thân. Đầu to ma vừa nói, do xét tính dò hỏi, Tín ra, ngươi tu luyện chính là chuyển luân quyết. Đúng. Trần Tín gật đầu một cái. Loại này a? Đầu to ma nghe vậy, chân mày kinh sợ, nói ra, theo ghi chép luân chuyển quyết chia làm hảo mấy cái giai đoạn thứ nhất vì Phật thể, giai đoạn thứ hai vì Kim Cương, giai đoạn thứ ba vì. Giai đoạn thứ hai, lại tế phân, vạn trượng Kim Cương, bốn tay Kim Cương, bát tí Kim Cương. Đầu to ma rõ ràng mạch lạc giảng thuật, nhìn về phía Trần Tín nói ra, Tín ra, ngươi tu luyện đến bậc thứ mấy đoạn. Trần Tín nghe đầu to ma giảng thuật, không khỏi hơi sừng sờ, nghĩ không ra chuyển luân quyết bậc này tân bí, trầm tư chốc lát, nói ra, giai đoạn thứ hai, vạn trượng Kim Cương. Đầu to ma nghe vậy, trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, Tín ra, tuy rằng lĩnh ngộ ra Kim Cương sau đó, đã tính tu thành. Nhưng tiểu nhân đề nghị ngài vẫn là đợi lĩnh ngộ ra bát tí Kim Cương sau đó, tu luyện lại giai đoạn thứ ba công pháp. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, suy nghĩ nói, ngươi nói đúng, nếu công pháp như thế thiết lập, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tạ Tín ra khen ngợi. Đầu to ma cười hắc hắc, đắc ý nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Trần Tín nghe vậy, thần sắc nghi ngờ nói ra, Khuê Xả bây giờ ở nơi nào? Khuê Xả lão đại đã phi thăng. Đầu to ma thản nhiên nói, ban đầu Khuê Xả lão đại sau khi phi thăng, bởi vì thực lực của chúng ta còn chưa đủ để vô pháp đi theo, cho nên liền lưu lại tiếp tục tu luyện, chờ đợi phi thăng. Nhưng ai biết gặp cửu địch. Đầu to tiếp tục nói, đem chúng ta bắt vào, để cho chúng ta thủ hộ tại đây. Tính một chút đã 10 vạn năm trôi qua, nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ có thể tiêu hao tu vi cho nên kéo dài tánh mạng, bằng không đã sớm chết rồi. Vừa nói, đầu to ma khẩn cầu nói, Tín ra, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đem tầng 9 cái kia lão gia hỏa đánh ngã, dẫn chúng ta ra ngoài. Chúng ta. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, khó tin nói ra, các ngươi tam ma, toàn bộ bị vây ở chỗ này sao? Đầu to ma nghe vậy, lúng túng cười, nói ra, đúng, ba chúng ta cái toàn quân bị diệt rồi. Hắc. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, đây là năm đó tung hoành ma đạo tam ma sao? Trầm tư chốc lát, nghi ngờ nói ra, ngươi chiến lược cường đại như thế, cư nhiên chỉ ở tầng 5, chắc hẳn 8. Tầng 9 người nhất định rất lợi hại. Đúng, rất mạnh. Đầu to ma trầm mặc chốc lát, cảm thụ được Trần Tín khí tức, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Ý thức được Trần Tín nhất thiết phải tăng mạnh thực lực mới được, nếu không tầng 8 đều có điểm treo, nói ra, Tín ra, ta có địa giai trở lên truy pháp, muốn không cho ngài tu luyện, đột phá chiến lược. Vô dụng. Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nói ra, địa giai võ kỹ tuy rằng cùng huyền giai võ kỹ có chất lượng tăng lên, nhưng cũng phải xem có thích hợp hay không. Hiện tại cải tu những vũ khí khác đã muộn. Dứt lời, đại đầu quỷ rơi vào trầm mặc bên trong, thần sắc dị thường gấp gáp, nhưng có không thể làm gì, 8, tầng 9 người quá mạnh mẽ. Trầm mặc đã lâu. Trần Tín đưa mắt nhìn đại đầu quỷ, bất thình lình nói ra, ngươi có biết tăng lên đến 4 tay kim cương bát tí kim cương bí quyết là cái gì? Cái kia Lôi Âm cuốn chúng có ghi chép sao? Đột phá 4 tay kim cương là duy nhất để thăng chiến lược phương thức, cũng là trước mắt có khả năng nhất tính, dù sao ta hiện tại có cơ sở tại. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu. Cầu bình luận, cảm ơn các vị. Chương 213, Hoàng đế muốn tạo thần. Bí quyết. Đại đầu quỷ nghe vậy, trong nháy mắt mừng tít mắt, kích động nói, có, kim cương chính là phẫn nộ, cuồng bạo, chỉ cần Tín ra ngươi không ngừng ra chiêu, cuồng bạo mình, là được. Cuồng bạo. Trần Tín nghe vậy, mình không phải là có cái thiên phú này sao? Khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười tự tin. Phương thức tốt nhất chính là một mực ra quyền. Đại đầu quỷ nhữ mày lại, cẩn thận nói ra, kim cương là thuần túy phẫn nộ, nắm đấm là thuần túy công kích. Cho nên hai cái kết hợp, rất dễ dàng kích thích ra kim cương. Đúng rồi. Đại đầu quỷ vừa nói, bất thình lình kinh sợ, kích động nói, Tín ra, tầng 8 người là cái Phật tu, ngươi dùng 4 tay kim cương đối phó hắn, chiến thắng hẳn không có vấn đề. bốn tay kim cương. Vì sao không phải bát tí kim cương đâu? Trần Tín đánh gãy đại đầu quỷ mà nói, nghi ngờ nói ra, bát tí kim cương rất khó sao?
Khó.
Đại đầu quỷ nghe vậy, chân mày khẩn túc, thận trọng nói ra, lôi âm cuốn chúng ghi chép, bọn hắn tiểu lôi âm tự thành lập nhiều năm, đều chưa từng xuất hiện một cái bát tí kim cương. Từ chuyển luân quyết sáng tạo đến nay, tu luyện ra bát tí kim cương người, cũng chỉ có người sáng lập chuyển luân thánh vương.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, hơi gật đầu một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra bát tí kim cương khó như vậy. Trầm mặc chốc lát, đối với đầu to ma nói ra, ngươi nói tiếp. Đầu to ma gật đầu một cái, tiếp tục nói, tầng 8 gia hỏa kia trong tay có một bản địa giai Phật môn quyền pháp, nếu như tin ra ngươi có thể được, vậy liền hoàn mỹ, lại thêm bốn tay, đối phó tầng 9 gia hỏa kia, chính là như hổ mọc cánh.
Địa giai quyền pháp.
Trần Tín nghe vậy, hơi vui mừng. Quyền pháp của mình chỉ có ngũ thu quyền, phẩm cấp quá thấp, tuy rằng đạt tới cực cảnh, nhìn như lợi hại, nhưng một khi gặp phải cao thủ, đó chính là uổng công.
Địa giai quyền pháp thích hợp bản thân, nếu như có thể đạt được, tu luyện thành công, ắt phải có thể được chất thay đổi.
Suy nghĩ, Trần Tín thản nhiên nói, đây địa giai quyền pháp, ta chắc chắn phải có được.
Đầu to ma nghe vậy, vô cùng vui vẻ, Tín gia có thể nói là làm, địa giai võ ký định.
Vậy liên đại biểu tầng 9 thất bại, bọn hắn qua không được bao lâu là có thể đi ra ngoài.
Suy nghĩ, đại đầu quỷ đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nói ra, Tín gia, lão ô quy tại tầng thứ 6, ngươi coi hắn làm miệng ngắm, đột phá bốn tay.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Lập tức không còn dừng lại lâu, nói ra, vậy đi, ta liền đi lên trước.
Được thôi.
Đầu to ma nghe vậy, khẽ mỉm cười, cung kính tiễn biệt.
Còn có.
Đột nhiên, trong đi lại Trần Tín, chuyển thân nhìn về phía đầu to ma, nói ra, bằng hữu của ta nếu như đi lên, nhớ cho qua, những người khác tùy ngươi.
Dứt lời, lập tức chuyển thân rời khỏi.
A.
Đầu to nghe vậy, hơi kinh hãi, nhìn đến Trần Tín rời đi bóng lưng, lớn tiếng nói, Tín ra, ta làm sao phân biệt ai là bằng hữu của ngươi a?
Cái này ta liền bất kể.
Ngươi xem đó mà làm.
Trần Tín vừa nói, bước vào tầng thứ 6 bậc thang.
A.
Đầu to ma nghe vậy, trong nháy mắt mặt mày ủ rũ, mình tại sao phân biệt ta, nếu như làm sai rồi, làm sao bây giờ?
Bảo tháp ra.
Bước vào tầng thứ 6.
Tín ra làm sao nhanh chóng như vậy a?
Lẽ nào tầng thứ 5 đích thực khảo nghiệm yếu như vậy sao?
Yếu mọi người, đó là Tín ra mạnh mẽ, ngươi hiểu cái bữa.
Mọi người thấy Trần Tín đi vào tầng thứ 6, rồi rít một tràng thốt lên, trong thần sắc tràn đầy sùng bái.
Ở trong mắt bọn hắn, lần này thời khắc này Tín ra, liền luyện giống như thần tồn tại.
Làm sao có thể?
Thiên Cơ lão nhân nhìn đến Trần Tín đi vào tầng thứ 6, đột nhiên kinh sợ, hổ đều chấn động, mình đánh giá sai lầm.
Cặp mắt trống trừng, tựa như mắt trâu con ngươi mở dạng, từ nói, Hắc Diên Hồi Thiên Tháp người ở bên trong rất mạnh, không lẽ à?
Hắc Diên Hồi Thiên Tháp tuy rằng cùng cái khác Hồi Thiên Tháp giữ chiến lược nhất trí, là tông sư cảnh khoảng, nhưng lại cực kỳ khó chơi, thậm chí rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn Hắc Diên Hồi Thiên Tháp trùng kích hạng. Hơn nữa tầng năm quái vật kia là có tiếng khó chơi, phương thức công kích rất là quỷ dị, để cho rất nhiều thiên tài đều chống đỡ không được, nghĩ không ra Trần Tín không đến một khắc đồng hồ liền chiến thắng.
Hô.
Thiên Cơ lão nhân vừa nói, rất là kích động, mình cư nhiên tại chứng kiến một cái đại chu thiên mới quật khởi.
Trầm tư chốc lát, Thiên Cơ lão nhân đưa mắt nhìn tầng thứ 6, lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh nói, tầng 6 cực hạn, quái vật kia để phòng ngự xưng danh, Trần Tín không đánh tan được.
Thiên Cơ lão nhân thần sắc nghiêm chỉnh, thản nhiên nói, 3 năm trước đây, được xưng Phượng Lai Vương triều ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, Phượng Lai kiếm tiên, lấy thiên nguyên cảnh cựu trọng tu vi, khiêu chiến Hồi Thiên Tháp, phá tan tầng 9.
Sau đó nói ẩu nói tả, khiêu chiến Hắc Diên Hồi Thiên Tháp, cuối cùng tại tầng thứ 6 thất bại tan tác mà quay trở về.
Thiên Tế lão nhân vừa nói, nhìn về phía hoàng đế, nói ra, nhân bảng chỉ đối với tuổi tác, Hồi Thiên Tháp lại chỉ đối với tu vi, là kiểm nghiệm một người tại đồng tu vì trong đám người, phải chăng hạc đứng trong bầy gà chủ yếu dụng cụ.
Hô.
Hoàng đế nghe vậy, những này kỳ văn sự tình hắn bình thường không chú ý, nghĩ không ra tầng thứ 6 đáng sợ như vậy.
Phượng Lai kiếm tiên, đứng hàng Phượng Lai nhân bảng thứ 50, tuổi gần 16 tuổi thì, lấy thiên nguyên cảnh cựu trọng tu vi, đã từng nhất kiếm phá hủy một tòa tông sư cảnh tông môn, dẫn tới sóng to gió lớn. Trực tiếp bị Phượng Lai Vương Triều Phong làm có 102 công, lấy ý kỳ tài khoáng thế.
Suy nghĩ, hoàng đế trầm mặc đã lâu, chậm rãi xoay người, nhìn trên mặt đất từng cái người vây xem, cùng đang từ ra chạy tới, chứng kiến kỳ tích tu sĩ.
Hắn biết rõ, đây là Đại Chu từ khi Trần Liệt Hổ đem thiên hạ đánh tan sau đó, cũng không có xuất hiện nữa lực ngưng tụ.
Đại Chu muốn phát triển, cần lực ngưng tụ, cần thần tượng, cần mục tiêu.
Hô.
Hoàng đế đến cùng hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía cửa phòng, quả quyết, nói ra, bạn bạn, vừa mới Thiên Cơ lời của ông già nói, ngươi nghe sao?
Bạn bạn nghe vậy, từ từ mở ra cửa phòng, nói ra, bệ hạ, nô tài nghe.
Hoàng đế gật đầu một cái, kiên định nói ra, đem những lời vừa rồi, thông báo truyền xuống, để cho toàn bộ bách tính đều biết rõ.
Thông báo các nơi người đứng đầu, lợi dụng đại thần thông chạy về.
Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, thông báo kinh thành toàn bộ quan viên, tập hợp tới đây, chờ đợi kết quả.
Ừ.
Vừa nói hoàng đế, lần nữa dừng lại, suy nghĩ nói, để cho toàn bộ sông tháp người, cùng sắp sông tháp người đều dừng lại, đợi Trần Tín sông tầng 6 sau khi kết thúc, sẽ hành động lại.
Cuối cùng,
hoàng đế đột nhiên nộ phát trung thiên, quát to, để cho lão cựu cùng đồng phi cho ta ngừng, lúc này không muốn cho ta cản trở, nếu như bị ta phát hiện, bọn hắn liền có thể từ Đại Chu xóa tên rồi.
Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, hơi kinh hãi, hoàng đế đây là muốn làm gì?
Bệ hạ.
Thừa tướng nghe vậy, lắng động chốc lát, do dự nói, bệ hạ là muốn tạo thần sao?
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 214, Phượng Lai kiếm tiên.
Đúng. Hoàng đế nghe vậy, không có nhìn thừa tướng, vẫn nhìn đến quảng trường bốn phía bách tính trên mặt mong đợi biểu tình, nói ra, Đại Chu tản đi gần 20 năm, nên để cho người trẻ tuổi ngưng tụ một chút.
Ta muốn tạo thần, mượn Phượng Lai kiếm tiên danh nghĩa tạo thần.
Nếu mà Trần Tín thắng lợi, vậy đã nói rõ Trần Tín so sánh Phượng Lai kiếm tiên mạnh mẽ, nếu mà Trần Tín thất bại, vậy liền chứng minh Trần Tín cùng Phượng Lai kiếm tiên một dạng.
Thừa tướng nghe vậy, trầm mặc.
Một khi tạo thần thành công, Trần Tín không chỉ biết thành vì bách tính nhóm thần tượng, càng là trẻ tuổi đuổi theo đối tượng. Vậy tương lai, Trần Tín nhất định sẽ đối mặt rất nhiều bạn cùng lứa tuổi khiêu chiến.
Khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn đến hoàng đế thần sắc kiên định, thừa tướng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, bất thình lình nói ra, "Vậy hạ anh minh,
vạn sự có lợi liền sẽ có hại, có người truy đuổi, thiếu tướng quân mới có thể có động lực mạnh hơn, về phần nguy hiểm là không có khả năng có.
Đại Chu liệt hổ quân cũ kỹ bất cứ lúc nào bảo vệ bên dưới thiếu tướng quân Chu Toàn."
Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, thừa tướng cái này lão mưu thâm toán ra hỏa, cư nhiên sẽ đồng ý ý nghị của mình, trầm tư chốc lát, nhìn về phía bạn bạn, nói ra, "Đi thôi,
lập tức đi thôi."
Xách.
Bạn bạn nghe vậy, nhanh chóng lùi thân, chuyện này liên quan đến quá lớn, không dám thờ ơ, nhất thiết phải lập tức chấp hành.
Lập tức vô số tiểu thái giám, huyền như là nước chảy hướng về các nơi.
Một lát sau,
quảng trường bên trên một hồi sao động, tiếng người huyên náo, hiển nhiên là tin tức đã truyền xuống tiếp rồi.
Nghe nói không?
Tín ra hiện tại sông tầng thứ 6, năm đó Phượng Lai Vương triều đệ nhất thiên tài cũng chưa từng có đi, ta lo lắng.
Lo lắng Mao Tuyến, Tín ra nhân vật bậc nào, các ngươi kia một lần nói Tín ra muốn thất bại, hắn thất bại.
Tín ra là thần thoại bất bại, ngươi hiểu cái cầu.
Tín ra như bức.
Mau nhìn, quân khu đại lao đến, là Tây Nam Mông tướng, bên người hắn thi thể khuôn mẫu người như vậy là ai à?
Còn có Đông Bắc cũng đến, bọn hắn nhất định đều là tới chứng kiến Tín ra nhất phi trùng thiên.
Trên bầu trời, từng cái đại lao rối rít thông qua đại thần thông chạy tới, mọi người thấy tình thế, tâm tình điên cuồng dâng cao, trực tiếp đem hiện trường bầu không khí đẩy lên đỉnh phong.
Dần dần, Đông Nam, Tây Bắc chờ quân khu đại lao rối rít chạy tới, đứng ở không trung, lẫn nhau chào hỏi.
Mấy người nhìn đến Mông tướng cùng Tham Lang, rối rít lộ ra cẩn thận biểu tình, Tham Lang cùng Mông tướng tại liệt hổ quân thời kỳ chính là hảo huynh đệ, chiến lực rất mạnh.
Tuy rằng Tham Lang đã trở thành thi thể, thực lực giảm xuống, nhưng vẫn không thể khinh thường, dù sao hắn bất tử bất diệt.
Hướng theo quân khu mấy người đến đông đủ, Bạch Quân tựa như giống như sao băng trực tiếp xuất hiện ở trên trời, khách khí cùng mọi người chào hỏi.
Đi tới Tham Lang bên cạnh, kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra người cũng tới rồi.
Hừ.
Tham Lang nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói ra, thiếu tướng quân sáng lập kỳ tích, mặt tướng đương nhiên phải tới chứng kiến.
Vừa nói, không để ý đến Bạch Quân, ánh mắt lấp lánh nhìn đến hồi thiên tháp.
Bạch Quân thấy tình thế, tự hiểu nói nhiều vô ích, lập tức đi đến bên cạnh quan sát.
Theo sau đó, vô số các nơi thành chủ, đại gia tộc người rối rít chạy tới, một hồi vấn an sau đó, lập tức quan sát, có thể nói là phi thường náo nhiệt.
Ngự đô nhìn trên mặt đất, bầu trời, vô số nhân ảnh, ngạc nhiên một hồi, nói ra, sư tôn sông cái tháp, liền như thế chiến trận, đây hơi cường điệu quá a.
Trong phòng riêng,
Thiên Cơ lão nhân nhìn đến một màn trước mắt, khẽ hơi trầm xuống một cái, cười khổ đối với hoàng đế cùng thừa tướng, nói ra, các ngươi có biết, năm đó Phượng Lai kiếm tiên tại tầng 6 bên trên lưu lại ký hiệu, một khi có ai bước vào, Phượng Lai vương triều hoàng đế tất nhiên sẽ mang theo Phượng Lai kiếm tiên và người khác chạy tới.
Giữa lúc Thiên Cơ lão nhân trong lúc nói chuyện, đột nhiên trong đám người ầm ĩ khắp trốn.
Mau nhìn, những người đó là ai?
Mặc quân giáp, là tướng quân sao?
Không phải chúng ta vương triều.
Mặc lên hoàng bào, là hoàng đế sao?
Bên người hắn người trẻ tuổi thật là phách lối, cảm giác hắn tại coi thường chúng ta.
Hắn sao? Gia hỏa kia chính là Phượng Lai kiếm tiên.
Lại dám coi thường chúng ta, hắn coi là một đứa, lão tử Tín ra ắt sẽ nó chém rơi xuống ngựa.
Phách lối cái bữa, ngươi xem ta Tín ra, có thể bay không bay? Tiến vào tháp còn từ trong đám người đi qua, đây gọi thế nào?
Cái này gọi là tiếp địa khí, không có kiêu ngạo, hắn đây sao chỉ có ta Tín ra mới có thể làm được.
Mọi người nhìn đến đột nhiên xuất hiện Phượng Lai vương triều mọi người và Phượng Lai kiếm tiên, rối rít một hồi khinh bỉ, thậm chí không có sợ chết, trực tiếp đục mạng.
Các ngươi,
thân mang hoa phục, tuổi thơ trường kiếm, vẻ mặt cao ngạo Phượng Lai kiếm tiên nghe bách tính âm thanh, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, đột nhiên rút kiếm, phẫn nộ quát, ta chính là Phượng Lai công tước, khởi cho các ngươi như thế vũ nhục. công tước, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, lão tử tín ra là vương gia.
Đúng vậy, một cái công tước liền ở ngay đây phách lối, ta tin ra trực tiếp đánh nát ngươi ghi chép, ngươi chờ đó.
Cặn bã, chờ ta tin ra đánh nát hồi thiên tháp, đi ra thu thập ngươi.
Mọi người mồm năm miệng mười, một hồi hồi trùy, dẫn đến Phượng Lai kiếm tiền mặt đỏ tới mang hai.
Ẩm.
Bất thình lình, Phượng Lai chờ bên người thân một hồi tồi khô lạp hủ âm thanh xuất hiện, đưa đến mọi người kinh sợ. Đại Chu hoàng đế xuất hiện ở trên trời, nở nụ cười nhìn đến bách tính, vui vẻ nói ra, mọi người im lặng, xem thật kỹ Trần Tín biểu hiện.
Tham kiến bệ hạ.
Mọi người thấy hoàng đế xuất hiện, nào dám phản bác, rối rít một hồi cung kính hô to, lập tức lẳng lặng nhìn về phía hồi thiên tháp.
Ngươi cũng đừng biết, đây không phải là vẫn không có phá ngươi ghi chép sao?
Ngươi vội cái gì hoàng?
Phượng Lai hoàng đế nhìn một chút Đại Chu hoàng đế, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, lập tức đối với bên cạnh giận dữ Phượng Lai kiếm tiên nói ra.
Hô.
Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong thần sắc tràn ngập sự không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hồi thiên tháp, đem Trần Tín sâu đậm nhớ kỹ trong lòng.
Hồi thiên tháp bên trong, Trần Tín đi vào tầng thứ 6, đồng dạng là một phiến dị không gian.
Chỉ thấy bốn chu thanh thảo mướt mướt, một đầu chảy xiết dòng sông xuất hiện, đại khí bàng bạc.
Dòng sông một bên, một cái đầu đỉnh trung tâm lõm xuống, toàn thân mọc da đỏ bừng bộ lông, lưng hạng vũ vỏ rùa quái vật, ngồi ở trên bờ sông quên hết tất cả nghịch nước, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vui sướng kêu to.
Vốn không có để ý Trần Tín đến.
Hắn sao, khi còn bé khả ái như vậy, lớn lên đều biến tàn phế.
Trần Tín nhìn đến quái vật đặc thù, một cái liền nhận ra, là Tam Ma một trong cả Pa Ma.
Dừng lại chốc lát, nhìn đến cả Pa Ma nghịch nước bộ dáng, tức giận la lớn, "Lao ô quy,
lao ô quy."
Cả Pa Ma nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nộ phát trùng thiên, trong tâm một hồi cắn răng nghiến lợi.
Trên cái thế giới này, dám gọi mình lao ô quy người liền ba cái, một cái nhìn mình lớn lên tỉnh ra, còn có hai cái chính là của hắn huynh đệ.
Ngay cả khuê xả cũng không dám gọi, bởi vì hắn sẽ phát cuồng.
Thần sắc dữ tợn, cả Pa Ma chậm rãi xoay người, tức giận đưa mắt nhìn Trần Tín.
Định thần nhìn lại, trực tiếp sững sốt.
Thần sắc tức giận biến thành vẻ mặt tân cần, tràn đầy kích động, tựa như hải tử nhìn thấy phụ thân một dạng, hướng về Trần Tín, giống to, "Tín ra, là người sao?"
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 215, "Tín ra, ngươi quá mềm yếu rồi."
"Là ta."
Trần Tín nhìn đến cả Phả Ma cho tới bây giờ, khẽ hơi trầm xuống một cái, dẫn dắt tinh huyết, cảm ứng cuồng bạo, trong nháy mắt bạo phát khí thế.
Cuồng bạo vô pháp vượt cấp, nhưng lại có thể để cho Trần Tín huyết dịch lao nhanh, kích động hưng phấn. Chiến lược trực tiếp đạt tới thiên nguyên cảnh cựu trọng vô hạn đỉnh phong.
Hây a!
Trần Tín tập trung cả Pa Ma, đột nhiên phóng tới, trực tiếp một quyền vùng ra, trong phút chốc một ánh hào quang thoáng qua, đánh vào cả Pa Ma trên gương mặt.
Ân!
Cả Pa Ma không phòng bị chút nào, trực tiếp bị Trần Tín một quyền đánh kích, cảm thấy mềm nhũn, như đòn công kích này, đối với ở tại lực phòng ngự của mình lại nói, không đáng kể chút nào.
Nhưng Tín ra tại sao phải đánh mình đâu? Mình phạm sai lầm sao?
Vô cùng kinh ngạc, ngậm bực, ủy khuất nhìn về phía Trần Tín, kinh hô: Tín ra, ngươi vì sao đánh?
Không đợi nói chuyện, chỉ thấy Trần Tín quyền kế tiếp đã tới, lại là một ánh hào quang thoáng qua, y muốn đánh về cả Pa Ma.
Ngươi phòng ngự mạnh mẽ, ta phải dùng ngươi đến đột phá công pháp.
Trần Tín một bên vung quyền, vừa nói.
Ồ!
Cả Pa Ma nghe vậy, mặt đầy đều là vô cùng kinh ngạc, ý thức được nhất định là đầu to ma cho Tín ra ra chủ ý, trong nháy mắt trong tâm tham hỏi đầu to ma 18 đời tổ tông.
Đồng thời, toàn thân khí tức một trống, thần sắc bình tĩnh, trực tiếp ngạnh kháng Trần Tín công kích.
Trần Tín giải thích, khoe miệng kéo một cái, lập tức bắt đầu điên cuồng ra quyền.
Chỉ thấy Trần Tín nắm đấm huyền như cuồng phong mưa rào một dạng, đánh vào cả Pa Ma trên thân hình, không ngừng phát ra tiếng va chạm.
Nhưng dù vậy, cả Pa Ma vẫn tựa như thân ở trốn không người một dạng, ngạnh kháng Trần Tín công kích.
Trong phút chốc, chỉ thấy cả Pa Ma thân hình không ngừng lùi về sau, Trần Tín không ngừng công kích.
Thân ảnh của hai người lát nữa xuất hiện ở trên trời, lát nữa xuất hiện ở bên trên, một hồi xuất hiện tại trong sông.
Rất là kịch liệt.
Thời gian chậm rãi, một ngày, hai ngày.
Trần Tín cũng không biết tự mình ra bao nhiêu quyền, nhưng hắn vẫn không có đột phá.
Bảo tháp ra.
Bầu không khí rất là khẩn trương.
Hướng theo tin tức truyền bá, Đại Chu cơ hồ có thể chạy tới người, đều đã chạy qua đến, không thể chạy tới cũng tại trên đường chạy tới.
Chỉ thấy bầu trời bên trong, trên phòng ốc, trên nhánh cây, trên tường thành, đứng đầy bách tính, số người hơn, nhìn không thấy qua đến, nói ít có mấy chục vạn.
Tất cả mọi người đều thần sắc khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng thứ 6 ánh đèn, sợ mình hơi có sơ sót, Trần Tín liền tiến vào tầng thứ 7.
4 ngày rồi.
Phượng Lai kiếm tiên nhìn đến hồi thiên tháp, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy trâm trọng, lạnh lùng nói, muốn thông qua tầng thứ 6, nói vớ vẩn, bao nhiêu người chết sát ở tầng 6.
Tín ra, cố lên.
Vừa mới hôn nguyên tông Triệu Long nói, Tín ra mới tu luyện mấy tháng, lúc trước gia tộc của bọn họ không cho phép hắn tu luyện.
Sao, cái chó má gì gia tộc, nếu như Tín ra sớm ngày tu luyện, đã đem một ít tự xưng là người thiên tài dâm ở dưới chân rồi.
Sao, Tín ra cố lên, cho dù bại, chúng ta cũng không trách ngươi.
Đúng. tín ra là chúng ta Đại Chu kiêu ngạo, mấy tháng tu luyện liền so với kia chút từ nhỏ tiếp nhận gia tộc đào tạo người mạnh hơn nhiều lắm. Cố lên, tín ra. Mọi người nghe Phượng Lai Kiếm Tiên trầm trọng, không có làm ra bất luận cái gì quá khích phản kháng, ngược lại là không ngừng vì Trần Tín cố lên. Hoàng đế chờ quan viên nhìn đến một màn trước mắt, khóe miệng để lộ ra nụ cười vui mừng, một màn này là bọn hắn kỳ vọng một màn, bất luận thắng bại, Trần Tín đã là thần. Hồi Thiên Tháp bên trong. Ân. Trần Tín không ngừng vung quyền, chân mày khẩn túc, cảm giác từ đầu đến cuối tìm không đến cảm giác, nghi ngờ nói ra, cuồng bạo thiên phú đã thi triển, nhưng vì sao dễ tìm không đến cuồng bạo cảm giác? Cuồng bạo. Cả Pa Ma cảm thụ được Trần Tín tới đánh năm đấm, nghi ngờ nói ra, Tín gia, ngươi tu luyện chính là chuyển luân quyết. Trần Tín nghe vậy, cũng không trở về phục, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng cảm ứng. Cả Pa Ma thấy Trần Tín chưa có hồi phục, cau mày, đưa mắt nhìn Trần Tín, cảm ứng Trần Tín khí tức. Xác nhận là chuyển luân quyết, không có lầm. Lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nhất thiết phải giúp Tín gia một chút sức lực, nói ra, Tín gia, Phật môn cuồng bạo, là phẫn nộ, là đem hết toàn lực. Ân. Trần Tín nghe vậy, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, vô cùng kinh ngạc nhìn đến cả Pa Ma, nghĩ không ra cả Pa Ma nhiều năm không gặp, cư nhiên đều biết suy tính rồi. Trở về chỗ cả Pa Ma mà nói, Trần Tín ý thức được mình nóng nội, thế cho nên bỏ quên rất nhiều thứ. Ác quỷ, tranh quỷ, toàn lực xuất kích, lớn nhất công kích. Khoe miệng kéo một cái, Trần Tín lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên nổi lên toàn thân kinh lực, cuồng bạo thăm ra, quát to, ngũ thú quyền. Chỉ thấy Trần Tín thần sắc dữ tợn, tựa như giống như ác ma vậy, một quyền vung ra. Ác quỷ một trái một phải, phân công rõ ràng, đem linh lực phát ra, lai đến tối đa hóa. Trong phút chốc một ánh hào quang xuất hiện. Quang mang đại trấn, hiển nhiên không phải bình thường ngũ thú quyền, là lực lượng tuyệt đối ngũ thú quyền. Có Trành Quỷ gia nhập, chỉ cần ác quỷ, Trành Quỷ điều phối linh lực, như vậy thì là tông sư cảnh tam trọng chiến lực, hôm nay toàn lực xuất một chút đánh. Lực lượng ép thẳng tới tông sư cảnh tam trọng đỉnh phong. Ầm. Hào quang lóe lên, trực tiếp đánh vào cả Pa Ma thân bên trên, phát ra một hồi đánh về, uy lực thật lớn. Thật là đau. Cả Pa Ma hiển nhiên không có ngờ đến Trần Tín công kích cư nhiên mạnh như vậy, trực tiếp đau nhảy dựng lên. Ầm. Kinh ngạc nhìn đến Trần Tín sắp tới đánh quyền thứ hai, cả Pa Ma thần mỏ vô cùng nghiêm chỉnh. Trong nháy mắt toàn thân lóe lên một đạo hào quang màu xanh lục, phòng ngự nở đầy, ngạnh kháng tới đánh năm đấm, phát ra một hồi đánh về. Ân. Cảm thụ được Trần Tín công kích, cả Pa Ma chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ý thức được Trần Tín phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Khoe miệng kéo một cái, cả Pa Ma lộ ra nụ cười quỷ dị, bước kế tiếp chính là chọc giận Tín ra, nói ra, Tín ra, ngươi không tin à? Quả đấm của ngươi mềm nhũn, có thể hay không cứng? Ta. Trần Tín nghe vậy, đây cả Pa Ma lại dám vũ nhục mình, trong nháy mắt giận không kềm được, quát lên, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám? Dứt lời, đột nhiên thân thể chấn động, huyền giống như là con sói đói, bổ nhào về phía cả Pa Ma, không ngừng ra quyền. Không được, vẫn là quá mềm yếu rồi, Tín ra ta hoài nghi ngươi, không cứng nổi. Ngươi có lão bà sao? Hắn biết rõ ngươi như vậy mềm mại sao? Một cái nam nhân, như vậy mềm mại, lão bà ngươi làm sao bây giờ a? Cả Pa Ma không ngừng lên tiếng châm chọc, không có chút nào đem Trần Tín công kích để ở trong mắt. Nhìn đến Trần Tín vung ra tay cánh tay, theo bản năng nói ra, hai cái tay không đủ, nếu mà ngươi có ba cái tay, có lẽ có thể để cho ta đau một chút. Tiểu tạp chủng, ta giết chết ngươi, khi còn bé ta đánh ngươi, hiện tại ta vẫn có thể giáo huấn ngươi. Trần Tín nghe cả Pa Ma châm chọc, nộ phát trùng thiên, nhớ lại cả Pa Ma mà nói, ba cái tay. Mình nhất thiết phải xuất động cái tay thứ ba. Nhất tinh hảo, nhị phân minh, tam bất thất sử, tứ cụ túc, ngũ thâm nhập, sáu theo trí tuệ hành không theo thế gian, thất tùy viễn ly. Trần Tín trong miệng không ngừng lẩm bẩm chuyển luân quyết công pháp. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy đại náo một hồi không rõ. Ngay tại lúc này, tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 216, có thủ tất báo Tín ra. Trần Tín cảm thụ được thay đổi của mình, đưa mắt nhìn trước mắt cả Pa Ma, cặp mắt bên trong lửa giận ngút trời, cảm thụ được thể nội cuồng bạo mang tới huyết khí lao nhanh, trong nháy mắt lẫn nhau kết hợp, đặt đến một cái mạnh mẽ toàn bộ không có trạng thái. Thần sắc dữ tợn, trực tiếp phát sát mà đi, mạnh mẽ một tiếng quát lên, bốn tay kim cương. Bạch. Một đạo ý phục tê liệt tâm thanh. Trong phút chốc, chỉ thấy Trần Tín sau lưng cánh tay trái xương bả vai nơi ở, một cánh tay đột nhiên lao ra, lôi cuốn lực lượng cường đại, huyền như cơn lốc một dạng thẳng hướng cả Pa Ma. Một tia sáng thoáng qua, đánh bất ngờ, tốc độ cực nhanh, đột nhiên đánh về cả Pa Ma. Ba quyền lực lượng chống chất, đánh về cả Pa Ma. A. Chỉ thấy cả Pa Ma lồng ngực nơi ở, bị liên tục oanh kích ba quyền, hét thảm một tiếng vang dội, đau đến không muốn sống, chặt vội vàng xoay người ý muốn chạy trốn. Bốn tay kim cương. Trần Tín nhìn đến cả Pa Ma chạy trốn, sao có thể để cho hắn được như ý, mạnh mẽ mà gầm lên giận dữ, lần nữa bạo phát lực lượng toàn thân. Bạch. Lại là một tiếng xé rách quần áo thân ảnh. Chỉ thấy Trần Tín cánh tay phải xương bả vai nơi ở đột nhiên chui ra một mực cánh tay, không có một chút dừng lại, trực tiếp đánh về cả Pa Ma. A. Bốn quyền chống chất, trực tiếp đánh về cả Pa Ma,
trong phút chốc cả Pạ Ma lần nữa phát ra một hồi kêu thảm thiết. Tín gia, ta sai rồi. Cả Pạ Ma cảm thụ được Trần Tín nắm đấm, không ngừng cầu xin tha thứ. Tuy rằng Trần Tín nắm đấm không thể cho hắn tạo thành trọng thương, nhưng cứng trọi cứng chấn động đến mức hắn đau đến không muốn sống. Thử hỏi thiên hạ này ai có thể làm được, nhắm một chỗ, đồng thời công kích 4 lần. Nhưng Tín gia có thể bỏ qua cho hắn sao? Là không có khả năng. Ngươi nói lao tử mềm mại. Trần Tín phẫn nộ quát, lần nữa bổ nhào về phía Cạ Pạ Ma, lấn người mà lên, đột nhiên ra quyền. Chỉ thấy Trần Tín cơi ở Cạ Pạ Ma thân bên trên, bốn cái tay cánh tay không ngừng huy động, không ngừng xuất kích, tựa như giống như sao băng, từng đạo quang mang chợt lóe lên. A, Tín gia, ta sai rồi, ngươi không mềm mại, ngươi cứng rắn. Chỉ một thoáng, chỉ nghe Cạ Pạ Ma không ngừng kêu thảm thiết, rất là vắng lặng. Không phải Cạ Pạ Ma không mạnh, mà là Cạ Pạ Ma không dám phản kháng. Bởi vì người trước mắt là Tín gia, đánh ai, ai cũng được bị. Một lát sau, chỉ thấy Trần Tín thở hổn hển dừng lại công kích, cảm thụ được sau lưng mình cánh tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn trước mắt cuộn thành một đoàn Cạ Pạ Ma, khẽ mỉm cười, nói ra, con rùa đen nhỏ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là vì chọc giận ta, nhưng ngươi mắng ta rất khó chịu, ta phải muốn triển khai tiết một ít bên dưới. Cạ Pạ Ma nghe vậy, vẻ mặt ủy khuất, đây tính là gì? Đánh mình một cái tát, lại cho mình một khỏa kẹo.